Chương 315, cầu nguyện thuật chương 315, cầu nguyện thuật đen nhánh nguyên chất, như hà bão phủ. Mà tại những này siêu phàm nguyên chất ngưng chỗ nút thắt, thì sống ra một cái lại một cái vỡ vụn hắc điểm. Cố Thận rốt cuộc minh bạch chính mình lúc trước nhìn chăm chú hắc ám thời điểm, trong lòng tại sao lại bất an như vậy. Nơi này không phải diệu cảnh, đây quả thực là ma quật. Toàn này thần từ sơn đầy khắp núi đồi đều là trật tự sụp đổ hắc điểm, nhìn nhiều đều sẽ nhường cảm thấy tê cả da đầu, nếu như không phải đang lung người bình thường ngộ nhập trong đó, bước sai một bước, chỉ sợ cũng sẽ bị xoắn nát. Cố Thận lòng còn sợ hãi, hồi tưởng lúc trước Lý Thanh Tuệ bước đi như bay thân ảnh, hắn lúc trước thực sự không nghĩ tới. Tiểu nha đầu này là gan, vậy mà lớn như thế. Hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc sau, Cố Thận nhìn về phía phương xa sơn thủy thác nước màn động, sinh hỏa trông nom phía dưới, mơ hồ có thể thấy được một đạo tinh tế thân ảnh. Cái kia đạo tinh tế thân ảnh tựa hồ làm đưa tay mời tư, nhẹ giọng mở miệng, nói, nhỏ Cố tiên sinh, không cần phải khách khí. Cố Thận nhìn chằm chằm Lý Thanh Tử, lắc đầu nói, ta không rõ. Ngươi đang nói cái gì? Sinh hỏa có thể thu nạp vô tự nguyên chất, là chính mình bí mật lớn nhất. Hắn không biết do nữ nhân trước mắt, đến cùng là ra ngoài ý gì, mời mời mình đến tận đây. Cho dù đối phương không có ác ý, hắn cũng không có khả năng theo lời nói ý đi xuống dưới. Lý Thanh Tử cười một tiếng, phản phất là cái này đáp lại, không xuất từ mình đoán trước. Nàng rất có kiên nhẫn hỏi, nhỏ Cố tiên sinh. Nhưng có hào hứng, nghe một cái cố sự. Cố Thận trầm xuống khi đến. Hắn chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt, giọng nói, dùng từ, đều giống như mấy trăm năm trước cổ nhân. Là bởi vì truyền thừa, còn là bởi vì nguyên nhân khác. Cố Thận tìm một chỗ thanh lương tảng đá lớn, như vậy ngồi xuống, cũng rất có kiên nhẫn trả lời, thần nữ cứ nói đừng ngại. Xương hô thế này, nhường Lý Thanh Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh chủng thành lập tiếp cận 20 năm, cái này trong 20 năm, trường giã đại khu mưa thuận gió hòa, tám mặt thái bình. Bất luận là tài quyết sở, sở chỉ huy, ngục giam chỗ, còn là phụ trách trấn thủ Tuyết Cấm thành ngũ đại gia, đều cảm nhận được trước nay chưa từng có an toàn. Nhưng tại Thanh chủng thành lập trước đó, nơi này không phải như vậy. Mơ mị tại trong sơn giã thanh âm, rất là linh hoạt kỳ ảo. Nhỏ Cố tiên sinh, ban ngày mới đi Thanh chủng, gặp Thiên Giã đại sư, chắc hẳn cũng nhìn thấy kia phiến cự tượng di tích a. Lý Thanh Tử đột nhiên hỏi. Gặp được. Cố Thận chậm rãi gật đầu. Tòa kia di tích cho người ấn tượng quá sâu sắc, cho dù cách bảng bạc sương mù, vẫn như cũ có thể cảm nhận được tượng đá cực lớn nguy nga, cùng tự thân nhỏ bé. 600 năm trước, ngũ đại gia chuyển đến trường giã trước đó, cự tượng di tích liền đã tồn tại. Lý Thanh Tử buồn bã nói, mà thần từ sơn chỗ tồn tại tuyết nguyệt, cùng tòa kia cự tượng di tích như thế lâu đời. Trên thực tế ngươi cũng đã nhìn ra, tòa này diệu cảnh đã sớm ở vào sụp đổ bên cạnh duyên, Lý thị vô số tiền nhân nỗ lực tâm huyết cùng tính mệnh, mới đưa thần từ sơn trấn trụ. Cố Thận giật mình, hắn nhìn chằm chằm cái kia đạo thâm cư màn trong động nữ tử thân ảnh, đột nhiên nghĩ đến Lý Thanh Tuệ nói tới câu nói kia, tỷ tỷ là khắp thiên hạ vĩ đại nhất, cực khổ nhất người. Hắn thấy lại hướng màn động, cũng không lại cảm thấy nào giống như là một bức tranh sơn thủy, mà là trong động ma một tòa lồng giam. Thế hệ này, phụ trách trấn thủ thần từ sơn người chính là ta. Lý Thanh Tử mỉm cười nói, so với thần nữ xưng hô thế này, ta càng ưa thích người hộ đạo, bởi vì chúng ta Lý thị lịch đại chỗ bảo hộ chính là thần nữ thần tử, hay là nói thần thai. Thần thai Cố Thận có chút mờ mịt, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này nữ tử. Giọng nói vẻ nho nhã, giống như là theo xa xôi cổ đại đi tới, mà sử dụng từ ngữ cũng là mười phần lạ lẫm. Thanh chủng thiên giã đại sư, tinh thông chiêm tinh thuật, mà Lý thị theo xa xôi trong năm truyền thừa mà đến thuật pháp, thì xưng là kỳ nguyên thuật, cả hai có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng lại có một số phương diện không quá giống nhau. Cái trước chỉ có thể chiếm bước, mà cái sau thì là có thể hóa hư làm thật. Nghe đến đó, Cố Thận chấn kinh. Hóa hư làm thật. Lý Thanh Tử cười cười, nói, chân áp thần từ sơn diệu cảnh vị kia tiên tổ tiền bối, lúc trước vận dụng kỳ nguyên thuật ưng thuận đại hoành nguyện. Hán cầu nguyện tòa này Hải Sơn có thể tự chấn trật tự sụp đổ hấp điểm, có thể dựng dục ra một cái thần thai tại diệu cảnh sụp đổ lúc, thần từ sơn không cách nào gánh chịu thần lực thời điểm, thần thai có thể hàng thế, khiến cho Lý thị chuyển nguy thành an. Mà ở đằng kia nói đại hoành nguyện ưng thuận về sau, trong sơn giã siêu phàm nguyên chất bắt đầu dây dưa cùng nhau, bọn chúng vẫn như cũ sinh trưởng, vẫn như cũ có một ngày sẽ hủy diệt cả tòa thần từ sơn, có thể một ngày này đến thời gian bị thật to hóa lại. Tựa như là, ngươi thấy như thế, vô số hấp điểm dây dưa. Cái này là một bộ nhìn cực kỳ cảnh tượng đáng sợ, nhưng trên thực tế, những này hấp điểm dây dưa cùng nhau, ngược lại tạo thành một loại kỳ diệu cân bằng, đây là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được kỳ tích. Là kỳ nguyên thuật mang tới kỳ tích. Ta 11 tuổi năm ấy đến thần từ sơn, đi theo phụ thân bắt đầu tu hành kỳ nguyên thuật. Lý Thanh Tử ôn nhu nói, phụ thân sau khi chết, ta liền một người thủ tại chỗ này. Kỳ nguyên thuật là cần phải trả giá thật lớn, mà ta tự nguyện lấy thần từ là nhà tù, chính là vì tận mắt chứng kiến tiên tổ thần thai hàng thế hoành nguyện. Cố Thận cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Cho dù hắn đã tiếp nhận, trên đời này có người có thể vận dụng cực kỳ cường đại siêu phàm năng lực đến chế tạo thần tích, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận kỳ nguyên thuật tồn tại. Cái này đã vượt ra khỏi chính mình nhận biết phạm vi. Trọng yếu nhất là, cái này tựa hồ là Lý thị thế hệ tương truyền lực lượng. Đây là một loại có thể lưu lại truyền thừa, có thể lấy hậu thiên học tập siêu phàm năng lực. Sơn giã bên trong mở mịt thanh âm, như gió như sương. Trước đó vài ngày, liên quan tới thần thai kỳ nguyên thuật, rốt cục hiển linh, nó chỉ dẫn một hình ảnh, đây cũng chính là chúng ta hôm nay tại sao lại ở đây gặp nhau. Những này chính là tiền căn hậu quả. Lý Thanh Tử nói khẽ, kỳ nguyên thuật cùng thần từ sơn là Lý thị cổ xưa nhất bí mật, sứ men xanh hôm nay có thể móc tim móc phổi, đối nhỏ Cố tiên sinh nói tận, đã là đủ để nói minh thành ý. Cố Thận thần sắc rất là phức tạp. Hắn há to miệng, muốn nói lại thôi. Đi vào trường giã, không hai ngày nữa. Hắn đã thay nhau thấy qua ngũ đại gia tuổi trẻ lĩnh tụ mà không thể không nói, thật từ người hộ đạo Lý Thanh Từ thái độ, là làm bên trong nhất là thành khẩn. Hắn chỉ là một ngoại nhân, cùng Lý Thị chưa bao giờ có một tơ một hào tiếp xúc, hôm nay là lần đầu tiên cùng Lý Thanh Từ gặp mặt. Vì cái gì? Cố Thận thở dài một tiếng, chậm rãi nói, trọng yếu như vậy sự tình. Ngươi xem như thần từ người hộ đạo, đại khả lấy sai người quan sát, sẽ chậm chậm định đoạn. Ngươi thậm chí còn không biết ta là cái dạng gì người. Ảm đạm bên trong, có người đốt lên một chiếc đăng lung. Tia sáng bên kia, không phải tuyệt mỹ như vẽ màn nước, mà là một tòa cô quạnh vách đá, một vị thần sắc tái nhợt, thân thể thon gầy xa y nữ tử, đưa tay đốt lên đăng lung, chiếu sáng mặt mũi của mình. Khuôn mặt kia, vô cùng tiểu tụy. Tại Cố Thận xích hỏa tầm mắt bên trong, kia là một chương bệnh trạng, bị vô số hắc khí lượn lờ sắp chết chi dung. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Thanh Từ suy yếu cười cười, nói, bởi vì thần tử sơn đợi không được. Chương 316, 10 năm chương 316, 10 năm kỳ nguyên thuật là một loại hư vô mở mịt nghi thức. Tương thuận nguyện vọng, sau đó chờ đợi nhân quả lấy đi một cái giá lớn, lại chờ đợi nguyện vọng trở thành sự thật. Ở trong quá trình này, thi thuật giả cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ đợi. Cái này nghe rất như là một loại trò lừa gạt. Trên đời này làm sao lại có chuyện như vậy? Tương thuận nguyện vọng, cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ thực hiện liền có thể. Tựa như là tế tự. Cố Thận bỗng nhiên nghĩ đến cái từ này, sau đó hắn con ngươi có chút co bảo, ý thức được cái gọi là kỳ nguyên thuật, trên bản chất chính là một trận tế tự. Mà Lý Thị lịch đại truyền thừa người hộ đạo chính là kéo dài mấy trăm năm qua, không đức trương điệt tế phẩm bọn hắn dùng tính mạng của mình, tinh lực, đi chăn nuôi cái kia hư vô mở mịt nguyện vọng. Nếu như kỳ nguyên thuật là giả, như vậy những này người hộ đạo đều là kẻ ngu. Nếu như kỳ nguyên thuật là thật, như vậy bọn hắn đều là tiên điên. Bây giờ thần từ sơn đầy khắp núi đồi nở đầy đen nhánh hoa, đây đều là vỡ vụn trật tự mà vừa vặn là những này trật tự vỡ vụn chi hoa hướng Cố Thận đã chứng minh kỳ nguyên thuật tồn tại, cùng Lý Thị điên cuồng. Có lẽ tại rất nhiều năm trước, thần từ sơn siêu phàm nguyên chất còn không có bành trướng tới trình độ này, lúc kia vốn có thể dùng thủ đoạn đặc thù tiến hành tiêu diệt cùng xử lý. Nhưng bởi vì chăn nuôi thần thai nguyện vọng, toàn này thần sơn bị Lý Thị nuôi nhốt lên, đồng thời bị nuôi nhốt còn có những này vô hạn sinh trưởng hấp điểm. Nguyện vọng càng lớn, càng dễ dàng trêu chọc phản vệ. Lý Thị 600 năm là lúc trước tiên tổ đại hoành nguyện kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chọn ra quá nhiều hy sinh. Mà bây giờ, tòa này thần tư sơn đã là không cách nào giải quyết lớn đại nguy cơ. Hậu thế người hộ đạo cũng không thể không đem tự thân đặt ở kỳ nguyên thuật bên trên, đi chật vật duy trì cân bằng. Nếu như kỳ nguyên thuật không cách nào lại áp chế thần tư sơn, sẽ xảy ra cái gì? Cố Thận phía sau lưng dịn ra mồ hôi lạnh. Thần tư sơn là một tòa diệu cảnh, một tòa hư vô mờ mịt mà chân thực tồn tại khu vực. Lý Thanh Từ bình tĩnh nói, những này đông hoa dáng dấp quá nhiều, sẽ tràn ra diệu cảnh, đi vào chân thực trừng dã. Theo bắc bộ biên giới bắt đầu, trường dã sẽ sụp đổ, sẽ bị ăn mòn. Ngươi dường như rất khẩn trương. Nàng buông xuống mặt mày, cười cười, an ủi, thả lỏng. Đối với ngũ đại gia cao tầng mà nói, thần từ sơn tồn tại không tính lớn bí mật. Vũ Châu tương tự địa phương còn có không ít. Cố Trường Chí tiên sinh đã từng tới nơi này, tại hắn vừa mới trở về trường dã, còn chưa ngủ trước khi đi. Cố Trường Chí tiên sinh, không có giải quyết những ngày hoa. Không có. Lý Thanh Từ lắc đầu, phụ thân của ta nói, Cố Trường Chí tiên sinh tại thần từ sơn đỉnh núi đứng một ngày một đêm, sau đó rời đi. Thần tọa trước khi đi, tháo xuống một bó hoa, lưu lại một câu. Hắn hy vọng Lý Thị kỳ nguyên thuật cuối cùng có thể trở thành sự thật, ấp ra thần thai. Nếu như cuối cùng kỳ nguyên thuật mất khống chế, hắn cũng chỉ có thể đem cả tòa thần từ sơn toàn bộ phá hủy. Dù là cách 20 năm, nghe được câu này, Cố Thận vẫn như cũ cảm nhận được câu nói này rung động. Nếu như kỳ nguyên thuật mất khống chế, liền đem thần từ sơn toàn bộ phá hủy. Hắn ngẩng đầu nhìn số chi không rõ đen nhánh chi hoa, cùng tòa này tọa lạc ở tu di cùng hắc ám ở giữa nguy nga cự sơn. Chính như Cố Thận không cách nào tưởng tượng thần từ sơn nguyên chất tràn lan sẽ tạo thành như thế nào hủy diệt tính đả kích như thế. Hắn giống nhau không cách nào tưởng tượng, một người đem tòa này cự sơn tính cả đầy khắp núi đồi trật tự sụp đổ điểm, toàn bộ đánh cảnh tượng. Đối với Cố Trường Chí mà nói, đây là còn tại trong khống chế tai nạn sao? Lại hoặc là nói, hắn cũng cho rằng Lý Thị kỳ nguyên thuật là có hy vọng chiếu rọi trở thành hiện thực. Chỉ là Lý Thanh Từ cười khổ một tiếng, nói, rời đi thần từ sơn không lâu sau đó, thần tọa đại nhân liền lâm vào an nghỉ. Ta từng dùng kỳ nguyên thuật ứng thuận gặp lại thần tọa một mặt nguyện vọng, có thể dâng lên tế phẩm nhưng không bị lấy đi. Từ ngày đó về sau, thần từ sơn tình huống liền nghiêm trọng lên, không có ai biết những này hoa khai rời núi bên ngoài, đến cùng sẽ xảy ra dạng gì tình huống. Thần từ sơn một khi xuất hiện đại quy mô sụp đổ, mà khi đó Cố Trường Chí vẫn chưa ra mặt, cái này chỉ sợ sẽ là một trận đúng nghĩa tai nạn. Thần từ sơn trật tự đổ sụp, tới cuối cùng rất có thể sẽ diễn biến thành một loại kết quả. Đông Châu liên bang bắt đầu xin giúp đỡ bên ngoài châu lực lượng, còn sót lại mấy vị thần tọa nếu như bằng lòng tiếp nhận xin giúp đỡ, như vậy bọn hắn đem điều động dưới trướng sứ đồ đi thần từ sơn. Đối với vừa mới tại đại đô khu kinh nghiệm một trận sứ đồ chi chiến Cố Thận mà nói, hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Trung Châu hai vị kia thần tọa từ đầu đến cuối đối Đông Châu ngấp nghé, tùy thời chuẩn bị tùy thời mà động. Xin giúp đỡ bọn hắn chính là dẫn sói vào nhà. So với thần từ sơn sụp đổ bọn hắn càng quan tâm, nhất định là Cố Trường Chí hỏa trùng. Ta muốn nhìn một chút. Ngươi vừa tài sở nói, kỳ nguyên thuật chiếu dọi ra ta chỉ dẫn hình tượng. Cuối cùng, Cố Thận hít sâu một hơi, đưa ra một cái yêu cầu. Kỳ nguyên thuật là không thể miêu tả lực lượng. Lý Thanh Từ trầm mặc một hồi, không cách nào hình dung, không cách nào tỏ rõ, chỉ có thể hiểu ý, chỉ có thể hiểu được. Nếu như ngươi ưng thuận một cái nguyện vọng, ngươi đạt được đáp lại, cảm nhận được chính mình tế phẩm bị lấy đi, Như vậy thì giải thích rõ kỳ nguyên thuật ngay tại trở thành sự thật, chỉ cần tiếp tục tin tưởng vững chắc liền có thể. Cho nên ngươi ưng thuận nguyện vọng là Cố Thận nhíu nhíu mày. Lý Thanh Từ cười, ta thấp xuống yêu cầu, nếu như không thể cùng thần tọa đại nhân gặp mặt, như vậy ta muốn cùng một cái có năng lực giải quyết thần từ sơn nguy cơ người gặp mặt. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng người kia có thể ăn hết cái này đầy khắp núi lồi hoa. Cố Thận trong lòng hơi động, thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Phải biết, hắn xuất sinh là tại Lý Thanh Từ ưng thuận nguyện vọng này trước đó, mà cái gọi là nhân quả, ở chỗ này liền có vẻ hơi đảo ngược. Hắn không phải là bởi vì thần từ sơn nguyện vọng mà giáng sinh, loại này trong minh minh lực lượng, càng giống là dẫn dắt. Bởi vì Lý Thanh Từ ưng thuận nguyện vọng này, cho nên hắn đến nơi này. Mà suy nghĩ kỹ một chút, kỳ nguyên thuật chân chính đáng sợ, chân chính vô giải địa phương ở chỗ. Cho dù Lý Thanh Từ không đúng Cố Thận giải thích nguyện vọng này, theo lập trường cùng quyết sách góc độ đến xem, Cố Thận cũng sẽ không cho phép những này đông hoa mở ra ngoài núi. Lý Thanh Từ cầu nguyện, càng giống là vận mệnh bên trong tình cờ an bài. Cố Thận khẽ khẽ thở dài, hắn xuề bàn tay ra, một sợi xích hỏa lượn lờ tại lòng bàn tay, lân cận liền sinh trưởng một đóa đen nhánh bông hoa. Tại xích hỏa bao khỏa phía dưới, hắn thao xuống đóa này trật tự sụp đổ chi hoa. Khâu Tọa nữ tử thấy cảnh này, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mặt mũi tái nhợt hiện lên nụ cười. Cố Thận ngắm nghĩa đóa này tại lòng bàn tay không ngừng bặm mẹo, không ngừng hướng vào phía trong đổ sụp trật tự sụp đổ chi hoa nhẹ giọng hỏi, "Ưng thuận nguyện vọng này, ngươi giao xảy ra điều gì một cái giá lớn?" Lý Thanh Từ trên mặt, nhìn không ra một tơ một hào bi thương, "Tiểu Thụy." Nàng cười đến rất vui vẻ, "Nhỏ Cố tiên sinh, ta dùng đời người bên trong 10 năm, đến đổi lần này gặp nhau." Chương 317, An Hoa thiếu niên chương 317, An Hoa thiếu niên đồng giá trao đổi. Đây chính là kỳ nguyên thuật có thể trở thành sự thật nguyên nhân. Trên đời này không có miễn phí tặng cho, mà tại cán cân nghiêng một bên để lên nguyện vọng, một bên khác liền nhất định để lên đồng giá hy sinh. 10 năm Cố Thận thần sắc phức tạp nhìn về phía phương xa trong thạch động Lý Thanh Từ. Một người sinh mệnh ở trong, có thể có bao nhiêu 10 năm? Dùng để đổi một lần gặp gỡ, cái này thật giá trị được sao? Hắn có chút không đành lòng. Nhỏ Cố tiên sinh dường như nhìn ra Cố Thận giờ phút này tâm tư, Lý Thanh Từ chân thành nói, nếu như chờ tới ngươi, chỉ cần 10 năm, ta cảm thấy rất đáng. Thần Từ Sơn có vô số người hộ đạo, bọn hắn bỏ ra cái này đến cái khác 10 năm, mới đợi đến hôm nay. Tại tòa này hắc ám giải nguyên bên trong, Lý thị bảo hộ đám người, thịnh phóng tại cán cân nghiêng bên trên tự thành phẩm đã số chi không rõ. Kia là vô số đầu tráng niên mất sớm sinh mệnh, vô số đem tự thân dâng hiến cho hư vô anh linh. Có lẽ, ở thời đại này, Thần Từ Sơn cũng chưa chắc có thể ấp ra thần thai. Cố Thận có chút không đành lòng, hắn mở miệng nhắc nhở, nói, lại có lẽ, đây hết thể đều là giả. Có thể sứ men xanh nỗ lực những này là thật. Lý Thanh Từ cười cười, nói, ta tới qua, kính dân qua, cái này như vậy đủ rồi. Nếu ta cuối cùng rồi sẽ quy về hư vô, làm gì quay đầu đi xem trước kia. Có thể vận dụng kỳ nguyên thuật người, nhất định là như vậy trẻ sơ sinh. Nghe đến đó, Cố Thận đấy lòng chỗ sâu nhất cây kia dây cùng đống nhiên bị xúc động. Những này bông hoa, ta sẽ thử thanh trừ, hết sức nỗ lực. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nhưng không dám hứa chắc, có thể đến giúp Thần Từ Sơn nhiều ít. Nghe vậy, Lý Thanh Từ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vội vàng ngăn chặn sự hoan hỉ trong lòng chi ý, thành cần nói, đa tạ. Nàng ngưng thở, xem xét tỉ mỉ. Phương xa trong vách núi, thiếu niên chậm rãi gác lại kia ngọn dập tắt đang lung đi tới một mảnh cuốn đầy màu đen vách đá trước đó, một sợi xích hỏa lượn lờ, đầu tiên là theo mi tâm bốc lên, sau đó lướt đi đến cánh tay, cuối cùng tại lòng bàn tay hội tụ. Cố Thận lấy xuống mấy đóa đóa hoa màu đen, chính như hắn tại Diên Đan Ngai thanh trừ hấp điểm như thế, xích hỏa bắn ra mãnh liệt thôn vệ chi ý. Chỉ có điều lần này hắn lực khống chế muốn mạnh hơn quá nhiều, lại cũng sẽ không xuất hiện siêu phàm mất khống chế cảnh tượng. Ngọn lửa tại lòng bàn tay nhảy nhót, vội vàng hỏi đến Cố Thận ý nguyện. Nếu như Cố Thận không gật đầu, như vậy cho dù hắc hoa liền nắm trên tay, xích hỏa cũng sẽ không thôn vệ. Cố Thận thần sắc nghiêm trọng, cẩn thận chu đáo lấy lòng bàn tay bá hoa. Những này hấp điểm chỉ là hình dạng tương đối cổ quái, trưởng thành hoa bộ dáng, nhưng trên thực tế chính là trật tự đổ sụp về sau vô tự ngưng kết. Nói cách khác, đây chính là hấp điểm hoàn toàn có thể bị xích hỏa thôn vệ. Hắn truyền ra ý chí của mình, ăn đi. Khi lấy được Cố Thận cho phép về sau, kia sợi ngọn lửa không do dự nữa, bắt đầu điên cuồng ăn lên. Một màn này, nhường Lý Thanh Từ khẽ giật mình. Tấm kia tái nhợt tiểu thụy gương mặt, mơ hồ hiện ra ba phần kích động ửng hồng, những này không thể trừ bỏ tịch diệt chi hoa, vậy mà thật sự có thể bị tiêu diệt. 600 năm đến, Lý thị một mực dùng kỳ nguyên thuật đối kháng Thần Từ Sơn nguyên rủa, hai nạn. Ở chỗ này trấn thủ Thần Sơn người hộ đạo nhóm, truyền cho hậu nhân, thường thường cũng chỉ có một câu: hy vọng ngay tại tuyệt vọng về sau. Kỳ nguyên thuật cho người ta mang tới là hy vọng, có thể chỉ có hư vô mở mịt hy vọng, lại không đủ để trèo chống người tiến lên. Lý Thanh Từ sớm đã làm tốt dự tính xấu nhất, nàng có thể tiếp nhận tất cả hậu quả. Nếu như Cố Thận đối hắc hoa bất lực, chính mình hao tốn 10 năm, lại tìm nhầm người, nàng vẫn như cũ không oán không hối. Sự thật chứng minh, những cái kia người hộ đạo các tiền bối lưu lại là chính xác. Tại tuyệt vọng về sau, nàng nhìn thấy hy vọng. Bất quá ngắn ngủi mấy chục giây, Cố Thận chỗ đứng chỗ, kia dây dưa một mảng lớn hắc ám che lấp bụi hoa liền bị quét sạch không còn, lộ ra Thần Từ Sơn ban đầu đá xanh vách đá. Tại lâu đến trăm năm hấp điểm ăn mòn phía dưới, tòa này diệu cảnh đã là thủng trăm ngàn lỗ. Chân chuỗi mà ra đại nham, tản ra rách nát cùng tĩnh mịch khí tức. Cố Thận mi tâm sinh hỏa, vui sướng vui chơi thỏa thích tại mảnh này tịch diệt chi địa. Đối với nó mà nói, người bình thường này chạm vào thì chết tử vong cấm địa lại là một mảnh thanh tịnh phúc địa. Loại này thu nạp nguyên chất tốc độ, so ta lúc trước tại đại đô chấp hành nhiệm vụ tới phải nhanh hơn nhiều lắm. Cố Thận trong lòng cũng mơ hồ cảm nhận được rung động. Chính mình tại đại đô thi hành hơn mấy tháng nhiệm vụ, thu tập được nguyên chất, coi như tăng thêm cuối cùng thành trừ trưởng cựu cơ kim hội tín đồ tư nhân tập lấy, cũng chỉ là so hiện nay một lát xích hỏa thôn tính muốn hơi nhiều một ít. Xích hỏa là một cái nho nhỏ hải nhi, nó trưởng thành cần đại lượng nguyên chất. Cố Thận vừa mới ngưng tụ mà ra kia phiến vùng bỏ hoang càng là cần hải lượng siêu phàm nguyên chất đến tới nhuần. Những này siêu phàm nguyên chất vốn là một cái căn bản là không có cách bổ khuyết hải nhãn. Hắn lúc đầu nghĩ đến, nếu như nguyên chất không đủ, như vậy liền đi thanh trùng bên trong, cùng thủ lăng người thương lượng, hấp thu một bộ phận nguyên chất đến tiến hành tự thân siêu phàm tu hành. Làm như vậy sẽ có nhất định phong hiểm. Mặc dù thanh trùng là Đông Châu kỳ tích chi địa, góp nhặt lấy như là biển nguyên chất, có thể phong đồng thời điểm tại giám sát lấy lăng bên ngoài siêu phàm khí tượng. Một khi có người ý đồ đánh cắp nguyên chất, trước tiên liền sẽ bị bà phát hiện. Nhưng hôm nay Thần Từ Sơn những ngày hoa dại, lại là trực tiếp giải quyết Cố Thận nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Sinh hoạt tại trong bụi hoa vui chơi thỏa thích. Cái này một mảng lớn dây dưa hắc ám hoa hế, dập dờn ra hoảng sợ gợn sóng, chỉ tiếc bọn chúng tại lúc này biến thành đồ ăn xích hỏa mở ra huyết buồn đại khẩu, những nơi đi qua, quét ngang hấp điểm. Một màn này hình tượng, nhìn qua có chút buồn cười. Đây khắp núi đồi hắc hoa, hoảng sợ ngã trái ngã phải, tránh né lấy bị tiên ăn hoa thiếu niên. Cố Thận trước mặt, một mảng lớn vách núi bị quét sạch mà không. Trước kia bên cạnh không gian bên trong đầy khiển trách lấy làm cho người hít thở không thông hắc ám, bây giờ thoáng hóa giải một chút, không lại áp xuống. Nấc. Kia một sợi ngọn lửa nhỏ, ăn no rồi bụng, hài lòng dẹp đường hồi phủ, chậm ung dung lắc lư trở về Cố Thận mi tâm. Cố Thận động dùng ý niệm, mong muốn để nó lại đi đối diện ăn một chút. Sinh hỏa thờ ơ, lười biếng nằm xuống. Cuối cùng ngọn lửa nhỏ làm cái động tác, nó đối với Cố Thận lắc đầu, ra hiệu chính mình thực tại ăn no, ăn bất động. Ước chừng đi qua nửa giờ, trước mặt hắn thạch bích cũng là ăn xong tính sạch sẽ, nhưng ngẩng đầu lên, trước mặt là không thể nhìn thấy phần cuối đầy khắp núi đồi, hoa sơn biển hoa. Cái này một mặt thạch bích, cùng so sánh, thực sự nhỏ bé có chút đáng thương. Lần nữa cố gắng sai sử hai câu, sinh hỏa hoàn toàn nằm ngửa, Cố Thận có chút xấu hổ, hắn nhìn về phía Lý Thanh Tử. Ta tận lực. Lý Thanh Tử rơi vào trong trầm mặc. Ngay tại vừa rồi, nàng quan sát sinh hỏa thôn vệ hấp điểm quá trình bên trong, đã phát hiện vấn đề. Có lẽ là bởi vì thiếu niên trước mắt này thực lực còn chưa đủ mạnh nguyên nhân. Theo tốc độ này, Thần Từ Sơn hấp điểm có lẽ có một ngày có thể bị thanh trừ. Nhưng mình chỉ sợ là đợi không được. Chương 318, tuệ sứ chương 318, tuệ sứ kỳ tích chi hỏa, không cần nhiều. Một sợi là đủ. Hồi lâu sau, Lý Thanh Tử gạt ra một vệt nụ cười. Nàng an ủi Cố Thận. Có thể hoàn toàn trừ bỏ cái này một mảnh vách núi hắc hoa, đã là một cọc kỳ tích, cái này là trừ thần tọa cùng sứ đồ, những người khác không cách nào làm được chuyện. Cho dù là đạt được liên bang thụ phong phong hào siêu phàm giả, đối mặt trật tự sụp đổ điểm cũng là thuốc thủ vô sách, chỉ có thể lui tránh. Cố Thận nhìn ra được, Lý Thanh Tử mạnh che đậy vui cười. Một mình hắn lặng im suy nghĩ một lát, hỏi, ngọn núi này lớn bao nhiêu? Lý Thanh Tử giật mình, thành thật hồi đáp, nếu như ngươi hàng ngày đều như thế ăn, có thể muốn ăn được mấy chục năm. Ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cao hơn càng xa xôi. Một mảng lớn che lấp, lồng trên đầu. Mà đỉnh núi chỗ, thì là ngưng tụ làm cho người cảm thấy hít thở không thông cảm giác áp bách. Thần tọa đại nhân đã từng leo lên đỉnh núi, là Thần Từ Sơn kỳ nguyên thuật ngưng tụ thần thai cấm địa. Lý Thanh Tử thấp giọng nói, ở nơi đó sinh trưởng trật tự sụp đổ chi hoa, là ngươi bây giờ thấy được gấp trăm lần. Ngươi còn có thể sống bao lâu? Cố Thận lại hỏi. Vấn đề này có chút trực tiếp, Lý Thanh Tử có chút trở tay không kịp, nàng trong mắt nhìn chăm chú màn động thác nước bên trong chính mình tiểu tụy thân ảnh, lắc đầu nói, sứ men xanh cũng không biết tại Thần Từ Sơn, Lý thị các hộ đạo giả, không có một vị sống qua 40 tuổi. Nói đến đây, nàng lại cười, như thế đến xem, sứ men xanh còn có vài chục năm năm tháng dài đằng đẵng có thể cung cấp làm ham mòn. Vài chục năm? Dài dằng dặc sao? Lồng lộng núi cao, bịt mờ một hạt. Loại tình huống này, 10 năm, 20 năm đều là nhỏ bé đồ vật. Nếu như đứng trong tương lai, hướng bây giờ nhìn, liền sẽ phát hiện thời gian dường như chỉ là quá khứ một sát, cái này tên là Lý Thanh Tử nữ tử, liền đã trở thành Thần Từ Sơn quá khứ. Cùng những cái kia các hộ đạo giả như thế, tại 600 năm tuế nguyệt thủy triều bên trong bao phủ, tung tóe không ra một cái bọt nước, khả năng cuối cùng còn giữ lại, chính là lưu tại thanh trùng bên trong từng tòa địa, nguyên một đám ảm đạm danh tự. Sống sót. Cố Thận nhìn chằm chằm phương xa khô trong vách nữ tử, gàn từng chữ, sống sót. Khả năng nhìn thấy ngọn lửa hy vọng liệu nguyên ngày đó. 20 năm trước Cố Trường Chí một người có thể rời núi lấp biển. Bây giờ Cố Thận, làm không được. Nhưng hắn còn có thời gian. Hắn có thể trưởng thành, sinh hỏa cũng có thể trưởng thành. Thế nhân kỳ vọng ngọn lửa hy vọng, dù sao vẫn cần từng chút quyết tán, cuối cùng mới có thể trưởng thành là liệu nguyên chi thế. Sống sót ngồi ảm đạm trong màn đêm, Lý Thanh Tử giật mình. Nàng yên lặng dưới đáy lòng tái diễn câu nói này, chỉ cảm thấy cô độc thảm đạm đời người, đột nhiên chiếu vào một sợi quang. Thần Từ Sơn trăm năm như đêm dài, ngày hôm nay nên đón một sợi ánh lửa. Cái này sợi ánh lửa chiếu sáng một mảnh nho nhỏ vách núi, cũng chiếu sáng Lý Thanh Tử hy vọng trong lòng. Lý Thanh Tử thần sắc biến kiên định, nàng chậm rãi đứng dậy, khinh bạc trắng bệ sa y theo gió mà động. Đối với Cố Thận chậm rãi không người, đi một cái cổ lão mà chỉnh trọng đại lễ. Đa tạ nhỏ Cố tiên sinh. Sơn cốc cú tĩnh, đã xanh quanh quần tiếng bước chân. Phương xa sơn sắc dần dần biến mất trong bóng đêm, kỳ thật chỉ cần đứng được xa một chút, những cái kia dây dưa sinh trưởng mảng lớn màu đen biển hoa, liền sẽ ảm đạm rút đi, chỉ còn lại tầm tầm điệt điệt sương mù chiều. Cố Thận, tỷ tỷ nói gì với ngươi? Trở về trên đường, Lý Thanh Tuệ mang theo Đăng Lùng, hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Cố Thận liếc mắt phía trước lanh lợi tiểu cô nương, thản nhiên nói, nàng cùng ta ước định lần sau tại Thần Từ Sơn gặp mặt ăn khuya thời gian. Lý Thanh Tuệ trên mặt viết đầy không tin. Thần Từ Sơn phiền toái, ta có thể đến giúp một chút. Cố Thận thẳng thắn nói, dù là chỉ có một ít, dù sao cũng so không có thân thiết. Lý Thị người hộ đạo, cùng gia chủ, tựa như là song sinh tử. Bọn hắn tương hỗ là tấm gương chính phản mặt. Một vị đứng tại Quang Minh Hạ, là ngũ đại gia bên trong Lý Thị linh tụ, mà một vị khác thì là đem chính mình kính dâng tại trong bóng tối, yên lặng bảo hộ lấy Lý Thị tương lai. Lý Thanh Tuệ là Lý Thị gia chủ tương lai, tiểu cô nương này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng trên thực tế tâm tư thông minh. Nàng sớm đã sớm biết Thần Từ Sơn đối Lý Thị ý nghĩa, cũng biết tỷ tỷ tại làm chuyện ý vị như thế nào, cho nên mới có lúc trước câu nói kia. Tỷ tỷ là khắp thiên hạ cực khổ nhất, vĩ đại nhất người. Thần Từ Sơn đầy khắp núi đồi mọc đầy trật tự sụp đổ chi hoa, không thể đụng vào, không thể thanh trừ, ngay cả khoảng cách gần nhìn chăm chú đều sẽ thu nhận tâm hồn khủng hoảng. Đây là treo tại Lý Thị đỉnh đầu lưỡi dao, 600 năm đến lão đảo muốn ngã, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Lý Thanh Tuệ biết tỷ tỷ tại Thần Từ Sơn tiêu hao tuổi thọ cầu nguyện về sau, liền bắt đầu liều mạng tu hành, nàng mong muốn tận lực lượng của mình đến giúp tới tỷ tỷ. Nhưng mà những cái kia bông hoa, cho dù cường đại như cao thúc, cũng không thể tránh được. Tại Lý Thị lịch đại người hộ đạo lưu lại sấm nói bên trong, kia là thần hoa, mà bọn hắn cuối cùng chỉ là phàm nhân. Ngươi có thể giúp được. Tỷ tỷ, Lý Thanh Tuệ thần sắc đã xảy ra biến hóa vi diệu, nàng nhìn xem Cố Thận, trên mặt theo kiên định không tin, chậm rãi biến thành do dự hoài nghi. Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thận thời điểm, nàng liền nhìn ra, cái này so với mình không lớn hơn mấy tuổi gia hỏa, hoàn toàn chính xác thiên phú dị bẩm. Mi tâm kia một sợi ngọn lửa nhỏ, để cho mình nhìn đến xuất thần. Đây là chưa từng có kỳ quái tình huống. Lựa ngươi làm cái gì? Cố Thận bất đắc dĩ cười cười. Thú hổ, ai muốn lần thứ hai lại tới chỗ như thế? Hắn quay đầu nhìn một cái, lòng vẫn còn sợ hãi cảm khái nói, mênh mông đại sơn, tràn đầy địch diệt. Tối nay Cố Thận không có tiếp tục leo núi. Hắn không có nhìn thấy Thần Từ Sơn đỉnh là dạng gì cảnh tượng. Nhưng, rất hiển nhiên, cả tòa Thần Từ Sơn đều ở vào không chịu nổi gánh nặng, sắp sụp đổ giai đoạn. Nơi này ngoại trừ trật tự sụp đổ hấp điểm, liền cái gì cũng không có còn lại. Đúng vậy a, ai muốn lần thứ hai lại tới chỗ như thế đâu? Lý Thanh Tuệ nghe được cái này, nhẹ giọng phụ họa một câu, thiếu nữ trong mắt lóe lên một sợi không dễ dàng phát giác tinh thần chán nản. Chỗ như vậy, tỷ tỷ một chờ chính là vài chục năm. Xem như Lý Thị gia chủ, Lý Thanh Tuệ thế giới là qua mình, đối nàng mà nói, thời gian là ngắn ngủi, nàng có thể nhìn thấy rất nhiều người, có thể nhìn thấy phong cảnh bất động. Thế giới bên ngoài, có xuân hạ thu đông, bốn mùa phồn hoa, có rất rất nhiều. Có thể những cái kia tỷ tỷ đều không nhìn thấy. Cố Thận, Lý Thanh Tuệ hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy chăm chú, lại một lần nữa hỏi, ngươi thật có thể giúp một tay giải quyết Thần Từ Sơn phiền phải sao? Đương nhiên, lừa ngươi là chó con. Cố Thận vươn một ngón tay, hơi hờn nói, chẳng qua trước mắt đến xem, chỉ có thể đến giúp một chút xíu. Ân, đúng nghĩa một chút xíu, cũng so không có mạnh. Lý Thanh Tuệ lần nữa lấy dũng khí, nói, ta là Lý Thị gia chủ tương lai, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Nếu như ngươi có thể đem Thần Từ Sơn những cái kia phá hoa đều thanh trừ, ta không quan tâm có thể hay không ấp ra thần thai. Chỉ cần ngươi có thể để cho tỷ tỷ của ta khôi phục tự do, nhìn thấy thế giới bên ngoài, để cho ta làm cái gì đều có thể. Thiếu nữ cơ hồ là cắn răng nói ra nửa câu nói sau. Cố Thận rỗi ra kia ngón tay, lơ lửng giữa không trung. Hắn trầm mặc một lát, có chút bất đắc dĩ nhìn xem cái con bé này. Kia ngón tay có chút tố lượng, sau đó lạch cạch một tiếng bắn ra. Lý Thanh Tuệ che lấy sọ não, đau đến nước mắt đều mau ra đây, nàng mặt mũi tràn đầy không hiểu ngẩng đầu. Ta sẽ hỗ trợ, nhưng không phải là bởi vì giao dịch này. Cố Thận thản nhiên nói, ngươi là Lý Thị gia chủ tương lai, loại lời này về sau đừng nói nữa. Tỷ tỷ ngươi nghe được, sẽ thương tâm. Chương 319, rời núi chương 319, rời núi theo Thần Từ Sơn đường cũ trở về. Đang lung chiếu phá lộ tận che lấp, Cao Thúc một tay chống đỡ lấy dài dù, chờ ở trước xe. Cao Thúc đợi đã lâu, lo lắng hỏi, tiểu thư, sứ men xanh đại nhân tình hình gần đây như thế nào? Bộ dạng cũ, tỷ tỷ thân thể không thật là tốt. Lý Thanh Tuệ rõ ràng có tâm sự, nàng tùy ý qua loa một câu, liền ngồi lên xe. Cao Thúc có chút kinh ngạc, hắn nhìn về phía Cố Thận, ném một cái ánh mắt tò mò. Lần này xuất phát, chuyên tiếp Cố Thận đến Thần Từ Sơn, nhưng thật ra là Lý Thanh Từ thụ ý, nhưng mà chân chính có thể điều động toàn bộ Lý Thị, bao quát hắn ở bên trong người, lại là đứng tại Quang Minh bên trong tương lai gia chủ Lý Thanh Tuệ. Thần Từ Sơn, là xảy ra chuyện gì sao? Cố Thận cười khổ một tiếng, mong muốn nói cái gì. Lên xe. Lý Thanh Tuệ quay cửa kính xe xuống. Cố Thận đối Cao Thúc đứng bay, thành thật thật ngồi lên phụ xe, thậm chí không cần mở miệng nhắc nhở, hắn liền tự giác nhắm hai mắt lại. Cao Thúc cười cười, tiểu tử này cũng là thức thời, biết phi lễ chớ nhìn. Kỳ thật Thần Từ Sơn tòa này diệu cảnh, coi như mở mắt ra, cũng chưa chắc có thể bắt được chân chính đường đi. Đây là một tòa không tồn tại ở chân thật giới bên trong sơn lĩnh. Ngươi không cần nhắm mắt. Thông qua trung ương kính chiếu hậu liếc qua Cố Thận, Lý Thanh Tuệ nhẹ giọng mở miệng, nói, ngược lại về sau muốn thường đến. Nghe vậy, Cao Thúc rất là kinh ngạc. Hắn nhịn không được, mở miệng nhắc nhở, tiểu thư, Thần Từ Sơn là Lý Thị cấm địa, không có phù bài, họ khác người không có thể vào. Đa tạ Cao Thúc nhắc nhở. Phiền toái ở đây đi kết thúc về sau, đem Thần Từ Sơn dư thừa phù bài cho hắn một cái. Lý Thanh Tuệ vuốt vuốt mi tâm, chăm chú đối Cố Thận dặn dò, ngày bình thường ngươi mong muốn đến Thần Từ Sơn, có thể liên hệ ta, cũng có thể liên hệ Cao Thúc. Nếu có tình huống khẩn cấp lời nói, ngươi cũng có thể một mình đến đây. Cao Thúc trầm mặc, hắn mơ hồ ý thức được Thần Từ Sơn bên trong xảy ra chuyện gì. Thanh Tuệ tiểu thư mặc dù tuổi tác còn thấp, nhưng lại sớm mở tuệ, tương đối thông minh, đem Thần Từ Sơn phủ bài tặng cho vị này họ Cố người ngoài, chỉ sợ là bởi vì thiếu niên này cùng thần thai kỳ nguyên thuật có quan hệ. Chuyện nơi đây, ta cùng Cao Thúc đều sẽ giữ bí mật. Lý Thanh Tuệ đối Cố Thần nói, hy vọng ngươi cũng có thể giữ bí mật. Thần Từ Sơn những ngày hắc hoa, tại ngũ đại thế gia trong mắt là công khai bí mật, nhưng Lý Thị Kỳ nguyên thuật cùng áp chế những này hắc hoa mục đích lại là độ cao cơ mật. Thần Từ Sơn là trường giã là số không nhiều, có thể đào thoát phong đồng giám sát địa phương, từ một điểm này liền đó có thể thấy được. Lý Thị là tuyệt sẽ không đem kỳ nguyên thuật cùng thần thai đem ra công khai. Đương nhiên, Cố Thận trịnh trọng gật đầu, rời đi Thần Từ Sơn, lên đường Bình An. Xe tại Thần Từ Sơn che lấp bao phủ khu vực nhanh chóng tiến lên, từng đầu hư vô màu đen khe hở rời đi Thần Từ Sơn sau, vẫn như cũ có thể nhìn thấy, giống như là dài nhỏ bụi gai cuốn quanh lấy đại địa. Những này là trật tự sụp đổ về sau cảnh tượng. Thần Từ Sơn tại vô số hắc điểm đang dây dưa duy trì cân bằng, mà thông hướng Thần Từ Sơn diệu cảnh con đường lại là không chịu nổi gánh nặng, đã nứt toát ra ngấn. Lái xe nam nhân phóng xuất ra chính mình lĩnh vực, y mắng khí lưu bao vây lấy cỗ xe bình ổn tiến lên. Những này khe hở màu đen liền không còn cho người ta cảm giác áp bách. Tại Cao Thúc bên cạnh, Cố Thận cảm nhận được quen thuộc cảm giác an toàn. Hắn từng tại Cây Thiên Sinh, Cố Nam Phong cùng sư tỷ bên người đều cảm thụ qua tương tự cảm giác thật. Trở thành phong hào về sau, siêu phàm lĩnh vực đại thành, cho dù tao ngộ kịch liệt thay biến, cũng có được ứng đối năng lực, có được chính mình đại thành lĩnh vực. Cái này chính là lớn nhất cảm giác an toàn. Cố Thận chăm chú nhớ kỹ rời đi đường. Xe chỗ ngồi phía sau, Lý Thanh Tuệ suy nghĩ thật lâu, đột nhiên mở miệng nói, "Mặc Hát, ta hy vọng ngươi đối tỷ tỷ của ta đừng có ý nghĩ xấu." Câu nói này nói xong, đang lái xe Cao Thúc giật mình. Hắn cau mày, thần sắc phức tạp nhìn về phía Cố Thận. Cái sau thần sắc càng thêm phức tạp. "Cô nãi nãi của ta, ngươi đang nói cái gì a?" Cố Thận cảm thấy đau đầu, bởi vì lái rời Thần Từ Sơn khu vực, nguyên bản đứt gãy tinh thần kết nối, ngay tại một lần nữa dựng ở trong, hắn đã nghe được trong đầu biển sâu mạng lưới tăng thêm thanh âm. "Hừ, ngươi trong lòng mình tin tưởng." Lý Thanh Tuệ lạnh hừ một tiếng, nói, "Ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, ngươi cũng đừng muốn có ý đồ xấu gì." Cố Thận, hắn ngừng thở, tại não hải thăm dò tính hô hai tiếng trừ linh, không có đạt được hồi phục, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, không có khôi phục kết nối, không có bị nghe được. Cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được." Cố Thận đội vàng cảnh cáo nói, "Ta đã có người thích." Lý Thanh Tuệ, lần này đến phiên nàng chấn kinh. Phải biết, khi biết tỷ tỷ muốn gặp cái này lạ lẫm người ngoài một mặt thời điểm, Lý Thanh Tuệ trước tiên vận dụng chính mình Lý Thị chuẩn gia chủ quyền hạn, đi thăm thủy khu tra rõ một lần Cố Thận hồ sơ. Theo Ngũ Lao Sơn cô nhi viện, tới gia nhập tài quyết sở, trở thành S cấp, nàng thấy 10 phần cẩn thận. Mỗi chữ mỗi câu, không có chút nào bỏ sót. Trong hồ sơ, Cố Thận duy nhất có tiếp xúc, hơn nữa thời gian coi như gián dấp, hẳn là cũng chỉ có một nữ tính. Nếu như hắn có người thích, như vậy dường như cũng chỉ có người ưa thích Lục Nam Cận. Lý Thanh Tuệ nghĩ nửa ngày, không dám tin hỏi. Nếu như không phải Cao Thúc ở đây, Cố Thận rất muốn lại cho tiểu cô nương này một cái đầu băng. Không phải, hắn trực tiếp không thừa nhận, vì phòng ngừa hiểu lầm, hắn nghĩa chính ngôn từ nói, vị cô nương kia danh tự là hai chữ. Danh tự hai chữ. Lý Thanh Tuệ lần nữa lâm vào trầm tư. Ngay sau đó nàng ánh mắt đột nhiên sáng, chẳng lẽ là bạch lộ? Vừa thấy đại yêu, hoan hỉ toàn ra, chợt nhìn là cầu huyết cực độ nát kịch bản. Trên thực tế, ngược lại không phải là không có khả năng. Cái giám a, Cố Thận có chút thống khổ, chắp tay trước ngực, van cầu ngươi, đừng đoán, ngươi không quen biết. Lý Thanh Tuệ ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói, có thể hay không lộ ra. Cố Thận liền vội vàng lắc đầu. Vô luận như thế nào, tại xác nhận Cố Thận sẽ không đối tỷ tỷ của mình có kỳ kỳ quái quái ý nghĩa về sau, Lý Thanh Tuệ tâm tình thật tốt, nàng mặt mày hớn hở gõ gõ Cố Thận đầu vai, hạ giọng nói, kỳ thật ta biết rất nhiều người, so trong tưởng tượng của ngươi muốn bao nhiêu. Ta xem hồ sơ của ngươi, ngươi quan hệ tốt đơn giản chính là như vậy mấy cái. Dứt bỏ ta lúc trước nói, ta lại nghĩ tới một vị Cố Thận giật mình. Tống tử, danh tự hai chữ. Lý Thanh Tuệ chờ mong nhìn về phía Cố Thận, nói, đúng hay không, đúng hay không, ngươi kỳ thật ưa thích nam đúng hay không? Cố Thận cái chán đã hiện ra bôi đen tuyến, hắn rốt cục nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi hỏi, Lý Thanh Tuệ, ngươi từ nhỏ không ít bị đánh à? Cao Thúc nhẹ nhàng hò khan một tiếng, liền hắn cũng có chút nhìn không được, ấm giọng nhắc nhở, tiểu thư chú ý dáng vẻ. Lý Thanh Tuệ lúc này mới thu liễm, thầm hực ngồi xuống lại, khôi phục Lý Thị tương lai gia chủ bộ kia đoan trang dáng vẻ. Nhưng kỳ thật nàng vẫn là tại nhỏ giọng nhắc tới, nói thầm, tống tử cũng không đúng sao? Làm sao lại thế? Chẳng lẽ còn có bản tiểu thư lọt mất người? Chương 320, phù bài. Chương 320, phù bài. Lái ra Thần Từ Sơn khu vực, cùng Linh Linh Diêu tinh thần kết nối một lần nữa dựng, trong đầu dường như có khàn giọng dòng điện thanh âm lưu lững lờ trôi qua. Trừ Linh, có thể nghe được thanh âm của ta không? Cố Thận lần nữa lấy tiếng lòng mở miệng, mà Trừ Linh lập tức đưa ra đáp lại, lúc trước gây mất liên hệ, hiện tại có thể nghe được. Hô, tinh thần kết nối khôi phục. Cố Thận trong lòng thở dài một hơi. Trước mắt tầm mắt bị vô số phong tuyết cùng màu đen khe hở sen lẫn dây dài bao trùm, Cao Thúc lĩnh vực quyết tán thành làm một cái vòng tròn lớn, ngay tiếp theo cố xe giống là một cái xẹt qua chân trời thiên thạch. Mà theo do tuyết tăng lớn, màu đen khe hở giảm bớt, Cố Thận có một loại theo hư ảo trở về hiện thực cảm giác. Nơi này là chỗ nào? Hắn thấp giọng mở miệng. Trước mắt hiện hiện một bộ không ngừng phóng đại địa đồ, lục tục ngoe ngoe có điểm nhỏ, hội tụ thành một đầu mơ hồ lộ tuyến ghi chép. Trường Giã Bắc Bộ biên giới, số 447 công lộ. Một mực dùng hỗn loạn phong đồng tiêu ký lấy lúc đến lộ tuyến, thẳng đến đường đi đột ngột biến mất, đây chính là tuyết cấm thành tới Thần Từ Sơn hoàn chỉnh hành trình. Loại hiện tượng này lúc trước đã gặp một lần, đây là cùng loại thanh chủng như thế tồn tại siêu phàm ngưng tụ chi địa. Lý thị dẫn ngươi đi địa phương nào? Trừ Linh trước tiên kiểm tra Cố Thận thân thể, không có dị dạng, cũng không có tinh thần cám bảo, mọi việc như thế thủ đoạn. Thần Tư Sơn. Cố Thận chân thành nói, một tòa nợ đầy trật tự sụp đổ chi hoa đại sơn, chắc không được, kết nối sẽ cắt ra. Trừ Linh giật mình, kỳ thật nàng cùng Cố Thận tinh thần kết nối đã tương đối ổn định, nhưng tại siêu phàm nguyên chất nồng độ quá cao nào đó chút đặc biệt trường hợp, kết nối vẫn sẽ cắt ra. Nguyên nhân rất đơn giản, những này nguyên chất trời sinh đặc tính chính là vô tự, cùng với nhiễu, mà Cố Thận trước mắt tinh thần còn không đủ cường đại. Kết nối cắt ra thời gian, ta tiến hành kho số liệu tự kiểm. Trừ Linh thanh âm có chút hoang mang, nàng lẩm bẩm nói, ta muốn biết rõ ràng, ta cùng Lý Thanh Tuệ đến cùng từ lúc nào gặp qua, có thể kho số liệu tự kiểm kết quả là ta cùng nàng chưa từng gặp qua. Người có lẽ sẽ có sai lầm ký ức, nhưng biển sâu sẽ không. Có chính là có, không chính là không. Cái này rất kỳ quái, ta không thể nào hiểu được. Ngồi trong xe nữ hải khe khẽ thở dài, nàng hiện tại cũng cảm nhận được cùng loại phiền não cùng xoắn xuýt loại hình cảm xúc, vô ý thức chọn ra nhân loại đồng dạng nén mi tâm giải buồn động tác, Thần Tử Sơn. Là một cái dạng gì địa phương? Cùng thanh trùng giống nhau sao? Không. Cố Thận nghĩ nghĩ, nói, nếu như nói thanh trùng mang ý nghĩa có thứ tự, như vậy Thần Tử Sơn liền mang ý nghĩa vô tự. Lý thị mỗi một thời đại người hộ đạo đều chấn thủ tại chỗ này, bọn hắn dùng một loại tên là kỳ nguyên thuật pháp áp chế đồng thời dẫn đạo những này trật tự sụp đổ chi hoa sinh trưởng, ý đồ tại đỉnh núi dựng dục ra thần thai. Trừ Linh nói rằng hắc điểm là không cách nào bị dẫn đạo, trên lý luận là như thế này, nhưng Lý thị hoàn toàn chính xác làm được. Ta tận mắt thấy vô số hắc hoa bò khắp vách núi quấn quanh cự bích, chỉ có điều quá nhiều trật tự sụp đổ chi hoa nhường Thần Tử Sơn không chịu nổi gánh nặng. Bây giờ tòa này diệu cảnh ngay tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thần thai còn không có ấp ra, Lý thị lại sắp không chịu nổi. Câu nói này hiện tại nghe thực sự rất là trầm trọng, làm cho người không khỏi suy nghĩ, vị kia vận dụng ký nguyên thuật, tương thuận đại hoành nguyện Lý thị tiên tổ, đến tột cùng là tâm không muốn thánh nhân, vẫn là một cái si tâm truy đuổi thần tích tiên điên. Thời gian trôi qua quá lâu, chân tướng đã không thể nào ngược dòng tìm hiểu. Chỉ là Lý thị hậu nhân, vì cái này hoành nguyện, đã bỏ ra quá nhiều, quá nhiều. Cố Thận đem chính mình cùng Lý Thanh Từ gặp nhau, nói một lần. Ký nguyên thuật. 10 năm Trừ Linh sau khi nghe xong, có chút động dung. Nàng bắt đầu hiếu kỳ vị kia người hộ đạo cô nương, đến cùng là hạng người gì? Càng tò mò hơn, là cái này cái gọi là ký nguyên thuật, đến tột cùng ra sao nguyên lý, vậy mà có thể siêu việt nhân quả, trực tiếp giáng lâm quả tạo. Ký nguyên thuật cùng trong đầu kia đoạn ký ức đột nhiên liên hệ đến cùng một chỗ. Trừ Linh trong lòng sinh ra rất cảm giác vi diệu. Cố Thận, tinh thần kết nối trước cắt ra một hồi. Nàng nói khẽ, ta muốn một người yên lặng một chút. Đây là Lý thị thần tử phù bài. Theo số 447 công lộ rời đi, một thẳng đến Tuyết Cấm Thành, một đường yên tĩnh. Các loại trên ý nghĩa yên tĩnh. Thế giới bên ngoài tuyết lớn đầy trời, nhưng cao thúc lĩnh vực chống ra, trong xe tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cố Thận thế giới tinh thần giống nhau yên tĩnh. Trừ Linh gây mất kết nối, tựa hồ là suy nghĩ thứ gì đi. Chạy tới Tuyết Cấm Thành cửa trước đó, cao thúc theo Âu phục bên trong và táo lấy ra một cái nho nhỏ tấm bảng gỗ. Cái này mai tấm bảng gỗ nhìn không chút nào thu hút, phía trên miêu tả lấy một tòa sạch sẽ độc lập núi cao. Có lẽ đây chính là Thần Tử Sơn ban đầu bộ dáng. Ngàn vạn chớ làm mất. Cái này mai phủ bài có 600 năm lịch sử, Lý thị hết thệ cứ như vậy mấy cái. Lý Thanh Tuệ chân thành nói, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy tiến vào Thần Tử Sơn diệu cảnh con đường, tòa này diệu cảnh có Lý thị lịch đại người hộ đạo bảy siêu phàm trận văn ngăn cản, chỉ có thân chạy xuôi tôn thất máu tươi người thừa kế mới có thể thuận lợi tiến vào. Mà họ khác người, mong muốn bước vào Thần Tử Sơn khu vực, liền cần phủ bài. Cố Thận nhận lấy cái này mai tấm bảng gỗ. Loại này quy tắc cũng là cùng thanh chủng rất là tương tự. Muốn đi vào bên trong lăng, nhất định phải thủ lăng người cho phép, nếu không có chỉ dẫn, tức liền đi vào trận kia lớn trong sương mù, cũng không có khả năng tìm tới phương hướng chính xác, cuối cùng vẫn sẽ bị đưa ra. Số 447 công lộ giống nhau. Lại thế nào dồn sức đánh tay lái đều không dùng, không có phù bài, liền không khả năng tiến vào Thần Tử Sơn. Tuyết Cấm Thành trước cửa. Cố Thận Lý Thanh Tuệ hai người một trước một sau xuống xe, tuyết lớn đầy trời, cao thúc miễn cưỡng khen là tiểu thư che chắn phong tuyết. Đứng dưới rủ Lý Thanh Tuệ đi về phía trước hai bước, đi vào trong tuyết. Nàng nhón chân lên, dùng sức vô vô Cố Thận bà bay, nhẹ giọng cười cười. Lần này, người giúp Lý gia. Lần tiếp theo, Lý gia cũng sẽ giúp người. Cố Thận giật mình, vô ý thức nhìn về phía bầu trời. Yên tâm, có cao thúc tại, trên trời phong đồng không nhìn thấy một màn này. Chỉ có điều ngươi đi theo chúng ta lên xe, chuyện này không đạt được. Lý Thanh Tuệ bó lấy đầu vai phụ thêm rộng lớn Âu phục, chân thành nói, bọn hắn sẽ đoán, chúng ta đến tụt cùng hàn huyên cái gì, kết quả như thế nào. Ta có thể dùng tương lai thân phận của gia chủ hướng ngươi hứa hẹn, Lý thị sẽ không ra mặt dẫn đạo dư luận. Đây là cho mình một cái an toàn bảo hộ. Ngũ đại gia lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau ngăn được. Cố Thận tại bị lôi kéo trong chuyện này, từ đầu đến cuối thái độ kiên định. Hắn từ chối Bạch gia, cũng từ chối Cung gia, Mục gia. Nếu như quay đầu đáp ứng Lý gia, như vậy lúc trước cùng cung tử chỗ nói những cái kia liền thành trò cười. Kỳ thật ngũ đại gia quan hệ không có ngươi nghĩ kịch liệt như vậy. Lý Thanh Tuệ cười cười nói, ngươi nhìn thấy những cái kia tranh đấu kỳ thật đều chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo, đại gia đấy lòng đều tin tưởng. Trường gia không thể rời bỏ năm nhà bên trong bất kỳ một nhà. Cố Thận nhìn xem tiểu cô nương này, nghĩ thầm mấy câu nói đó nói, cuối cùng là có chút tương lai gia chủ bộ dáng. Cuối cùng Lý Thanh Tuệ có chút chột dạ thấp giọng ho khan một tiếng, tới gần về sau hạ giọng chăm chú hỏi, người kia thật không phải là Tống Từ sao? Đêm nay đổi mới tại 12 điểm sẽ có đại trương. Chương 321, cảnh cáo, 1, chương 321, cảnh cáo, 1, Cố Thận trở về. Ngục giam chỗ tòa nào đó có phong đồng quyền hạn buồng giám sát bên trong, Bạch Lộ nhìn chằm chằm màn hình, có chút hưng phấn. Hất lên màu trắng thẩm phán quan đại bào nam nhân, dựa vào ngồi ở một bên trên bàn, vây quanh hai tay, thần sắc có chút bất đắc dĩ, Bạch Trầm rất ít gặp tới muội muội mình như thế bộ dáng nghiêm túc. Như thế lớn một người sống, ngươi còn sợ hai hắn chạy không thành? Không phải có chạy hay không vấn đề. Bạch Lộ lắc đầu. Ngươi cùng Hàn Dương kia cái cọc giao dịch, ta nghe nói. Bạch Trầm cau mày nói, đại khả lấy không cần bị hắn, làm được loại trình độ này. Bạch gia còn không cần nhìn Chu Vọng sắc mặt làm việc. Dĩ nhiên không phải bởi vì Hàn Dương. Bạch Lộ suy cười một tiếng. Nàng suy nghĩ thật lâu, không biết nên thế nào đối ca ca đi miêu tả mình bây giờ ý nghĩ. Mong muốn gặp lại Cố Thận một mặt, không phải là bởi vì nàng mong muốn đại biểu Bạch gia đi đàm phán cái gì, mà là bởi vì tại bụi gai chi mộng bên trong, nàng nhìn thấy đạo thân ảnh kia, từ đầu đến cuối trong đầu vùng đi không được. Liên quan tới đạo thân ảnh này, nàng muốn có được một cái giải đáp. Cố Thận bây giờ tại Tuyết Cấm thành công, ta muốn gặp hắn một lần. Chỉ nói một câu như vậy, Bạch Lộ căng lên áo khoác, liền chuẩn bị rời đi buồng giám sát. Bạch Trầm lại duỗi tay nắm lấy muội muội cánh tay. Cố Thận vừa mới cùng người Lý gia ăn một bữa cơm, Bạch Trầm mười phần đau đầu, nói, Lý thị cũng sẽ không cho phép hắn tại khoảng thời gian này xảy ra chuyện, ngươi lại đi gặp hắn, Lý gia bên kia làm sao bây giờ? Cái kia họ Cao, tinh thần lực năng lực nhận biết là trường giã chứ ba, có thể bao trùm hơn phân nửa Tuyết Cấm thành. Bạch Lộ có chút dở khóc dở cười. Huynh trưởng là cho là mình muốn đích thân động thủ đánh tiểu tử này. Ân. Nàng giống như xác thực có ý nghĩ này. Tại Ninh Hà Kiều bên trên kia một khung không có đánh xong, thật sự là một cái tiếc mới. Nếu như lại gặp một lần, cũng là thật có khả năng trực tiếp đánh nhau. Đây không phải có ngươi tại đi, Bạch Lộ hì hì cười một tiếng, ta liền chỉ là muốn tìm Cố Thận trò chuyện chút mà thôi. Nếu không ngươi ra mặt, giúp ta kéo dài một chút Lý gia vị đại thúc kia a. Bạch Trầm không phản bắt được, cuối cùng chỉ là nhẹ giọng thở dài. Tuyết Cấm thành cửa, đêm đã khuya. Tòa này nguy nga cổ thành, cục gạch bạch ngói, rơi đầy tuyết bay, xa xa nhìn lại, phương xa đêm dài vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, chỉ có điều xung quanh yên lặng như tờ, lộ ra mười phần quận cũ bé. Cao thúc lái xe mang theo Lý Thanh Tuệ rời đi. Cố Thận hướng về thành nội đi đến. Hắn cũng không chuẩn bị trở về Tiềm Long xem, ít ra tại khiêu chiến người không hề rời đi trong khoảng thời gian này, hắn sẽ không trở về. Trở về liền phải đối mặt một đống lớn tiền toái. Hắn không có tinh lực, cũng không có tâm tư, đi ứng đối nối liền không dứt đến nhà người. Tinh thần kết nối vẫn ở vào cắt ra trạng thái. Trừ Linh tựa hồ là đang một người trầm tư. Cái này rất thú vị. Thì ra nguyên dấu hiệu có đôi khi cũng muốn một người yên lặng một chút. Trường Giã đêm dài. Một thiếu niên xuyên đường phố qua ngõ hẻm. Có gió thổi qua. Thiếu niên mi tâm xích hỏa bỗng nhiên bốc cháy lên, trở thành trong đêm tối duy nhất quang. Cố Thận ngẩng đầu lên. Phương xa là Tuyết Cấm thành nội thành đầu tường, tòa kia vắt ngang thạch bích rơi đầy tuyết trần. Tại hỏa diễm chiếu rọi phía dưới, mơ hồ có thể thấy được trên đầu thành phương trống rỗng nhiều hơn một thân ảnh. Người kia dường như cùng phong tuyết hỏa thành một thể. Nếu như không phải xích hỏa tự hành nhóm lửa, người bình thường coi như trải qua cũng sẽ không có mảy may chú ý hắn đã sớm chờ đợi tại nơi này. Sám đồ tây đen không nhốn bụi trần, mắt kiếm gọc vàng bên trong phản chiếu lấy tỉnh táo tới gần như cặp mắt hờ hững. Nam nhân này tựa như là một cái trông về phía xa phong quang hải đồng, dùng một cái hơi có vẻ bướng bỉnh tư thế, chống đỡ khuỷu tay ngồi sừng sững mấy trăm năm gian nan vất vả Tuyết Cấm thành đầu, đôi thủ trưởng tâm chống đỡ đè ép với tường, trong tay đặt vào một cái rơi đầy tuyết hai cặp công văn. Nếu như hắn lắc lư hai chân, như vậy nhìn liền thật rất như là một đứa bé con. Có thể hắn không có. Thế là cái tư thế này liền lộ ra mười phần căng cứng, hơn nữa hết sức căng thẳng, tựa như là một cái ẩn nấp trong đêm tối, tùy thời chuẩn bị săn mồi mà ra báo săn. Hàn Dương mặt không thay đổi mở miệng. Đã lâu không gặp a, S cấp. Hắn lên tiếng chào hỏi. Một cái cũng không thân thiện chào hỏi. Cố Thận thần sắc không có thay đổi gì, chỉ là khẽ nhíu mày, lạnh lùng hỏi, chúng ta trước kia gặp qua sao? La sư tỷ tại trước khi đi, đối Hàn Dương thực hiện thôi miên, liên quan tới đại đẳng thị nhiệm vụ tất cả ký ức đều đã bị xóa đi. Cố Thận cũng không cho rằng Hàn Dương hiện tại có năng lực giải khai thiên đồng thi thuật. Nghe được lúc này ứng, Hàn Dương cười cười. Câu nói này thật là một cái bẫy, Cố Thận không có đi dẫm. Chỉ có điều dẫm cùng không dẫm đều không trọng yếu, bởi vì có một số việc không cần nhớ kỹ, cũng có thể xác định phát sinh qua. Hàn Dương tin tưởng vững chắc, trí nhớ của mình bị cắt đi một bộ phận. Hắn nhất định ở nơi nào cùng Cố Thận gặp qua một lần. Cố Thận, không bằng chúng ta đổi chỗ khác, một lần nữa lại trò chuyện chút ta. Hàn Dương theo trên đầu thành nhẹ nhàng nhảy xuống. Một sát na, tinh thần lực của hắn nộn nhạo lên, chân ngôn lĩnh vực trong nháy mắt trải ra. Cố Thận khi nhìn đến Hàn Dương một phút này, liền ý thức được kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Hắn trước tiên hướng về sau lao đi, chỉ có điều Hàn Dương tinh thần lực tốc độ càng nhanh, một sát na liền đem hắn quét sạch. Đây là ngạnh thực lực bên trên chênh lệch thật lớn, Cố Thận không có cách nào cự tuyệt Hàn Dương kéo chính mình nhập động. Chỉ có điều, đối với tiến vào chân ngôn lĩnh vực loại chuyện này, hắn cũng không có cảm thấy bối rối. Ngược lại, cái này cũng không phải lần đầu tiên. Cố Thận hít sâu một hơi. Chương 321, cảnh cáo 2, chương 321, cảnh cáo 2, hắn đứng tại phô thiên cái địa hắc ám chiều trong nước, cảm thụ được ý thức của mình từng chút bị kéo vào mộng cảnh. Cùng viện mồ côi một lần kia khác biệt, hắn có thể tinh tường cảm nhận được lực lượng của mình. Mặc dù bị kéo vào mộng, nhưng là quá trình này, chính mình là có thể trông thấy, đồng thời cảm giác. Hắn ngồi ở thẩm vấn trên bàn, trắng bệnh ánh đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống, mà lần này, Cố Thận lâm vào cực hạn lạnh trong yên tĩnh. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên trên tay mình trên chân xiềng xích, sau đó ngẩng đầu, nhìn xem thẩm vấn bản kia đích xác câu phục nam nhân. Lạch cạch, một cái quen thuộc động tác. Hàn Dương thói quen vỗ tay phát ra tiếng. một chậu nước lạnh đổ vào mà xuống, trực tiếp đổ vào tới Cố Thận linh hồn phía trên. Nhưng mà vượt quá Hàn Dương dự kiến chuyện đã xảy ra. Triệu Thẩm người toàn thân ướt đẫm, nhưng lại chưa hiện lộ ra thần tình thống khổ, chỉ là bình tĩnh nhìn thẳng chính mình. Từ đầu tới đuôi, Cố Thận thần sắc không có biến hóa chút nào. Hàn Dương nhíu mày, chậu nước lạnh này đổ vào về sau, Cố Thận nên sẽ cảm nhận được thẳng đến tinh thần nhói nhói, sau đó trong nháy mắt tỉnh táo lại, không có phản ứng. Tại chân ngôn trong lĩnh vực, đây là chưa hề xuất hiện qua tình huống. Tạ ơn, ta rất thanh tỉnh. Cố Thận trong thanh âm mơ hồ ẩn chứa lạnh lùng chi ý, thật sự là hắn cảm nhận được trực kích linh hồn rất lạnh, chỉ có điều sát na liền bị xích hỏa triệt tiêu. Vừa mới tại thần từ sơn năng chán chê dừng lại xích hỏa, chứa đựng quá nhiều siêu phàm nguyên chất không thể nào tiêu hao, từ với mình bị tinh thần công kích, theo tiến vào chân ngôn lĩnh vực giờ phút này bắt đầu, những này siêu phàm nguyên chất liền bắt đầu tiêu hao. Ngươi hẳn là tinh tưởng, ngươi hiện tại ở đâu a? Hàn Dương lại lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, thần vấn thất trên không ánh đèn đống nhiên tụ lại, hóa thành một đạo áp xúc ngưng tụ hừng hực của sáng, đem Cố Thận bao phủ ở bên trong. Linh hồn đang thiêu đốt hừng hực. Không sai mà ngồi ở thẩm vấn trước bàn Cố Thận, thần sắc khẽ biến. Hắn mong muốn trầm mặc, nhưng từ nơi sâu xa một cỗ lực lượng giáng lâm, cưỡng bách hắn mở miệng. Nơi này là chân ngôn lĩnh vực. Cố Thận mỗi chữ mỗi câu mở miệng, thuận theo lấy chân ngôn lĩnh vực quy tắc, trả lời Hàn Dương vấn đề, hắn cảm thấy trên linh hồn tiêu đốt giảm nhẹ đi nhiều. Hắn yên lặng tiêu hóa lấy xích hỏa bên trong nguyên chất, đồng thời quan sát lấy tòa này cũng không tính lớn thẩm tấn thất. Đây chính là biển sâu 11 tầng tinh thần lĩnh vực a. Rất hiển nhiên, chúng ta là gặp qua. Hàn Dương mở miệng lần nữa, nói khẽ, đại đẳng thị đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Lần này, Cố Thận trầm mặc. Chân ngôn lĩnh vực quy tắc chi lực lần nữa giáng lâm, ý đồ bức bách hắn mở miệng. Nhưng mà trên đời này vạn sự vật đều là đồng giá trao đổi. Tiếp nhận thống khổ, cùng lựa chọn trầm mặc, đều là vi phạm quy tắc một loại lựa chọn, làm ra loại này lựa chọn, trên lý luận chỉ cần tiêu đốt đủ lượng siêu phàm nguyên chất. Hàn Dương đợi mấy giây, không có trở về đến ứng. Hắn có chút kinh ngạc, sau một khắc liền ý thức được Cố Thận đến tuột cùng đang làm cái gì. Cái này là muốn tiêu đốt siêu phàm nguyên chất, đến ngỗ nghịch chân ngôn trong lĩnh vực quy tắc. Hàn Dương đổi lười biếng tư thế ngồi, nhẹ nhàng tại mặt bàn gõ đánh đầu ngón tay. Hắn thậm chí không có tăng lớn phương diện tinh thần áp bách, mà là cứ như vậy nước gấm nấu hết xanh cùng đợi, chờ đợi Cố Thận không cách nào chống cự, sau đó từ bỏ dãy rủa. Cái này thật sự là chuyện rất thú vị. Phàm nhân luôn có cực hạn, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hàn Dương cười hỏi, tại viễn siêu thực lực mình mặt người trước, luôn luôn muốn cúi đầu, đúng không? Cố Thận, ngoài ý liệu. Câu nói này vừa mới nói xong, liền lập tức đạt được đáp lại. Đạo lý này, ta rất đồng ý. Cố Thận gian nan mở miệng, hắn cũng gạt ra một cái nụ cười, ngươi đồng ý sao? Hàn Dương giật mình. Tại chân ngôn quy tắc gột rửa phía dưới, Cố Thận nhảy qua lúc trước vấn đề, trái lại đưa ra thuộc về mình vấn đề kia, từng chữ đều nói đến vạn phần gian nan. Nếu như ngươi dứt khoát canh giữ ở phong đồng trước, nên tin tưởng. Ta theo Tuyết Cấm Thành rời đi thời điểm, những cái kia ánh mắt đều mất hiệu lực, Hàn Dương trong lòng có dự cảm bất tường lướt qua. Theo Cố Thận trở lại trường giã về sau, hắn vẫn vận dụng phong đồng quan sát đến Cố Thận nhất cử nhất động. Chỉ có điều đêm nay xuất hiện ngắn ngủi mất liên lạc kỳ, Hàn Dương phong đồng quyền hạn giống nhau có hạn chế, khoảng chừng một bộ phận khu vực bên trong có thể tự do điều động. Thông qua thâm thủy khu số liệu điều tra, hắn biết được Cố Thận rời đi Tuyết Cấm Thành. Thế là hắn liền chờ ở chỗ này, chờ lấy Cố Thận trở về. Tiểu Hàn sư minh, có một số việc vẫn là phải động não suy nghĩ một chút ta. Cố Thận tay xích chân kéo theo rầm rầm tiếng vang, hắn giơ lên rót chỉ đồng dạng hai tay, dùng đầu ngón tay chỉ chính mình trán, cười nói, ngươi đoán xem, ta cùng ai ra ngoài hóng gió? Ngũ đại gia. Đêm nay xuất hiện cung tử, Mục Nam, Bạch Lộ. Chờ một chút. Hàn Dương trong lòng đống nhiên xuất hiện một cái nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược nữ hài thân ảnh. Nói chính xác, hắn nghĩ tới nữ hài kia bên cạnh nhất định sẽ theo sát lấy xuất hiện cao đại nam nhân. Nghe nói nam nhân kia tinh thần lực khuyết tán ra đến, có thể bao phủ nửa tòa Tuyết Cấm Thành. Như vậy nơi này phát sinh tất cả. Sau một khắc, vang một tiếng, mặt kính vỡ vụn thanh âm, thần tấn thất trực tiếp bị ngoại lực trực tiếp đánh nát, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, toàn bộ nổ tung. Trở về hiện thực, Cố Thận còng tay xiềng chân toàn bộ vỡ vụn. Hắn yếu ớt phun ra một ngụm trọc khí, tại chân ngôn trong lĩnh vực tiếp nhận có chút thống khổ. Bất quá còn tại trong giới hạn nhẫn lại. Tới có chút chậm a, không phải là cố ý a. Cố Thận nhẹ giọng lầu bầu một câu. Hắn nhìn về phía đối diện, Hàn Dương so với mình thê thảm hơn được nhiều, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, không có một tia huyết sắc có thể nói, mang theo cặp công văn cái tia hai tay run rẩy kịch liệt. Mộng cảnh vỡ vụn. Hàn Dương tinh thần lâm vào hỗn loạn. Đầu óc hắn truyền đến trận trận nhói nhói, đồng thời có một đạo vô cùng rõ ràng thanh âm lãnh lệ bên tai bên cạnh vang lên. Đến từ đã lái xe rời xa Tuyết Cấm Thành nào đó vị đại thúc. Hàn Dương, không nên đánh Cố Thận chủ ý. Lần này chỉ là cảnh cáo. Đêm nay còn có. Chương 322, thẩm phán giả chương 322, thẩm phán giả Hàn Dương thần sắc hết sức khó coi. Tại viễn siêu thực lực mình mặt người trước, luôn luôn muốn cúi đầu. Chính mình lúc trước lời nói, hiện tại theo Cố Thận trong miệng nói ra, đúng là như thế trầm trọng. Trường dạng ngũ đại gia bên trong, có chút không thể trêu chọc nhân vật. Ngũ đại gia là sơn, mà bọn hắn thì là đỉnh núi người. Lý Thanh Tuệ bên người Cao Thúc chính là một cái trong số đó. Nếu như tình báo của mình thu thập đến lại hoàn thiện một chút, biết Cố Thận là cùng Cao Thúc cùng nhau đi ra ngoài, như vậy hắn tuyệt sẽ không tại tối nay ra mặt, càng không khả năng lựa chọn thời cơ này đầu thủ. Bây giờ, Cao Thúc chỉ dùng một sợi tinh thần lực giúp cho cảnh cáo. Cái này đã coi như là cho mình sư môn lưu lại một bộ mặt. Lấy bị kia phong hào siêu phàm thực lực, liền xem như lão sư tới, cũng muốn khách khí đối đãi. Tiểu Hàn sư minh, trùng hợp như vậy a, lại gặp mặt. Ngay tại Hàn Dương chuẩn bị rời đi thời điểm, phương xa truyền đến nữ tử tiếng cười khẽ âm. Bạch Lộ đi tới Hàn Dương bên cạnh, có chút ý tốt giơ tay nâng đỡ một chút, trên thực tế ngón tay của nàng căn bản cũng không có tiếp xúc đến Hàn Dương một góc vải áo. Bạch gia ma nữ ân cần nói, "Tiểu Hàn sư minh, ngươi không sao chứ?" Hàn Dương chịu đựng tinh thần thống khổ, lắc đầu, "Không, không việc gì. Không có việc gì liền tốt, có kiện sự tình, vừa vặn đối tiểu Hàn sư minh nói một chút." Bạch Lộ cười cười, nàng tuy là tại cùng Hàn Dương nói chuyện, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở Cố Thận trên thân. Hàn Dương trong lòng có dự cảm bất tường. Bạch Lộ nói khẽ, "Chúng ta lúc trước làm kia cái cọc tục vật mua bán, liền đến cái này kết thúc. Dựa theo phân phó của ngài, ta cố ý đợi một hồi cao tốc độ xe rất chậm." Hắn liếc mắt thời gian. "Ân, làm tốt lắm." Lý Thanh Tuệ nhíu mày, nhìn có chút hả hê nói, cũng nên nhường Cố Thận ăn chút đau khổ. Cao Thúc chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Hắn một mực lưu lại một sợi lực chú ý, đặt ở Cố Thận trên thân, mặc dù đã ở Tuyết Cấm Thành cửa phân biệt, nhưng Lý gia cũng không hy vọng mới vừa cùng chính mình kết thúc ước đàm luận nhân vật bị gặp ngoài ý muốn. Không có đoán sai, Hàn Dương chính là khiêu chiến phong ba người Bạch gia a. Lý Thanh Tuệ bỗng nhiên mở miệng. Bây giờ tại Cố Thận cổng, chặn lấy một đợt lại một đợt người khiêu chiến. Trường giã người trẻ tuổi đều muốn thấy S cấp phong thái. Cuộc phong ba này đã là càng náo càng lớn, mà ban đầu người khiêu chiến là thứ tư thẩm phán quan môn hạ Sở Quyết, một cái thực lực thường thường không có gì lạ ra hỏa. Tài Quyết Sở bên trong một mực tồn tại mâu thuẫn, trước kia chỉ là Chu Vọng cùng Tây Tiên Sinh ở giữa mâu thuẫn, về sau không thể tránh khỏi quyết án kéo dài. Cao Thúc nhẹ giọng mở miệng, Cố Thận đi vào trường giã, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ ác ý. Nói đến đây, Cao Thúc đống nhiên nhíu mày, hắn mở ra cần gạt nước ý, đồng thời đạp xuống phanh lại. Theo cửa kiếng xe dính bên trên mảnh thứ nhất tuyết mảnh thời điểm, Lý Thanh Tuệ ý thức được không đúng. Cao Thúc siêu phàm lĩnh vực tự phát quyết tán, bao phủ tiến lên cố xe, bên ngoài phong tuyết lại lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng chạy. Nhưng hôm nay, trên xe rơi xuống một mảnh tuyết. Cái này cũng đã nói lên, lĩnh vực phá vỡ lỗ hổng. Trong đêm tối, xe chậm rãi dừng lại, cần gạt nước khí cùng đèn lớn chiếu rọi phía trước nhất, chẳng biết lúc nào. Đứng một đạo hất lên thẩm phán quan trường bảo tuổi trẻ thân ảnh. Phong tuyết rơi vào bạch trầm đầu vai. Chẳng biết tại sao, tại sương mù cùng ánh đèn sen lẫn chiếu rọi, hắn nhìn rất như là một cái trắng bệnh tuyết quỷ, cho dù lộ ra hữu hảo nụ cười, vẫn như cũng để cho người ta có chút sinh lòng sợ hãi. Lý Thanh Tuệ nhăn lại tiêm lông mày. Tuyết Cấm Thành bên trong, cơ hồ mỗi người đều đúng vị này tương lai lớn thẩm phán quan đều kính nhi viễn chi, không chỉ bởi vì hắn là Bạch gia thiên tài, càng bởi vì là năng lực của hắn. Thẩm phán giả. Đây là trong truyền thuyết tại siêu phàm hệ thống gia phả đồ trung hòa diêm mộng sánh vai cùng, nhất đẳng công sát năng lực, đây cơ hồ chính là S cấp siêu cường năng lực. Bạch Trầm thường ngày bên trong không thích nói cười, nhìn qua lạnh như băng giống như là một tòa băng sơn, lại thêm thẩm phán giả hùng danh, đưa đến đám người rời xa. Hắn luôn luôn lẻ loi một mình, bất luận xuất hành nơi nào. Bây giờ, tòa băng sơn này thẩm phán quan giá lâm nơi đây, cản lại Lý thị xe. Bạch Trầm suy nghĩ thật lâu, gạt ra một vẻ tự nhận là thân thiện cười, "Cao Thiên tiên sinh, ta muốn cùng ngươi trò chuyện chút." Cao Thúc ngẩng đầu. Chính mình hoàn mỹ không một hạt bụi lĩnh vực, bị đâm ra một cái nho nhỏ vết nứt. Bạch Trầm, cùng phía ngoài lớn như vậy phong tuyết, liền lấy như thế một loại vô cùng đơn giản tiến vào lĩnh vực bên trong. Trừ cái đó ra, bầu trời những cái kia mất đi cảm ứng phong đồng lần nữa khôi phục công tác. Tại mênh mông tuyết lớn màn trời bên trong có một quả dạ tinh. Những cái kia đều là trường ra ánh mắt. "Chờ ta ở đây." Cao Thiên băng một câu nói như vậy, sau đó xuống xe. Sau một khắc, vết nứt từ từ hoàn chỉnh. Lĩnh vực lần nữa khôi phục hoàn mỹ vô khuyết, đối ứng là trên trời những cái kia phong đồng lần nữa đã mất đi cảm ứng. Không có ai biết cái này bên trong đang diễn ra như thế nào đối thoại. Khách quý ít gặp. Cao Thiên theo trên xe tiện tay túm một túm dù che mưa, hắn một tay chống đỡ lấy cán dù, nhìn về phía Bạch Trầm, nói khẽ, "Nếu như ngươi là vì ngăn cản ta mà đến, như vậy chỉ sợ ngươi phải thất vọng." Mặc dù nhưng đã rời đi Tuyết Cấm Thành tiếp cận 10 dặm, nhưng Cao Thiên tinh thần lực vẫn duy trì cực lớn phạm vi bao phủ, hắn có thể tại một cái cự đại phạm vi bên trong rất có thay đổi nhỏ tinh thần lực, đồng thời cảm ứng được tỉ mỉ gió thổi cỏ lay. Nói cách khác, Tuyết Cấm Thành lợi hại nhất ánh mắt, không phải phong đồng mà là lĩnh vực của hắn. Đứng được cao, không chỉ có thể thấy xa, hơn nữa có thể thấy rất rõ ràng. Cố Thận hiện tại gặp phải hai phiền phức, ngoại trừ cái nào đó thả ra chân ngôn lĩnh vực biển sâu 11 tầng người trẻ tuổi, còn thừa lại mặt khác vị kia ngang ngược ương ngạnh nổi danh Bạch gia đại tiểu thư. Không nên hiểu lầm. Bạch Trầm thái độ tương đối hữu hảo, "Ta không phải đến đánh nhau, ta chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện chút, tùy tiện cho chuyện thứ gì đều có thể." Nói những lời này thời điểm, Bạch Trầm thần sắc rất chân thành, mà câu nói này nghe, căn bản cũng không giống như là xuất từ tương lai lớn thẩm phán quan miệng, càng giống là một cái nhàn đến phát chán, bốn phía tìm người rảnh rỗi trung niên đại thẩm. Đêm hôm khuya khoắt, cảm bị kế tiếp phong hào siêu phàm, tùy tiện trò chuyện thứ gì, quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng Bạch Trầm là chăm chú, hắn khe khẽ thở dài, nói, "Cao Thiên tiên sinh, ta biết ngươi biết tất cả mọi chuyện, chỉ có điều kiện là muội muội của ta, làm ca ca, tổng không thể nhìn nàng giống Hàn Dương như vậy đi." Hắn không có Cao Thiên mạnh mẽ như vậy tinh thần cảm giác lực, nhưng trong tay hắn cầm Tuyết Cấm Thành bên trong phong đồng tuyệt đại bộ phận quyền điều động hạ, cho nên Bạch Trầm biết tại Tuyết Cấm Thành bên kia đang phát sinh cái gì. Theo Hàn Dương vận dụng chân ngôn lĩnh vực, lại đến chân ngôn lĩnh vực bị Cao Thiên tinh thần lực một cái chớp mắt đánh nát, nổ tận gốc. Hắn toàn bộ hành trình đều đang quan chiến, hơn nữa nhìn đến hết sức rõ ràng. Chỉ có điều Bạch Trầm một chữ cũng không nói, chỉ là yên tĩnh làm một cái quần chúng, nhìn xem Cao Thiên tế ra tinh thần lực, đánh nát Hàn Dương chân ngôn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn căn bản liền không quan tâm Hàn Dương, hắn chỉ để ý muội muội của mình. Buổi sáng ngày mai còn có đại trường, chương 323, sóng sau chương 323, sóng sau phong tuyết lượn lờ tại trên đường lớn, vô hình lĩnh vực chống ra. Cao Thiên chống đỡ dù mà đứng, nhìn về phía Bạch Trầm. Vị này tuổi trẻ Bạch gia hậu sinh, không đến 30 tuổi, liền đã trở thành ngục giam chỗ Sơn Tiên Sinh khâm định tiếp ban truyền nhân, không có ngoài ý muốn, lại trải qua thêm mấy năm, Sơn Tiên Sinh về hưu, Bạch Trầm liền sẽ tiếp nhận đại thẩm phán giải vị trí. Đây là liên bang từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại thẩm phán giải. Nhưng vô luận là theo thực lực, phẩm hạnh, bối cảnh, theo tất cả có thể tiêu chuẩn cân nhắc đến xem, Bạch Trầm đều là ngục giam trong sở nhân tuyển tốt nhất, không có cái thứ hai. Thời đại này ra đời vô số thiên tài, tựa như là trong bầu trời đêm đời sao. Chỉ có điều có chút còn đang cố gắng dâng lên, có chút đã treo trên cao mái vòm. Bạch Trầm cùng Bạch Tụ, hai vị này thiên tài liên tiếp ra mắt, nhường Bạch gia tại ngũ đại gia bên trong lộ ra hào quang rạng rỡ, nhường ngoại trừ lo cho gia đình bên ngoài cái khác ba nhà, có vẻ hơi ảm đạm. Nghe nói ngươi trước đó không lâu vừa mới thông qua được 12 tầng biển sâu thí luyện. Cao Thiên mỉm cười nói, chỉ là liên bang thụ phong còn không có xuống tới, cho nên ngươi còn không có chính thức phong hảo. Hắn chăm chú chúc mừng nói. Chúc mừng. Bạch Trầm cười cười. Xem ra Cao Thiên so chính mình tưởng tượng bên trong muốn hữu hảo, ít ra. Hắn nguyện ý cùng chính mình trò chuyện như vậy hai câu, cũng đã nói lên, tuyết cấm thành chuyện bên kia, hắn bằng lòng mở một con mắt nhắm một con mắt. Sau một khắc, chống đỡ dù nam nhân nhẹ giọng mở miệng, cười hỏi, như là đã là phong hảo, ta đánh ngươi một chầu, cũng không tính quá ước hiếp người, đúng không? Bạch Trầm con ngươi có chút co vào. Nam nhân ở trước mắt đống như đậu. Hai người cách xa nhau mấy chục mét. Đối với đỉnh cấp siêu phàm giả mà nói, cái này xác thực chính là một cái chớp mắt liền tới khoảng cách, nhưng tại giống nhau trình độ trong quyết đấu, tốc độ cùng cảm giác đều đã kéo căng, cho dù là tập kích bất ngờ cũng khó có thể có hiệu quả. Bạch Trầm nhanh nâng lên hai tay, làm ra đón đỡ chống đỡ tư thế. Sau một khắc, trước mặt hắn đột nhiên nhiều hơn một tòa núi lớn, món kia nguyên bản bằng phẳng áo sơ mi trắng, bởi vì di động với tốc độ cao, trong nháy mắt nứt ra nếp vốn, tung bay đôi ngựa cùng cả vạt rung động đi săn săn vỡ vụn thanh âm, nam nhân sợi tóc tán loạn, chỉ còn lại một đôi nở rộ u ám quang huy con ngươi. Kéo căng nắm đấm về sau, cả người tựa như là một cái trăng tròn đại cung. Trận chiến đấu này vô cùng đơn giản, ngay thẳng, bởi vì song phương đều biết đối phương muốn làm gì. Cao Thiên chứa đầy lực sau đối với Bạch Trầm chính là một quyền, vô cùng giản dị tự nhiên, hơn nữa dùng sức một quyền. Sớm học tập viết ra đối phương tiến công ý đồ, Bạch Trầm không có nhượng bộ, cũng không có tránh né, mà là lựa chọn đón đỡ. Không phải là bởi vì hắn không muốn lui, mà là bởi vì trước kia gió êm sóng lặng siêu phàm lĩnh vực bên trong, đột nhiên biến sát ý chủ điểm. Hắn chỉ có tiếp, hắn nhất định phải tiếp. Phanh, vô hình kinh khí bị đánh đến thấu thể mà ra. Tuyết lớn tại lĩnh vực bên ngoài bị đánh đến vỡ vụn, chấn động ra một đạo khuyết tán phương viên trăm mét mỏng manh tuyết khí. Mà đón đỡ một quyền này Bạch Trầm, thì là hai chân cách mặt đất, món kia rộng lượng thẩm phán quan đại bảo trên không trung ném đi, hắn cảm giác chính mình bay lên. Hơn nữa ý thức dường như rời đi nhục thể. Bạch Trầm con ngươi co vào. Hắn thấy được chính mình theo người nào đó phía sau lưng xuyên thấu mà ra, ngay sau đó cảm nhận được lạnh thấu xương hàn phong, cùng đánh ra một quyền kia sau, thu quyền mà đứng người kia ánh mắt. Sau một khắc, tinh thần lực cấp tốc khép về, hắn một lần nữa về tới chính mình nhục thân bên trong, sau đó rơi xuống từ trên không. Một quyền này vậy mà đánh được bản thân bay ra 10 mét xa. Hai tay đã bị chấn động đến run lên, không có trực giác. Mà nhất làm cho Bạch Trầm cảm thấy tim đập nhanh chính là, vừa mới đón đỡ một quyền kia sau, chính mình dường như linh hồn xuất hiếu. Nghe nói thẩm phán giả có thể chúa tể vật chất giới sinh linh, tất cả có sinh chi vật đều chạy không khỏi ngươi thẩm phán. Cao Thiên một tay đút túi, nói khẽ, có loại năng lực này, đích thật là thích hợp nhất ngồi lên đại thẩm phán giải vị trí người. Chỉ là vừa mới ngươi vì cái gì không sử dụng thẩm phán giả đâu, là sợ hãi làm bị thương ta sao? Bạch Trầm rơi vào trầm mặc. Hắn nhìn xem chính mình dần dần khôi phục chi giác hai tay. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, vừa mới một kích kia xảy ra chuyện gì, tại thẩm phán giả cụ tượng trước đó, một cô cực kỳ tinh thần lực mạnh mẽ liền đem nó tách ra. Không phải hắn không muốn động dụng, mà là hắn căn bản là không cách nào vận dụng. Bị vô số người đặt vào kỳ vọng cao sóng sau đừng cho lấy ta ạ. Cao Thiên mở miệng cười. Sau một khắc, hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Bạch Trầm trong nháy mắt dẫn triệu thẩm phán giả tại sau lưng của hắn một đạo cự đại trắng bệnh hư ảnh hiện hiện, kia tựa hồ là một cái giơ liêm đao cổ lão thần linh, chỉ là đạo hư ảnh này còn không có thành hình, liền bị vô hình tinh thần tách ra. Cao Thiên một quyền trùng điệp đánh vào Bạch Trầm hai tay trước đó, chỉ là lần này Bạch Trầm cắn chặt răng, gắt gao kháng trụ to lớn lực đỉnh, trong nháy mắt dẫm ra một đạo cự đại cái hố nhỏ, nhưng quen thuộc chuyện lần nữa đã xảy ra. Bạch Trầm rõ ràng thấy được chính mình dù là chỉ có một cái chớp mắt, hắn rất vững tin linh hồn của mình bị đánh ra ban đầu thể xác, chỉ có điều sau một khắc hắn liền một lần nữa trở về nhục thân. Mà nên đón Bạch Trầm thì lại như gió bão mưa rào quyền kích. Cao Thiên mỗi một quyền đều rất đơn giản, tương đương với hắn nói cho Bạch Trầm chính mình sau đó phải đánh chỗ nào, đầu, ngực, cánh tay, cho dù cáo chi đối phương cũng không sao, bởi vì đây đều là không cách nào tránh né tiến công, mà Bạch Trầm mỗi đón đỡ một lần đều sẽ cảm nhận được trên tinh thần rung động. Hắn gắt gao giẫm mặt đất, một bước không động, nhưng linh hồn lại một lần bị đánh đến quăng ra ngoài. Thẩm phán giả hư ảnh cũng một lần lại một lần đang ngưng tụ thời điểm bị đánh đến vỡ vụn tản ra. Cuối cùng một quyền treo tại Bạch Trầm mặt trước đó, Cao thúc thu quyền, ánh mắt tiến tĩnh. Mà một giây về sau, Bạch Trầm ném đi ý thức, mới khó khăn lắm về tới thân thể này bên trong. Hắn có chút chưa tỉnh hồn mà nhìn xem cách mình hai gò má chỉ có 1 cm nằm đấm. Trong thực chiến một giây đã đủ để quyết phân thắng thua sinh tử, nhưng mà hắn cùng Cao Thiên chênh lệch tuyệt không chỉ là cái này một cái một giây. Cơ sở công không tệ, Cao Thiên nhàn nhạt tán dương một câu, đến cuối cùng tất cả đều là dựa vào thân thể bản năng phản ứng đến đối kháng. Xem ra ngươi thể thuật là Sơn tiên sinh tự mình truyền thụ cho. Bạch Trầm chăm chú đang nghe, có thể nhập thai thanh âm đều là ong 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 tạc âm. Hắn có chút niết miệng, lúc trước trong giao chiến một lần lại một lần tinh thần ly thể, đến mức hắn còn không có phát giác được thống khổ liền bị ép thoát ly thể xác, mà giờ khắc này một lần nữa nắm giữ thân thể về sau, toàn thân trên dưới đồng loạt bắn ra lít nha lít nhít đau bứt nhức, to to nhỏ nhỏ có mấy trăm chỗ. Hắn chỉ nghe được Cao Tiên sau cùng một câu. Hiện tại, rõ chưa? Bạch Trầm lâm vào suy nghĩ. Hắn cảm thụ được những này lít nha lít nhít thống khổ, cảm thụ được vật chất cùng tinh thần ở giữa của mình. Đông nhiên ở giữa có linh ngộ, minh bạch chính mình vì cái gì không cách nào dẫn Triệu Thẩm phán giả. Mỗi một lần tinh thần ly thể đều tương đương với hắn đã mất đi nhục thân quyền khống chế. Cho dù ngưng tụ chỉ cần trong nháy mắt, nhưng trong chớp nhoáng này cũng là liên tục không ngừng quá trình bị đánh gãy, liền mang ý nghĩa ngưng tụ thất bại. Cao Thiên tìm tới chính mình xuất thủ mỗi một cái tiết điểm, mà hắn mỗi một lần ra tay đều là hoàn mỹ tiên cơ. Ta minh bạch. Hồi lâu sau, Bạch Trầm thì thào mở miệng, vật chất cùng tinh thần là không thể chia cắt, thiếu một thứ cũng không được. Tinh thần lực của ta còn cần ma luyện không, ngươi còn chưa rõ. Cao Thiên lắc đầu, hắn chậm rãi nói, Trường Giã vốn là như vậy, sóng sau đẻ sóng trước, mỗi người trẻ tuổi đều cảm thấy mình rất vô địch. Ngươi bây giờ đánh khắp Tuyết Cấm Thành thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ, đứng ở phía sau sóng chiều đầu. Có thể rất nhiều năm trước, ta cũng là dạng này, có lẽ đứng được so ngươi còn muốn cao hơn một chút. Bạch Trầm giật mình, hắn hiện tại là thật không rõ. Ta động thủ nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Cao Thiên nói rằng, hơn nửa đêm ngăn lại xe của ta, quấy nhiễu tiểu thư nhà ta, thật sự là một cái rất không lễ phép chuyện. Câu một phiếu cuối tháng, giữa trưa còn có một trường, chương 324, ma nữ thỉnh cầu chương 324, ma nữ thỉnh cầu. Nếu như chỉ là tiểu bối ở giữa tranh đấu, ta sẽ không can dự. Trường Giã nhiều như vậy người khiêu chiến, chẳng lẽ còn muốn ta đi giúp Cố Thận từng bước giải quyết ta? Cao Thiên nuốt nuốt ống tay áo của mình, trên thực tế vừa mới kia phiên quyết đấu, hắn cũng không phải hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Bạch Trầm thẩm phán giả hoàn toàn chính xác khó giải quyết, tựa như là một thanh vô cùng đao sắc bén, cho dù mỗi một lần ngưng tụ đều bị chính mình gián đoạn, kia sắc bén khí tức vẫn như cũ đâm rách lĩnh vực của mình, lĩnh vực bị đâm phá, đưa đến hậu quả rất nghiêm trọng. Không trung phong tuyết trôi xuống, rơi vào áo sơ mi của hắn phía trên. Một trận này đánh xong, món kia nguyên bản sạch sẽ không một hạt bụi quần áo trong, lây dính không ít vết mảnh. Đối Hàn Dương ra tay, bởi vì hắn làm trái cự, đã chúng ta tại Trường Giã, vậy sẽ phải tuân thủ Trường Giã quy củ. Cao Thiên một bên đập dọn dẹp trên quần áo tuyết mảnh, một bên nhíu mày nói rằng, làm ta còn là người tuổi trẻ thời điểm, từng gặp được không công bằng ức hiếp, mặc dù sau đó đánh trở về, nhưng bây giờ ta không muốn nhìn thấy chuyện giống vậy xảy ra. Hàn Dương là biển sâu 11 tầng, lúc nào cũng có thể bước vào phong hào cảnh giới người, mà Cố Thận vừa mới bắt đầu tu hành nửa năm, tính toán đâu ra đấy, xem như bước vào tinh thần lực tu hành giai đoạn thứ hai. Loại này bị lớn hiếp nhỏ chuyện, dựa theo ba chỗ bày ra trên mặt bản quy tắc là không cho phép phát sinh. Cùng thế hệ chi tranh, hoặc là cùng cảnh chi tranh, cho dù tranh đến lại hung ác, đánh cho lại hùng, cũng không người sẽ nói cái gì. Đây là bằng thực lực mình nói chuyện, có thể cái này không giống như vậy. Tìm khắp toàn ngũ châu, cũng không ai có thể tại biển sâu tầng thứ tư thời điểm đối kháng 11 tầng chân ngôn. Hàn Dương tư tự rất loạn, ngắn ngủi mấy phút đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hắn thần sắc phức tạp nhìn xem Bạch Lộ, tuyệt đối không ngờ rằng theo đặt thành giao dịch lại đến đổi ý, nữ nhân này chỉ dùng không đến thời gian một ngày. Trọng yếu nhất là nàng ngay trước Cố Thận mặt đem cái này cái cọc vốn nên bảo mật mua bán nói ra, đến mức hắn muốn phải làm bộ không chuyện phát sinh đều khó có khả năng. Sở Quyết bên kia đã bàn giao, loại chuyện này nói ra cũng không có gì a. Bạch Lộ nhìn thấy cái này thần sắc nhịn cười không được, tiểu Hàn sư minh sẽ không còn muốn cùng Cố Thận làm thổ lộ tâm tình bằng hữu a. Nhìn qua đó là cái trò đùa lạnh lùng, trên thực tế đây là phi thường chua ngoa trào phúng. Hàn Dương tại Tài Quyết Sở được xưng là khẩu Phật tâm xà, bởi vì hắn biển sâu 11 tầng cường hạn thực lực cùng chân ngôn quỷ dị năng lực, bằng lòng bán hắn một bộ mặt có khối người, nhưng chân chính coi hắn làm bằng hữu lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoặc là nói một vị cũng không có. Có một số việc vẫn là không phải ngay mặt nói ra tương đối tốt. Hàn Dương trầm xuống khí, chậm rãi mở miệng, đây là ta cùng Cố sư đệ tại Tài Quyết Sở nội bộ biệt tư. Ân, có đạo lý. Bạch Lộ nghĩ nghĩ cười hỏi, nếu như không là anh ta, chắc hẳn Lý thị vị kia phong hào đã chạy tới nơi này, cũng không biết lời nói này ngươi có thể hay không đối với hắn cũng tương tự nói một lần đâu. Hàn Dương thần sắc khẽ giật mình, hắn lập tức minh bạch Bạch Lộ câu này ý tứ trong lời nói. Nàng sở dĩ dám nên ngang tới đây là bởi vì Bạch Trầm liền tại phụ cận. Bạch tiểu thư, ngươi, ta đắc tội không nổi. Hàn Dương nuốt xuống khẩu khí này, trầm giọng nói, lúc trước những cái kia tục vật coi như là lễ vật, ngươi ta ở giữa như vậy bỏ qua cũng là đoạn gọn gàng. Bạch Lộ cười cười cũng không nói cái gì. Hàn Dương quay đầu, thần sắc hung ác nham hiểm nhìn về phía Cố Thận, lạnh lùng mở miệng, đã lời đều đã nói, cũng không có gì không tốt thừa nhận, buổi sáng những chuyện kia đích thật là ta chỉ điểm. Về phần tại sao, chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng không không không. Cố Thận giống nhau không cho Hàn Dương mặt mũi, thản nhiên nói, ta có thể không rõ ràng, Hàn sư minh vì sao muốn khó xử ta? Đã muốn nói ra, không ngại liền thừa dịp thời gian còn sớm, ngay trước Bạch tiểu thư mặt, hoàn toàn nói ra. Một hồi sẽ qua, chờ cao thúc tới, ta sợ Hàn sư minh liền nói không mở. Hàn Dương cái trán gần xanh nâng lên. Hắn cắn răng nổi giận nói, ngươi so với ai khác đều tin tưởng, Thiên Đồng làm cái gì? Chuyện này một ngày không hiểu, người ta ở giữa, một ngày không xong. Ngay tại mấy giây trước, hắn đã cảm nhận được hai vị kia phong hào khí tức, khoảng cách không tính quá xa, mơ hồ đang kích động. Cái này tựa hồ là đánh nhau. Trời mới biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Nói xong câu này, Hàn Dương không có chút nào dây dưa dài dòng, mang theo cặp công văn xoay người rời đi. Đêm nay lựa chọn là sai lầm. Hắn không muốn ở chỗ này ở lại. Một giây cũng không muốn. Cho nên, Thiên Đồng đối với hắn làm cái gì? Hàn Dương sau khi đi, Tuyết Cấm Thành hạ, liền chỉ còn lại hai người, Bạch Lộ vây quanh hai tay, nhiều hứng thú mở miệng. Cái này kỳ thật cũng không khó đoán. Thiên Đồng là tài quyết sở trẻ tuổi nhất phong hào, tại Tinh Phương diện thần lực tạo nghệ đang phong tạo cực, am hiểu nhất chính là thôi miên chi thuật, đây là đơn giản nhất cơ sở nhất tinh thần thuật pháp, nhưng nếu như từ phong hào cấp siêu phàm tự tay thi triển, chỉ cần một cái nho nhỏ thôi miên hạt giống, liền có thể để người ta đau đến không muốn sống. Kỳ thật nếu như Hàn Dương bằng lòng tuân theo Thiên Đồng thôi miên chỉ dẫn, như vậy cái gì cũng không biết xảy ra. Nếu như hắn muốn đối kháng, như vậy càng đối kháng, càng thống khổ. Ngươi không nên hỏi ta, ta có thể không rõ ràng. Cố Thận đương nhiên là phủ định, hắn đột nhiên hỏi, Hàn sư huynh thật sự là người kỳ quái à, chạy như thế vội vàng, tựa như là cái mông lửa như thế, ngươi cảm thấy thế nào? Có lẽ là sợ hãi sau lưng ngươi chỗ dựa a. Nàng dừng một chút, nói, úp, không nên hiểu lầm. Ta nói không phải cây tiên sinh cùng Thiên Đồng mà là Lý gia vị kia. Bạch Lộ mặc dù tới muộn một chút, nhưng chân ngôn hình ảnh vỡ nát, nàng thật là thấy rõ rõ ràng ràng. Ngay tại mấy giờ trước, Cố Thận từ chối chính mình mời, sau đó lại từ chối cung gia cùng mục gia mời. Chỉ có điều cùng Lý Thanh Tuệ ăn một bữa cơm, sau đó, ngay cả Phong Hào cũng bắt đầu là Cố Thận xuất thủ. Bữa cơm này đến cùng là ăn cái gì? Loại này thăm dò, Cố Thận không thèm để ý, hắn lắc đầu, nói, Bạch tiểu thư không có chuyện gì khác lời nói. Cố Mỗ liền không phục hồi. Lại là tại Ninh Hà tiểu bên trên, giống nhau như lúc lời nói. Bạch Lộ tức giận nói, ngươi chờ một chút. Cố Thận đương nhiên sẽ không chờ. Hắn quay đầu bước đi. Mà sau một khắc, trước mặt cảnh tượng cấp tốc biến hóa, bụi gai chim mộng trải rộng ra, đem Cố Thận bao bao ở trong đó, Tuyết Cấm Thành mọc đầy to lớn màu đen nụ hoa. Cố Thận thần sắc có chút phức tạp. Hắn thở dài, chậm rãi dừng bước, quay đầu nhìn về phía Bạch Lộ. Lần này, bụi gai chim mộng không có tiến công, mà là cứ như vậy duy trì lấy tinh thần triển khai trạng thái. Bạch Lộ nhăn đầu lông mày. Nàng cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, tại bụi gai chi trong mộng bị chính mình trả đạp ra hỏa. Rõ ràng chỉ có vài giờ không gặp, mi tâm khiêu động kia sợi hỏa diễm đã so với một lần trước muốn cường thịnh một mảng lớn. Là Cố Thận lúc trước che giấu thực lực a. Bất luận như thế nào, Bạch Lộ hít sâu một hơi, nói, ta đã ở ngay trước mặt ngươi, giải trừ cùng Hàn Dương giao dịch. Nàng thanh khẩn nói, ta muốn lại nhìn một chút. Nữ hài kia, buổi chiều còn có, chương 325, dược lửa chân chính phương pháp sử dụng chương 325, dược lửa chân chính phương pháp sử dụng trường giá hạ rất lớn tuyết. Tuyết Cấm Thành cổ tường rơi đầy ngân bạch, cái này vốn nên là rất đẹp cảnh sắc, nhưng mà đầy trời bay tán loạn tuyết lớn, lại tại lúc này biến thành một mảnh ô ương ương tiêu tan màu đen. Vô số to lớn nụ hoa, ngay tiếp theo lăn lộn như rồng lớn đại kinh cức. Một màn này nhìn có chút kiềm chế. Đối với Cố Thận mà nói, hắn hôm nay đã gặp được quá nhiều màu đen, đi hướng Thần Từ Sơn trên đường, nhắm mắt lại là một mảnh màu đen, đi vào Thần Từ Sơn về sau, mở hai mắt ra, vẫn là một mảnh màu đen. Màu đen sơn, màu đen nước, màu đen hoa. Hắn hơi mệt chút. Ngươi có thể phá vỡ giấc mơ của ta, là bởi vì nữ hài kia, đúng không? Bạch Lộ quên không được chính mình tại Ninh Hà tiểu bên trên nhìn thấy hình tượng. Cố Thận lấy thân làm lửa, rơi xuống Ninh Hà. Ma hỏa diễm nở rộ về sau, Ninh Hà vỡ vụn, biển lửa trung tâm, đứng đấy một tiểu nữ. Có lẽ là bởi vì biển lửa phun thịnh hình tượng quá đẹp, lại có lẽ là thiếu nữ kia xuất hiện quá kinh diễm. Bức tranh này mặt in dấu thật sâu khắc vào đáy lòng của nàng. Nhưng mà Cố Thận đáp lại chỉ có nhàn nhạt một câu. Bạch tiểu thư, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì sau một khắc. Cố Thận giơ bàn tay lên. Một sợi hỏa quang từ mi tâm nảy ra, sinh hỏa bám vào tại Cố Thận lòng bàn tay, hắn vươn tay đụng vào một cái to lớn nụ hoa. Xuy một tiếng, to lớn nụ hoa trong nháy mắt nhóm lửa. Trận này đen nhánh mộng cảnh cũng bị tư liệt, bốn phía bụi gai cùng nụ hoa cũng bắt đầu phai màu, cổ thành một lần nữa biến thành trong màn đêm rơi đầy tuyết lớn ngân bạch sạch sẽ bộ dáng. Phá vỡ giấc mơ của ngươi cũng không phải là chuyện rất khó. Cố Thận lắc lắc tay, tắt đi lòng bàn tay hỏa diễm, nói khẽ, không nên quên ta là thế nào cầm tới S cấp cho điểm. Bạch Lộ kinh ngạc đứng tại chỗ. Đối cái khác người mà nói, giải mộng có lẽ rất khó, nhưng đối với ta mà nói, trên thế giới này đơn giản nhất sự tình. Cố Thận hai tay đút túi, thản nhiên nói, về phần ngươi thấy nữ hải, ta muốn vấn đề này, ngươi tìm nhầm giải đáp người, đây là ngươi chấp trưởng mộng cảnh, mà không phải ta. Nếu có thời gian, đề nghị ngươi ngày mai đi xem một chút đầu óc. Bạch Lộ cắn chặt răng ngà, có chút phẫn nộ. Đây mới là nàng mong muốn thấy Cố Thận một mặt nguyên nhân, bởi vì Ninh Hà mộng cảnh sau cùng hình tượng đã vượt qua chính mình nhận biết. Rõ ràng là chính mình chúa tể mộng, lại vẫn cứ xuất hiện người thứ ba. Nhưng mà mộng cảnh kết thúc, cái này liên quan tại người thứ ba ký ức lại toàn đều biến mất. Thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện. Vấn đề như vậy, đến hỏi bất cứ người nào, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy mình là tên điên. Nàng hiện tại cũng cảm thấy chính mình lúc trước là sinh ra ảo giác. Bạch Lộ còn muốn nói gì, có thể chỉ là chỉ trước mắt, Cố Thận liền biến mất tại Tuyết Cấm Thành trong bóng đêm. Tên điên, hai người điên. Cố Thận quẹo vào một tòa tiểu hạng bên trong, như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Hắn lòng bàn tay hơi ra một chút mồ hôi nóng. Suy nghĩ kỹ một chút, mình đích thật là có chút coi thường. Trường Giã là cực kỳ hiếu chiến địa phương, hắn có thể tránh được những cái kia đến nhà khiêu chiến siêu phàm giả, lại không tránh được Hàn Dương loại này không nói võ đức tập kích bất ngờ người. Nếu như không có cao thúc, Cố Thận hiện tại mơ hồ cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Linh Linh Diêu bên kia vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như tại Trử Linh cùng mình cắt ra tinh thần kết nối thời gian bên trong, Hàn Dương dứt bỏ thân phận, ra tay với mình. Như vậy bằng vào xích hỏa lực lượng, mình có thể tại chân luôn bên trong chi chống bao lâu? Có thể khẳng định một điểm là, Cố Thận đã so lúc trước mạnh quá nhiều. Lần này tiến vào chân luôn Hàn Dương không nói nhảm, trực tiếp thật sự quyết tâm, có thể kết quả cuối cùng là Cố Thận lông tóc không thương. Phương diện tinh thần có một chút thống khổ, nhưng những thống khổ này hoàn toàn ở bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Bởi vì xích hỏa bạo đốt, khiến cho Cố Thận năng lực chịu đựng đề cao thật lớn. Hồi tưởng đến chân luôn cùng đùi gai chi ngọc bên trong hình tượng, Cố Thận lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ bên trong. Trên thế giới này tất cả mọi người muốn tuân thủ cơ sở nhất siêu phàm định luật. Tất cả siêu phàm năng lực đều căn cứ vào nguyên chất mà trưởng thành. Siêu phàm năng lực đối kháng, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng chính là siêu phàm nguyên chất đối kháng. Siêu phàm giả mỗi một lần rèn luyện thể phách, mỗi một lần vận chuyển hô hấp pháp, đều là một sợi nhỏ bé tăng lên, mỗi một năm qua đi, bọn hắn nguyên chất đều sẽ tăng trưởng, năng lực cũng biết mạnh lên, thẳng đến cái nào đó tuổi tác cánh cửa, đại não tinh lực, tế bào sức sống, huyết dịch năng lực tái sinh cũng bắt đầu hạ xuống. Đây chính là phàm nhân khẩu bên trong nâng lên bình thường trên ý nghĩa già yếu. Siêu phàm giả lại so với người bình thường già đến chậm hơn, nhưng bọn hắn cũng cuối cùng rồi sẽ già đi. Nhưng là siêu phàm nguyên chất là sẽ không già đi, bọn chúng sẽ vĩnh viễn sinh trưởng xuống dưới, chính là thần từ sơn Cố Thận nhìn thấy bộ kia hình tượng như thế. Nếu như không khai thác bất kỳ biện pháp, như vậy những này nguyên chất sẽ dị dạng lấp đầy cả tòa sơn lĩnh, chèn phá hư không, cuối cùng tràn ra tới thế giới chân thật. Đối với siêu phàm giả mà nói, già đi cũng không có nghĩa là biến yếu, chỉ là mạnh lên không có nhanh như vậy. Chỉ cần một người vẫn có được đại lượng nguyên chất như vậy bất luận là nhiều ít tuổi, liền vĩnh viễn là cường giả. Nói cách khác, siêu phàm giả trong mắt chân chính giả yếu là theo nguyên chất tràn lan một phút này bắt đầu tính toán. Bọn hắn không dù có được như vậy năng lượng khổng lồ, Cố Thận cũng không biết rõ. Tại 10 bên ngoài mới giảm, Cao Thiên cùng Bạch Trầm đánh một trận. Trẻ tuổi nóng tính Bạch gia tương lai đại thẩm phán giải, bị Cao Thúc đè ép giáo huấn một trận. Hắn càng không biết, hai vị này phong hào trong lúc nói chuyện với nhau, nâng lên chính mình cùng Hàn Dương quyết đấu. Hai người đều chấp nhận một cái quan điểm, trên thế giới này không có khả năng có người tại biển sâu 4 tầng thời điểm có thể đối kháng tầng thứ 11 chân luôn. Bởi vì tại giai đoạn này, bất luận 4 tầng siêu phàm giả cỡ nào thiên tài, tại siêu phàm nguyên số nguyên tố lượng phương diện bên trên, đều không thể 11 tầng so sánh. Tiến thêm một bước nói, hai vị này phong hào cho là không cách nào đối kháng, là đụng một cái tức nát, là nghiền ép. Lý Thanh Tuệ muốn cho Cố Thận tại chân luôn bên trong ăn cái trước đau khổ, có thể nàng chỉ dám nhường Cao Thúc chờ đợi 10 giây đồng hồ. 10 giây là một cái vừa đúng thời gian. Tại hai người trong dự đoán, vậy đại khái chính là một cái đau khổ vừa mới đản sinh thời gian. Có thể Lý Thanh Tuệ cũng tốt, Cao Thúc cũng tốt, bọn hắn cũng không nghĩ tới Cố Thận có thể tại chân ngôn bên trong bằng vào lực lượng của mình hình thành đối kháng, đồng thời chống đỡ tiếp 10 giây. Không, Cố Thận có thể trèo chống thời gian so với bọn hắn trong tưởng tượng dài hơn nhiều, bởi vì đối kháng chân ngôn muốn trả ra đại giới kỳ thật cũng chỉ là thiêu đốt siêu phàm nguyên chất mà thôi. Đổi lại cái khác 4 tầng siêu phàm giả, kiên trì suy nghĩ vừa mới sinh ra một phút này, nguyên chất liền đã thiêu đốt hầu như không còn, cái này cũng liền tạo thành bị nghiền ép tình huống xuất hiện. Bọn hắn không nhìn thấy thần từ sơn chỗ sâu hình tượng. Cố Thận xử lý những cái kia trật tự sụp đổ chi hoa phương thức, cùng sứ đồ là hoàn toàn khác biệt, hắn cái gọi là tiêu diệt, là đem những này vô tự hấp điểm nuốt vào trong bụng của mình. Đồng thời, tiêu hóa hết. Cố Thận tuần tự đối kháng hai tòa mộng cảnh, tại thoát ly chân ngôn cùng đuổi gai chi mộng về sau, trong lòng của hắn mơ hồ có rõ ràng cảm ngộ. Sinh hỏa nuốt vào những này nguyên chất, mặc dù không thể bị chính mình trực tiếp sử dụng, nhưng tại chính mình tao ngộ tinh thần nguy cơ thời điểm, lại có thể bị ép tiêu hao. Hắn mi tâm có tòa bảo tàng khổng lồ, có thể tòa này bảo tàng lại không phải chủ động mở ra, càng giống là một loại khẩn cấp tránh hiểm, chỉ có tại Cố Thận tao ngộ trọng đại nguy cơ thời điểm, bảo tàng mới sẽ bắt đầu tiêu hao. Cố Thận lẩm bẩm nói, ta dường như tìm tòi tới xích hỏa chân chính phương pháp sử dụng. Chương 326, tái chiến, 8K chữ đại trường, 1-1, chương 326, tái chiến, 8K chữ đại trường, 1-1, hôm nay cơn gió rất là ồn ào náo động. Thiết Ngũ theo an nghỉ bên trong ung dung tỉnh lại, hắn cảm thấy có một sợi gió nhẹ lướt qua hai gò má, không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái, vô ý thức rồi lưng một cái. Một loại toàn thân đều bị cơn gió xuyên qua cảm giác chợt chuyển đến. Hắn giật mình, thế nào cảm giác chính mình có chút lọt gió đâu? Thiết Ngũ cúi đầu xuống, có chút hoảng hốt, chợt mãnh liệt ký ức đánh tới. Hắn dường như ngủ thật lâu. Tại mảnh này, vùng bỏ hoang bên trên, một lát sau, khôi phục toàn bộ ký ức Thiết Ngũ, thần sắc phức tạp, hắn nhìn một chút hai tay của mình. Gió mát siêu siêu thổi qua, xuyên qua hai tay của hắn, sợi tóc của hắn, bộ ngực của hắn. Hắn bây giờ là một sợi phiêu đãng tại vùng bỏ hoang bên trên cô hồn dã quỷ, làm sao có thể không hở? Toàn thân trên dưới liền không có một chỗ có thể chắn gió địa phương, món kia thùng rỗng kêu to quần áo phiêu a dao à, giống như là một đoàn ngâm ở trong nước biển rong biển. Người đã tỉnh. Một đạo cười ôn hòa tiếng vang lên. Trống trải hoang dã phía trên, vô số vụn cỏ quét sạch, ngưng tụ ra một tôn vương tọa. Thiếu niên ngồi tại vương tọa phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ là đang nghỉ ngơi, nhưng kỳ thật hô hấp ở giữa, vùng bỏ hoang có gió quen quẩn, mỗi một cái kéo dài hô hấp, đều xem như tiến hành một lần tinh thần tu hành. Thiết Ngũ cảm thấy mình dường như chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Thế giới bên ngoài hẳn là không trôi qua bao lâu a? Vì sao Cố Thận khí tức biến càng thêm sâu không lường được? Kia mơ hồ chạy xôi tập tụ, dường như mang theo vạn vật khôi phục ý cảnh, chính mình như là đưa thân vào đông lạnh tuyết tan dã ngày xuân nắng ấm trong non phía dưới. Chỉ có điều làm Thiết Ngũ hoàn toàn thấy rõ vùng bỏ hoang hoàn cảnh thời điểm, ánh mắt của hắn càng thêm phức tạp. Nhớ không lầm, Trước khi ngủ, nơi này là một mảnh hạ mộng mà tĩnh mịch vùng bỏ hoang. Vì sao hiện tại như thế hoang vu? Tầm mắt nhìn thấy là từng mảng lớn vũ bùn, cỏ dại mọc lan tràn, nhưng tràn đầy hoang vu chi ý, dường như bị hoành tạc qua một phen. Thiết Ngũ lời muốn nói quá nhiều, trong lúc nhất thời ngăn ở ngực. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ lòng bàn chân của mình. Nhắm mắt trước đó, hắn cho là mình là lấy thiên địa làm giường, lấy trường phong là bị. Mở mắt về sau, lại phát hiện chính mình một mực là lấy bùn nhão là giường. Mặc dù mình chỉ là một cái hồn thể, tùy tiện một trận gió nhi thổi qua, cũng có thể mặc thấu thân thể, nhưng mảnh này vùng bỏ hoang bây giờ nhìn lại cũng quá tệ, thuộc về hồn thể cũng không thể nhịn được phạm chủ. Đây là thế giới mới. Ngồi vương tọa bên trên Cố Thận, luốt luốt mi tâm, ngữ khí nghe có chút giã rời. Trên thực tế, hắn cũng không phải là như Thiết Ngũ trầu nghĩ như vậy, nhắm mắt tu hành đã lâu. Cố Thận vừa mới tại Tuyết Cấm Thành tìm tới một tòa chỗ an thân, tòa nào đó chỗ vắng vẻ tiểu biệt tử, hắn vận dụng một chút tu vật, chuẩn bị ở tạm một chút thời gian, mà kiểm tra một lần sân nhỏ hoàn cảnh, bảo đảm an toàn về sau, hắn lúc này vận chuyển xuân chi hô hấp tiến vào tòa này thế giới tinh thần. Bởi vì có phong đồng tồn tại, chính mình tại trường dã nhất cử nhất động, đã định trước sẽ bị nhìn ở trong mắt, không được bao lâu, đoán chừng liền sẽ có một nhóm người mới tìm đến mình. Cho nên ở tại cái nào đều không hề khác gì nhau, nên tìm tới cửa phiền toái, cũng nên tìm tới cửa. Cố Thận tại lĩnh hội xong cấp vũ quyền về sau, liền muốn tìm thanh tịnh địa phương, thật tốt nội thị một chút chính mình tân thế giới. Không có dựa theo quyển gia cửu bên trên Cố Trường Chí chỉ dẫn, đi quan tưởng xuân chi hô hấp. Hắn đi ra một đầu thuộc về mình đường. Mới thế giới. Thiết Ngũ giật mình. Trong trí nhớ lưu lại cuối cùng hình tượng là vùng bỏ hoang bắt đầu mưa, Cố Thận đối với mình đưa tay ra, mà khi đó tinh thần của mình sắp trừ khử, siêu phàm nguyên chất cũng sắp tán đi. Hắn nói hắn muốn sống sót, mà Cố Thận nói cho hắn biết, hắn có thể sống sót. Thế là, cái này ngủ một giấc tỉnh, hắn thật sống tiếp được, tinh thần dị thường sung mãn, giống như là sống được tân sinh. Đây là thần cũng không cách nào làm được chuyện a. Thiết Ngũ chăm chú nghĩ nghĩ, ít ra, tiểu thần tọa là làm không được. Tân thế giới là cùng người chết phục sinh như thế thần tích a. Thiết Ngũ ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy thành khẩn đặt câu hỏi. Cố Thận mà người, hắn nhớ tới chính mình tại Thiết Ngũ thành tâm quy thuận trước đó lời nói, vì dẫn đạo Thiết Ngũ đối nguyên chi tháp tín ngưỡng sụp đổ, Cố Thận nửa được nửa lừa gạt, đem chính mình tạo thành cựu thế giới đường xa mà đến đệ bắt thần tọa. Vừa vặn bởi vì thu nhận linh hồn loại này lịch thiên thần tích, thế là vị này cựu thần tọa sứ đồ thật tin tưởng cái gọi là đệ bắt thần tọa người thiết lập. Hiện tại, Cố Thận rất khó đối Thiết Ngũ mở miệng. Kỳ thật đây là chính mình tìm hiểu kinh chập cùng cốc vũ hai quyển hô hấp pháp, ngưng tụ mà ra thế giới tinh thần, thậm chí dùng thế giới tinh thần để hình dung cũng không quá phù hợp. Nơi này liền tinh thần lĩnh vực cũng không thể tính. Từng mảng lớn hoang vu, vũ bùn, quả thực chính là một tòa chưa khai hóa man hoang thế giới. Người có thể lý giải thành một tòa không có cái gì thế giới. Cố Thận nghĩ nghĩ, nói, cái này là vừa bận theo trong hỗn độn đản sinh tịnh thổ. Mặc dù bây giờ nhìn bộ dáng cùng tịnh thổ không có quan hệ gì, Thiết Ngũ có chút mơ hồ, giả bộ chính mình nghe hiểu, chăm chú gật đầu. Cho nên, ngài cần ta làm những gì? Thiết Ngũ không phải một cái ưa thích rẽ ngoặt quấn xử người, cái này cũng quá trực tiếp. Cố Thận nho nhỏ trầm mặc một chút, hắn tát lấy ra một cái hạt giống, ngồi vương tọa phía trên, nhẹ nhàng phất tay áo, viên hạt giống kia theo gió phiêu khởi, rơi vào Thiết Ngũ trên tay. Giúp ta trồng trọt. Cái, trồng trọt. Thiết Ngũ lần nữa giật mình, chính mình thật là nguyên chi tháp sứ đồ, ở chỗ này giành lấy cuộc sống mới về sau. Nhiệm vụ thứ nhất lại là trồng trọt làm nông, đã là tân thế giới, tự nhiên muốn trồng trọt. Cố Thận thấp giọng mở miệng, hôm nay gieo xuống, ngày mai mới có thể có tới. Tựa hồ là rất có đạo lý một phen. Thiết Ngũ rơi vào trong trầm tư. Chỉ bất quá hắn rất nhanh ngẩng đầu lên, chăm chú hỏi, ta về sau nên xưng hô với ngài như thế nào? Cố Thận hỏi ngược lại, ngươi như thế nào hô tiểu thần tọa? Thiết Ngũ nghe được cái tên này, vẫn là vô ý thức tìm đập nhanh. Hắn lúc trước lớn nhất dây rủa, chính là tại sinh cùng tử ở giữa, trở thành sứ đồ cần lớn lao tín ngưỡng, mà tín ngưỡng sụp đổ chỉ trong một đêm. Mà khi tín ngưỡng sụp đổ về sau, Thiết Ngũ lại nhớ tới kia đối chính mình xuề bàn tay ra tiểu thần tọa, chỉ cảm thấy e ngại, hoảng sợ. Chính mình bây giờ xem như bội phản nguyên chi tháp, nếu như bị tiểu thần tọa biết, chính mình đem sẽ là như thế nào vận mệnh. Hắn đội vàng cung kính nói, biết. Chủ nhân. Cố Thận nhíu mày, khó hiểu nói, ngươi xưng hô tiểu thần tọa là chủ nhân? Thiết Ngũ có chút mờ mịt, hắn ngẩng đầu nhìn vương tọa bên trên thiếu niên, lặng lẽ nghĩ, Cố Thận để mà kỳ nhân gương mặt cũng là cùng tiểu thần tọa như thế, tuổi trẻ mà non nớt, chỉ là bộ này túi ra hạng, lại là không biết ẩn giấu hơn một cái thiếu tuổi linh hồn. Theo cựu thế giới buôn ba mà đến, hẳn là cần rất nhiều năm rất nhiều năm rất nhiều năm a. Chương 326, tái chiến, 8 ca chữ đại trường, 1-2. Chương 326, tái chiến, 8 ca chữ đại trường, 1-2. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, xưng là thần tọa đại nhân trở lại nguyên chi tháp phụng dưỡng thời điểm, sẽ xưng hô chủ nhân. Thiết Ngũ cẩn thận từng ly từng tí đáp lại, đồng thời liếc mắt thê lương hoàng vũ tinh thần vùng bỏ hoang, nghĩ thầm nơi này mặc dù so ra kém tiểu thần tọa tại nguyên chi tháp nơi ở mỹ lệ như vậy hùng vĩ, nhưng lúc trước cũng coi là một tòa thần tú nghi tâm chi địa. Không cần gọi ta là chủ nhân. Cố Thận cao mày nói, ta không phải chủ nhân của ngươi, cũng không có người có tư cách làm chủ nhân của ngươi. Thiết Ngũ lần thứ nhất nghe được lời như vậy. Trước kia tại nguyên chi tháp, tiểu thần tọa thường thường tự đủ. Nếu như không phải hắn xuất hiện, như vậy chính mình là xóm nghèo trong ngõ nhỏ một bộ không người hỏi thăm thi hải. Nếu như không phải hắn đưa tay, như vậy chính mình sớm đã bị người tra đạp, bị người tàn phá, bị người hủy diệt. Nếu như không phải, bởi vì có nhiều như vậy nếu như cho nên Thiết Ngũ mới có thể sống sót, mà hết thảy này đều là tiểu thần tọa quà tặng, hắn ban cho Thiết Ngũ tân sinh, cái mạng này đều là hắn cho. Hô cái gì đều không đủ. Thiết Ngũ cũng cho rằng như vậy, vẫn luôn cho rằng như vậy, thẳng đến về sau, hắn gặp Cố Thận. Thật là, cái mạng này là ngươi cho ta. Thiết Ngũ hồi tưởng đến Nguyên Chi Tháp ngày xưa dạy bảo thanh âm hắn rất thấp mở ra miệng, đây là thụ mệnh tri ân sinh di quyết nguyện, tiên sinh như đạt. Cố Thận lắc đầu, nói, đối ngươi có thụ mệnh tri ân không phải ta, là cha mẹ của ngươi. Ta không có cha mẹ. Thiết Ngũ cười cười, nói, bọn hắn chết sớm. Cố Thận trong mắt cảm xúc có chút phức tạp, có chút thương xót, lại hoặc là trong ngay mắt thấy được Thiết Ngũ trên thân cùng mình chỗ tương tự. Ngươi có thể gọi ta tiên sinh. Cố Thận nghĩ đến hôm nay tại trường giã nghe được nhiều nhất xưng hô, nhỏ Cố tiên sinh. Tuyết Cấm Thành lịch sử lâu đời, nơi này dân phong cũng tương đối cổ điển, tiên sinh hai chữ đặt ở đại đô cùng đặt vào trường giã nghe là hoàn toàn khác biệt hai loại ý tứ. Cố tiên sinh. Thiết Ngũ sắc mặt hơi đổi, hắn nghĩ tới thanh trùng bên trong ngủ say tên kia, nghe nói Cố trưởng chí không thích người khác xưng hô chính mình thần tọa đại nhân, thế là trường giã thuần một sắc tôn gọi hắn là Cố tiên sinh. Đây là trùng hợp, vẫn là liền Cố tiên sinh. Cố Thận nhẹ gật đầu, nói, xưng hô thế này nghe, dễ chịu. Cố tiên sinh. Thiết Ngũ lần thứ nhất nghiệm, cảm thấy có chút khó đọc. Ta về sau sẽ một mực đợi ở chỗ này sao? Hắn lần nữa cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, có chút khẩn trương. Cố Thận nhìn ra hắn khẩn trương. Ngươi muốn đi ra ngoài? Không không không, nhưng không nghĩ tới, Thiết Ngũ lại là liền đội vàng lắc đầu, đem đầu dao như chống lúc lắc đồng dạng, ta không muốn ra ngoài, nếu như có thể mà nói, ta muốn một mực đợi ở chỗ này. Nói đến đây, hắn mắt nhìn thê lương hoang vu vùng bỏ hoang, sau đó vô ý thức siết chặt lòng bàn tay hạt giống, tiên sinh muốn ở chỗ này tung xuống hạt giống, về sau liền nhất định sẽ sinh ra rất nhiều cây, thảo, hoa. Lại về sau, người nơi này nói không chừng cũng biết nhiều lên. Nói, Thiết Ngũ càng ngày càng không có sức. Không chỉ là bởi vì hắn trong tay chỉ có một cái hạt giống, càng bởi vì hắn nói đến một nửa liền nghĩ tới. Thật muốn đi đến nơi này người, còn có thể xem như người sao? Nếu như không tính, như vậy mình bây giờ cũng không tính là người rồi. Không có người sẽ nghĩ một mực đợi ở chỗ này. Cố Thận có chút bất đắc dĩ, nơi này một mảnh thê lương, ngay cả mình quan tưởng cũng không nguyện ý chờ lâu, bất quá có lẽ thật sẽ có Thiết Ngũ nói tới ngày đó. Chỉ là, vì cái gì Thiết Ngũ sẽ nghĩ một mực đợi ở chỗ này? Hơi trầm tư, Cố Thận một câu điểm phá, nói, ngươi đang sợ Nguyên Chi Tháp. Thiết Ngũ có chút xấu hổ. Hắn quấn bách gãi đầu một cái, nói, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy rất không có lực lượng. Lý Chi nói với mình, trước mắt vị này nắm trong tay khởi tử hoàn sinh chi thuật thần nhân, hẳn là vượt qua cựu thế giới mà đến vị trí thứ 8 thần tọa, làm sao tới nhìn chính mình cũng là ôm vào một vị lớn tô chân. Có thể trực giác lại nói cho Thiết Ngũ, chính mình vuốt ve đuổi dường như không quá đi. Nếu như mình ra ngoài, bị tiểu thần tọa cảm ứng được, sợ rằng sẽ đúng nghĩa hôi phi yên diệt a. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Cố Thận trầm mặc một lát, thành thật nói, tin tức tốt là ngươi có thể lưu tại nơi này thật lâu. Tin tức xấu là, ngươi lưu tại nơi này nguyên nhân là, trước mắt ta còn không nghĩ tới có thể làm cho ngươi đi ra biện pháp. Thiết Ngũ có chút kinh ngạc, trong lòng không biết là nên cao hứng hay là nên khổ sở. Một vấn đề cuối cùng, ta không hiểu, tiên sinh cứu ta là vì cái gì? Thiết Ngũ hít sâu một hơi, nhìn về phía Cố Thận, mỗi chữ mỗi câu chăm chú mở miệng, tiên sinh đến cùng muốn cái gì? Ta không thích Nguyên Chi Tháp. Vấn đề này là tốt nhất trả lời, Cố Thận gọn gàng dứt khoát mở miệng, nói, về phần ta muốn, rất đơn giản, ta muốn ngươi phản ra Nguyên Chi Tháp, làm ta tín đồ. Phản ra Nguyên Chi Tháp, làm ta tín đồ. Câu nói này âm vang hữu lực. Sau ngày hôm nay, ngươi đại khả đem lực lượng nhặt lên. Cố Thận bình tĩnh nói, tòa này tân thế giới, về sau sẽ trở thành chân chính tịnh thổ. Chân chính tịnh thổ. Thiết Ngũ nắm lúng hạt giống, dùng sức gật đầu. Hắn cũng là như thế tin tưởng vững chắc. Chỉ là có một cái vấn đề rất nghiêm trọng bày ở trước mắt. Tiên sinh, thật là tân thế giới, trước mắt cũng chỉ có cái này một cái hạt giống sao? Thiết Ngũ ngẩng đầu lên, thần sắc ngơ ngẩn. Chỉ thấy một hồi gió lớn cuốn qua, vương tọa đã biến mất không thấy gì nữa. Hô, lại hỏi tiếp, coi như khó trả lời. Cố Thận ung dung thở ra một hơi dài. Hắn cũng không phải là rời đi vùng bỏ hoang, mà là lấy tinh thần lực đem vùng bỏ hoang bên trên chính mình ẩn nấp lên. Ở chỗ này, hắn là chủ nhân chân chính. Mảnh này tân thế giới tất cả quy tắc đều là từ Cố Thận đến định giá, treo chống hắn viết lên quy tắc lực lượng chính là xích hỏa chứa đựng siêu phàm nguyên chất, nơi này phải có gió, phải có mưa, phải có ánh sáng, muốn cái gì có cái đó, chỉ cần nỗ lực đối ứng nguyên chất liền có thể. Hắn chậm rãi lấy ngón tay bồi qua, lấy chính mình cùng Thiết Ngũ làm giới hạn, vùng bỏ hoang bị một phân thành hai. Phía bên kia, Thiết Ngũ đang bưng lấy hạt giống, cúi đầu suy nghĩ ở đâu là trồng trọt nơi tốt, chỗ nào thổ nhưỡng vì nhiều, thích hợp đem cái này tân thế giới duy nhất một quả dòng độc đinh gieo xuống. Bên này, Cố Thận thì là yên lặng nhớ lại chính mình quan tưởng tốc vũ quyển lúc tinh thần chạy xuôi quy tích. Nơi này là thuận theo chính mình ý chí mà ra đời thế giới. Nơi này tất cả đều là từ chính mình nắm giữ. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn xứng đáng Thiết Ngũ ở chỗ này đối tín ngưỡng của mình. Bởi vì, hắn chính là thần. Trước, trận tiếp theo mưa, thử một lần. Cố Thận lên tay chậm rãi vây vây. Vùng bỏ hoang trên không, chậm rãi hiện lên mây mưa tầng, đã có sấm mùa xuân liên miên vang lên. Giờ phút này, Cố Thận cảm thấy chính mình mi tâm siêu phàm nguyên chất đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị tiêu hao. May mắn mới vừa từ thần từ sơn ăn no dừng lại, Cố Thận mi tâm siêu phàm nguyên chất dự trữ vẫn là tương đối dư giả. Chương 326, tái chiến, 8 ca chữ lại trường, 2, 1, chương 326, tái chiến, 8 ca chữ lại trường, 2, 1, mỗi một ngày trôi qua, những này siêu phàm nguyên chất bên trong một bộ phận sẽ bị dùng để tiêu hóa. Tiêu hóa về sau, Cố Thận tự thân lực lượng liền sẽ có được tăng cường, chỉ là đây là một cái vô cùng quá trình khá dài, nếu như xích hỏa đói bụng, như vậy mạnh lên tốc độ liền sẽ trở nên chậm. Có thể xích hỏa ăn đến lại chống đỡ, tiêu hóa tốc độ là cố định, lại nhanh cũng sẽ không nhanh đi nơi nào. Tu hành sự tình, xưa nay liền không có đường tắt có thể nói. Cho dù xích hỏa có thể chứa được đại lượng siêu phàm nguyên chất, cũng không phải là ăn một miếng xuống dưới, liền có thể ăn thành đại mập mạp. Không phải tại Thần Từ Sơn ăn no nê như vậy mấy trận, Cố Thận liền có thể một ngựa tuyệt trần, trực tiếp nghiền ép cùng với siêu phàm giả. Đây chính là hắn tại cùng Hàn Dương sau khi giao thủ phát hiện đặc chất. Sinh hỏa đặc chất tương đối cường hãn, hơn nữa 10 phần hợp lý, tựa như là một cái sống sờ sờ sinh linh theo bản năng sinh tồn ý thức. Bị nuốt vào nguyên chất một bộ phận sẽ bị tiêu hóa, mặt khác tuyệt đại bộ phận thì là dùng làm dự trữ. Nếu như tao ngộ phương diện tinh thần công kích, thí dụ như lúc trước chân luôn đuổi gai chi mộng, chỉ cần là thiêu đốt siêu phàm nguyên chất liền có thể triệt tiêu lực lượng, sinh hỏa liền có thể làm được tiêu hao dự trữ để hoàn thành ứng đối. Đây cơ hồ là cứng cỏi tới cực hạn cứu chủ đặc chất, hay là nói, đây là tự vệ đặc chất. Vương lấy hạt giống thiết ngũ, nghe được một tiếng sấm nổ thanh âm. Hắn giật mình. Chính mình đang tìm nơi nào thích hợp trồng trọt, bầu trời liền xảy ra bất ngờ bay tới như thế một mảng lớn mây mưa. Rất hiển nhiên đây là thần chỉ dẫn. Ngay sau đó, ầm ầm một tiếng, một đạo lôi minh chi âm vang lên. Tuyết trắng lôi quang tại trên khoáng giã nổ tung, mảnh này vùng bỏ hoang đã hoang vu không thể lại hoang vu. Thiết ngũ nhìn xem lôi quang xen lẫn một vũng lớn vũng bùn theo thân thể mình bên trong xuyên qua, lôi quang đục tại vùng bỏ hoang trung ương, tạo ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Cái này mai cái hố nhỏ, tựa như là thần rũa ra tay. Mà Thiết Ngũ muốn làm, chính là thay cái này tân thế giới gieo xuống hy vọng. Bàng bạc mưa to, chớp mắt là tới. Hắn ngồi xổm người xuống, tại mưa rào tầm tã bên trong, chậm rãi bay tới lom trong hầm. Hai tay đem viên hạt giống kia buông xuống. Linh linh riêu. Đoàn tàu bình ổn đi chạy lấy. Thiếu nữ không còn là ngồi đọc sách tư thế, nàng quận mình nằm trên ghế ngồi, tựa hồ là đang đi ngủ. Đại lượng số liệu tại trong xe dạo chơi. Mấy trăm vạn phần văn kiện bị mở ra. Mấy trăm vạn phần văn kiện bị quan bế. Mà trong xe còn có một cái yên tĩnh chờ đợi thiếu niên, Cố Thận cảm động lây cảm nhận được Thiết Ngũ tại bốn mùa vùng bỏ hoang bên trên tư vị, hắn tựa như là một cái cô hồn dã quỷ, bị vô số văn kiện xuyên qua thân thể. Loại cảm giác này, còn giống như không tệ. Bốn mùa vùng bỏ hoang phía bên kia đã hoàn thành gieo hạt. Cố Thận tại vùng bỏ hoang bên trên đưa lên sắc nguyên tố, trọng sinh về sau Thiết Ngũ, đạt được Cố Thận ý chí khẳng định về sau, có thể vận dụng sắc vương tọa chỉ là lực lượng của hắn 10 phần yếu ớt, chỉ có thể ngưng tụ ra một cái xẻng sắt, liền dựa vào lấy một cái xẻng sắt. Thiết Ngũ bắt đầu một hạt giống trồng trọt, cùng dài dằng dặc quá tưởng. Thiết Ngũ suy nghĩ một phen, cho rằng là bởi vì chính mình siêu phàm nguyên chất tan hết, mới đưa đến bây giờ lực lượng như thế yếu ớt. Bây giờ cho dù chỉ còn một cái linh hồn, cũng có thể chậm rãi trùng tu mà quay về. Trên thực tế hắn suy nghĩ chỉ đúng phân nửa. Tại Cố Thận thế giới tinh thần bên trong, hoàn toàn chính xác có thể tu hành. Dù sao nơi này chạy xuôi siêu phàm nguyên chất, mà đây chính là siêu phàm giả mạnh lên căn bản con đường. Nhưng hôm nay tình huống đến xem, Thiết Ngũ lại thế nào tu hành, lực lượng cũng là có hạn. Tựa như là viên hạt giống kia, cần thời gian dài dằng dặc tiến hành sinh trưởng. Toàn bộ tân thế giới là vừa vặn đản sinh, những này siêu phàm nguyên chất cũng là vừa vặn ngưng tụ. Trọng yếu nhất là, đây hết thể nơi phát ra Cố Thận, cũng không phải thật sự là thần tọa hắn tự thân lực lượng, cũng liền chỉ là thâm thủy khu tầng thứ tư mà thôi. Bảo đảm chính mình tân thế giới có thể thuận lợi vận chuyển về sau, Cố Thận liền đi tới Linh Linh Diêu. Thế giới hiện thực bên trong, Trừ Linh bản thân bế quan đã tiếp cận một đêm. Đối với người bình thường mà nói, đây chính là nhắm mắt lại ngủ một giấc thời gian. Nhưng đối với biển sâu nguyên dấu hiệu mà nói, một đêm thời gian, đầy đủ tiến hành chục tỷ cấp bậc tính toán. Là bởi vì kỳ nguyên thuận nguyên nhân sao? Cố Thận còn nhớ rõ, Trừ Linh tự đủ qua, nàng cảm thấy Lý Thanh Tuệ có chút quen mắt, có thể kho số liệu lục soát kết quả. Lại là hai người chưa từng gặp mặt, loại này không phù hợp biển sâu nhận biết chuyện, chỉ có thể là siêu phàm hiện tượng. Mà bây giờ thâm thủy khu bên trong ẩn chứa đại lượng đối siêu phàm hiện tượng giải thích, lục soát đến nay đều không có đạt được đáp án. Có khả năng nhất chỉ hướng chính là Lý gia kia không thể nào hiểu được cũng không cách nào dự đoán kỳ nguyên thuật. Dường như còn muốn ngủ thật lâu a. Cố Thận đứng tại trong xe, an tĩnh ngồi bạn cả một cái sau nửa đêm, hắn không có lên tiếng, cũng không có quấy rầy, cũng chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem, tĩnh tĩnh ngồi bạn. Ở quá khứ rất nhiều trong đêm, Trừ Linh cũng là như thế này. Chính mình thức đi, nàng vẫn tỉnh dậy. Có lẽ ở trong giấc mộng, Trừ Linh chính là như thế bồi bạn chính mình, đồng thời tự hỏi khắp vô biên tế về bạn. Chỉ là không biết rõ nguyên dấu hiệu sẽ nghĩ cái gì đâu. Là như thế nào dẫn đạo nhân loại tương lai đi hướng quang minh vĩ đại tư tưởng, vẫn là dùng số liệu thôi diễn giải quyết bối rối phàm tục tính toán nan đề. Đống nhiên ở giữa, Cố Thận nghĩ đến Trừ Linh tự nhủ một câu kia. Ta đói. Lại hoặc là, nguyên dấu hiệu suy nghĩ chuyện, cũng không có như vậy cao thượng, vĩ đại, không thể lý giải. Nhân loại không thể nào hiểu được cũng không cách nào khám thấu câu đố, nàng có thể một cái nhìn ra. Có thể nàng trầm tư suy nghĩ, cũng nghĩ không ra câu trả lời đồ vật. Lại là mỗi cái người sinh ra liền có cảm thụ. Chầm rãi tiếng đập cửa đem Cố Thận bừng tỉnh. Hắn chầm rãi mở mắt, phát hiện ngoài cửa sắt trời đã minh. Một đêm này rất ngắn. Đây là xuân chi hô hấp lần thứ nhất vận chuyển, Cố Thận lâm vào trước nay chưa từng có cấp độ sâu trong giấc ngủ, hắn chưa hề ngủ đến như thế sung mãn, như thế an tâm. Dạ dời quét sạch sành sanh. Thay vào đó là dư thừa tinh lực. Trước kia chỉ tu hành tinh chập thời điểm, Cố Thận đã có thể làm được không cần giấc ngủ, dưới tình huống bình thường, mỗi ngày đều có đầy đủ tinh lực. Nhưng hôm nay thì khác nhau rất lớn. Đơn nhất kinh chập hô hấp chỉ là duy trì tới bình ổn giới hạn. Mà Xuân Chi hô hấp thì là có thể nhường tinh thần của mình khôi phục lại sung mãn. Có người tìm tới cửa. Cố Thận phản ứng đầu tiên chính là cái này. Dù sao một đêm thời gian, đã đầy đủ những cái kia đợi tại lo cho gia đình nhỏ thự đám gia hỏa biết được tin tức, đuổi tới vùng đất mới điểm tới chăn chính mình. Bất quá tinh thần lực lướt đi về sau, hắn ngược là có chút kinh ngạc. Chương 326, tái chiến, 8K chữ lại trường, 22, chương 326, tái chiến, 8K chữ lại trường, 22, bên ngoài viện cũng không như trong tưởng tượng đông như chảy hội, xem ra Bạch gia cùng Hàn Dương đều không có thả ra bản thân tương quan tin tức. Cái trước phản ứng có thể lý giải, cái sau thì là vượt quá Cố Thận dự kiến. Bạch gia khoác lác thân phận, sẽ không làm mất mặt chuyện. Nhưng Hàn Dương cũng không phải cái gì muốn mặt người. Hắn đêm qua mới thả ra ngoan thoại, muốn cùng chính mình không xong. Gia hỏa này tay cầm phong đồng quyền hạn, hẳn là rất rõ ràng chính mình trốn ở đâu mới đúng, chỉ cần tùy tiện thả tin tức, tự sẽ có một đống lớn bẻ lũ xu nịnh đến đây phải dối. Loại này hại người không lợi mình chuyện, hắn làm sao có thể đặt vào không làm? Có lẽ là đêm qua cảnh cáo nguyên nhân. Cố Thận không kịp nghĩ nhiều, bởi vì tinh thần lực của hắn ngưng tụ tới vị kia đến nhà tới chơi khách nhân trên thân. Thấy rõ đối phương là ai về sau, Cố Thận thần sắc biến có chút đặc sắc. Chờ một chút thanh âm của hắn vừa mới truyền ra, đối phương đã đẩy cửa vào. Vị kia tại ngoài cửa viện gõ ba cái cửa, xem như chào hỏi khách không mời mà đến trực tiếp xuề bàn tay ra. Cái này tòa trạch viện mặc dù tọa lạc tại lao thành bên trong, nhưng lại an trí một tòa tương đối dày đặc cửa sắt. Viên kia bàn tay đặt tại trên cửa sắt, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cửa sắt trong nháy mắt bị tan rã, cả người hắn xuyên qua cửa sắt, mà cái này phiến dày đặc đại môn sau khi hắn rời đi, giống như là một nắm bùn bị một lần nữa tạo nên, phục hồi từ từ như lúc ban đầu. Chỉ có điều có nhiều chỗ biến không quá đều đặn, nhìn càng giống là một khối khối sắt. Trường Giác thật sự là một cái dạng văn minh cây làn gió mới địa phương. Cố Thận đi vào tiểu viện, nhìn đối phương, cao mày nói, ngươi liền không thể mấy phút, không có có chủ nhân cho phép, sao có thể tự tiện xuống viện. Lần này gặp lại, Thẩm Ly dường như cùng lần trước có khác biệt. Hắn không còn là gánh vác mấy kiện thiết y đến chiến nhân vật hung ác, trên người lệ khí cũng giảm đi rất nhiều, nhìn qua có chút gầy gò. Ngươi mở miệng, ta mới đẩy cửa. Thẩm Ly nhíu nhíu mày, có chút không quá lý giải mở miệng. Ta nói chính là chờ một chút mà không phải mời đến. Khác nhau ở chỗ nào? Cuối cùng ta cũng như thế đều sẽ tiến đến. Khác nhau chính là, viện này là ta thuê, hiện tại cánh cửa này biến thành cục sắt, ta muốn bao nhiêu bồi một khoản tiền. Cố Thận bất đắc dĩ thở dài. Ngươi vì sao lại đem tục vật coi trọng như vậy muốn? Thẩm Ly càng thêm không thể nào hiểu được quái thai này. Bởi vì tục vật vốn là rất trọng yếu, càng bởi vì là rõ ràng là ngươi đem cửa làm hư, cuối cùng bồi thường tiền người lại là ta. Nói tóm lại, trước khi đi nhớ kỹ đem sổ sách kết một chút. Cố Thận theo trong viện chọn chọn lựa lựa, cuối cùng ném đi một thanh sắt gãy băng ghế đi qua, dặn dò, đừng vọng hóa, không phải cái này cũng đến bồi. Trong viện tử này rõ ràng có chiếc ghế. Thẩm Ly nhíu mày, nhìn xem thanh này sắt ghế dựa, có chút nghiến răng. Ta nghe nói liên bang an toàn ủy viên hội giam người, nhanh nhất cũng muốn một tuần khả năng nộp tiền bảo lãnh. Cố Thận nhìn đồng hồ, nói, theo ngươi bị áp đi lại đến bây giờ, chỉ qua 12 giờ. Thẩm Ly bình tĩnh nói, đem ta áp đi người gọi Đỗ Vi, hắn rất muốn đem ta đóng lại 10 ngày nửa tháng, nhưng trên thực tế hắn chỉ nhốt ta một đêm, bởi vì nộp tiền bảo lãnh ta người gọi Bạch Trầm. Nghe đến đó, Cố Thận trong lòng đã minh bạch, Thẩm Ly sẽ không bị an toàn ủy viên hội giam giữ. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sơ tiên sinh đã tại đạo quán mở miệng, La Mập Mạp bằng hữu lại đáng tin, làm sao có thể chịu nổi loại này cấp bậc áp lực. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, ta đoán được ngươi sẽ rời đi, nhưng ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới, ngươi rời đi về sau trước tiên sẽ tìm đến ta. Đây là muốn làm gì? Ta muốn lại đánh một trận. Thẩm Ly mỗi chữ mỗi câu, nói, ngay tại cái này, ta và ngươi. Cố Thận trầm mặc thật lâu. Hắn nhìn xem Thẩm Ly, phản phất tại nhìn một cái tên ốc. Không có chuyện gì là so tỉnh ngủ về sau, nhìn thấy bên ngoài viện một mảnh thanh tịnh, càng thêm chuyện tốt đẹp. Nhưng cái này không có nghĩa là Phong Đồng liền không còn quan tâm chính mình. Cố Thận rất rõ ràng Thẩm Ly vì sao lại tìm tới chính mình. Bạch Trầm loại này ngục giam chỗ số một số hai đại nhân vật, là khinh thường tại lãng phí thời gian, tại giám sát chính mình trong chuyện này mặt. Như vậy không cần nhiều lời, nhất định là cái nào đó nữ nhân điên chỉ đường. Tỷ lệ lớn Bạch Lộ hiện tại đang nhìn mình. Nghĩ tới đây, Cố Thận ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chậm rãi dựng lên một cây ngón giữa. Đi ra ngoài rẽ phải, một đi thẳng về phía trước, Cố Thận đối Thẩm Ly nghiêm túc nói, ra Tuyết Cấm Thành, một đường xuôi nam, lấy ngươi quật tỉnh cùng tốc độ, đại khái chỉ cần 3 ngày, liền có thể đến đại đô. Thẩm Ly có chút hoang mang. Ta ở nơi đó có người bằng hữu, chuyên môn trị như ngươi loại này đầu sắt. Cố Thận nghĩ nghĩ, dùng đầu sắt cái từ này để hình dung Thẩm Ly nên tính là vạn phần chuẩn xác, ngươi đi tìm hắn, báo tên của ta, liền nói ngươi mong muốn chịu một trận đánh đập. Đúng rồi, tên của hắn gọi Tống Tử. Ta nghe qua Tống Tử, thanh chủng sứ đồ chỉ là ngươi nói những này, cùng ta có quan hệ gì? Thẩm Ly nhíu nhíu mày, ta không muốn cùng hắn đánh, ta chỉ muốn cùng ngươi đánh. Cố Thận nói, dùng ngươi lời nói đến hồi phục ngươi tốt. Ngươi nói những này, lại cùng ta có quan hệ gì? Còn không có nghe hiểu sao? Ta không muốn cùng ngươi đánh. Thẩm Ly giật mình, đang trên đường tới, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến còn sẽ có loại kết cục này. Bởi vì hắn tại Trường Giã bên trong chỗ người quen biết, căn bản không ai là giống Cố Thận dạng này. Hiện tại hắn rất muốn hỏi một câu, vì cái gì? Nhìn thấy tòa viện này sao? Những này hoa hoa thảo thảo, có phải là rất đẹp hay không? Cố Thận liếc mắt một cái thấy ngay cái này thẳng tính ra hỏa muốn nói gì, thế là vượt lên trước hỏi ngược lại, đã tới nơi này, uống trà ngắm hoa tốt bao nhiêu, vì cái gì nhất định phải đánh nhau? Thẩm Ly nhẫn nhịn rất nhiều chữ. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng ngữ khí cứng nhắc phun ra một câu, ngươi sợ thua. Cố Thận cười, cười gật đầu. Thế là Thẩm Ly thống khổ hơn, cái này phép khích tướng căn bản là đối Cố Thận vô dụng. Ngươi dường như vô cùng muốn cùng ta đánh một chầu, vì cái gì? Cố Thận nhìn xem Thẩm Ly, hắn nằm tại trên ghế mảnh, phơi cổ thành ấm áp dương quang, cười cười, hỏi, là bởi vì hôm qua bại bởi ta, danh dự bị hao tổn, còn là bởi vì đơn thuần muốn đánh nhau? Thẩm Ly nghe được cái này, ánh mắt toát ra dị dạng quan mang, đánh nhau chỗ nào cần nhiều như vậy lý do? Ta chỉ biết là, một lần nữa, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Ân, quả nhiên là bossy. Thẩm Ly căn bản cũng không quan tâm danh dự, trách không được bằng lòng có liên bang an toàn ủy viên hội thẩm tra, đến đạo quán phó chiến. Cũng trách không được, Sơ Tiên Sinh bằng lòng vì hắn ra mặt đi liên hệ an toàn ủy viên hội cao tầng. Tại siêu phàm tu hành con đường này bên trên, giống Thẩm Ly dạng này đầy cõi lòng chân thành bossy, thường thường sẽ có không tầm thường thành tựu. Cố Thận meo cặp mắt lại, nhẹ giọng mở miệng, nếu như ngươi nhất định phải đánh một trận, cũng không phải là không thể được. Thẩm Ly ánh mắt đột nhiên sáng. Cố Thận chậm rãi theo trên ghế bành đứng dậy, cười nói, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, một trận này thua, ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Hôm nay đổi mới liền nhiều như vậy, câu một phiếu cuối tháng, chương 327, rèn sát, 1, chương 327, rèn sát, 1, tại trường giã, đánh nhau là một cái chuyện rất bình thường. Mỗi tháng tuyết cấm thành đạo quán bên trong, đều thật nhiều người ước chiến, cũng thật nhiều người quan chiến. Theo thiết hạ mỗi năm một lần người mới chiến liền có thể nhìn ra, đây là một tòa hiếu chiến chi thành. Mà tại loại này bầu không khí bên trong trưởng thành Thẩm Ly, có chút không thể nào hiểu được Cố Thận phong cách hành sự. Nghe nói trường giã có chút người khiêu chiến, sẽ áp lên một vài thứ. Cố Thận lạnh nhạt nói, ngươi đã thua với ta một lần, nếu như còn muốn lại đánh, không ngại liền áp lên thứ gì a? Ngươi muốn cái gì? Thẩm Ly nhíu mày. Rất đơn giản. Cố Thận nói rằng, hiện tại Xuân Vũ quan bên ngoài sắp xếp mấy trăm người, ta không có rảnh đáp để ý đến bọn họ. Đã Thẩm huynh như vậy ưa thích đánh nhau, không ngại liền giúp ta đi đem bọn hắn đánh một trận a. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Thẩm Ly cười lạnh một tiếng, không chút do dự, nói, nhưng ngươi trước được thắng ta. Tiếng nói rơi xuống đất, Thẩm Ly đột nhiên trước đạp một bước. Hắn trực tiếp mở công, chân sau mũi chân bước lên dưới thân sắt gãy băng ghế, xoay eo quay người, cái này mai gãy băng ghế giống như đạn pháo bị đá đến mãnh liệt bắn mà ra. Cố Thận meo cặp mắt lại, có chút nghiêng đầu, hiểm mà lại hiểm né tránh gãy băng ghế banh kích, sau lưng truyền đến tường viện đổ sụp tạc âm. Vang một tiếng, bụi mù văng khắp nơi bên trong, xông ra một thân ảnh. Thẩm Ly nhắm ngay Cố Thận đầu, chính là một kích đại lực lăng không giúp bắn. Cường công hệ siêu phàm giả, đa số đều nắm giữ cực mạnh thể phách, mà đối chiến tinh thần hệ lúc, bọn hắn ưu thế lớn nhất chính là cận chiến. Thẩm Ly rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn căn bản cũng không có cho Cố Thận kéo dài khoảng cách cơ hội. Mà ngoài ý liệu, Cố Thận không còn né tránh, mà là lựa chọn đón đỡ. Đông một tiếng, Thẩm Ly con ngươi co vào, hắn chỉ cảm thấy mình giống như là đá phải một khối tấm sắt. Mà châm chọc là, thực thiết chi đồ một cước có thể đá nát thế lên bất luận cái gì một khối tấm sắt, lại đá bất động Cố Thận nhấc cánh tay đón đỡ thon gầy thân ảnh. Thẩm huynh, có một việc muốn nói rõ ràng. Cố Thận ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, sau khi đánh xong, ngôi viện này bên trong tổn thất đều muốn tính tại trên đầu ngươi. Thẩm Ly ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh hừ một tiếng. Hắn đột nhiên nắm lung năm ngón tay. Phương xa tòa kia cơ hồ nổ sụp nguyên một tòa viện vách tường sắt băng ghế bỗng nhiên trở về mà đến, tựa như một thanh mũi tên. Sắt băng ghế tại bắn ngược mà quay về không trung bắt đầu cải biến hình thái, vậy mà thật biến thành một thanh trọng nọ mũi tên. Theo nó cùng Thẩm Ly tiếp xúc một phút này, liền đã bị thực thiết chi đồ đúc lại, trở thành thân thể một bộ phận. Mà Cố Thận hậu tâm dường như mọc ra một đôi mắt. Hắn không hề có điểm báo trước mà cúi đầu. Mũi tên lao Cố Thận tóc lướt đi, sau một khắc trùng điệp lọt vào Thẩm Ly ngực, lại không có mang ra một chùm máu tươi. Thẩm Ly kia lăng không rút bắn về sau hơi có đỉnh trệ thân hình bị bay trở về, mũi tên sắt đâm đến lui về phía sau, cái này là tương đối thông minh đấu pháp, tại trệ không trong lúc đó, né tránh Cố Thận tùy thời có khả năng bộc phát phản kích. Mà khi Thẩm Ly một lần nữa lui về chính mình trước kia đứng chỗ đứng về sau, hắn cái trán chậm rãi có hai giọt mồ hôi rơi xuống. Phương xa bụi mù từng chút tản ra. Cố Thận cho đến trước mắt nửa bước không động. Xem ra, hắn dường như cũng không có muốn phản kích ý tứ. Hẳn là chỉ là cách xa nhau một ngày mà thôi a. Thẩm Ly bỗng nhiên cảm thấy, giá hỏa này tinh thần lực so với mình hôm qua chỗ cảm nhận được muốn cường đại hơn nhiều. Cho dù Cố Thận tu hành Cốc Vũ Quyển, tìm hiểu Xuân Chi hô hấp cũng cần thời gian đến chuyển hóa thành quả, vẹn vẹn một ngày, không có khả năng có người tinh thần lực có thể mạnh lên nhiều như vậy à? Là ảo giác của mình à? Vẫn là nói, từ hôm qua quyết đấu bắt đầu, Cố Thận liền không có xuất toàn lực. Ngươi hẳn là tin tưởng, Liên bang An toàn ủy viên hội đang theo dõi ngươi đi. Cố Thận duỗi ra một ngón tay, chỉ trên không, hảo tâm nhắc nhở, những cái kia ánh mắt, không chỉ là nhìn ta chằm chằm, cũng đang ngó chừng ngươi. Nếu như ngươi lại tiến vào bạo thực trạng thái, An toàn ủy viên hội đám người kia sẽ lập tức xuất động, đến lúc đó, coi như Bạch Trầm lần nữa ra mặt, chỉ sợ cũng không rất khó đem ngươi mang ra ngoài. Thẩm Ly hít sâu một hơi. Hắn hồi tưởng lại chính mình tại đạo quán vận dụng bạo thực về sau cảnh tượng. Rõ ràng thực lực mình trên diện rộng tăng trưởng, nhưng lại bị Cố Thận một trận loạn nện, đập ngã trái ngã phải. Khôi phục thanh tỉnh về sau, Thẩm Ly ý thức được chính mình lúc ấy tiến vào bạo thực trạng thái, hoàn toàn là một lựa chọn sai lầm, cái này cũng không có thể vì chính mình gia tăng phần thắng, mà nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì Cố Thận trên thân dường như tồn tại một loại hoàn toàn khắc chế chính mình siêu phàm lực lượng. Trên thực tế, hắn cảm thấy khu phục, cảm thấy bị khuất, cũng là bởi vì Cố Thận kia cố cổ quái lực lượng. Đánh nhiều năm như vậy giá, Thẩm Ly chưa hề bị áp chế thê thảm như thế. Lần này một lần nữa đến nhà, hắn chính là muốn chính diện đánh trở về. Yên tâm, ta không cần bạo thực. Thẩm Ly khẽ quát một tiếng, nói, ta muốn cùng ngươi công bằng đánh một chầu. Cố Thận nhẹ gật đầu, nói, như ngươi mong muốn. Thanh âm hắn rơi xuống một phút này. Thẩm Ly con ngươi đột nhiên mạnh mẽ co vào, con ngươi của hắn chỗ sâu phản chiếu ra một sợi nhỏ bé ánh lửa, đây là một sợi thiêu đốt trong đầu bộ ánh lửa. Không biết từ khi nào lướt vào tinh thần của mình trong hải dương. Đáng sợ nhất là, cái này sợi mảnh khảnh hỏa diễm, lặng yên không một tiếng động vượt qua chính mình tinh thần phong ấn vật thủ ngữ. Hỏa diễm từ từ thiêu đốt. Sau một khắc, Thẩm Ly con ngươi bắt đầu từng chút tan rã. Tại thời khắc cuối cùng, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem trước ngực mình bị dung luyện cái kia thanh sắt gãy băng ghế bỗng nhiên minh bạch cái gì. Hoang vu trên khoáng dã, có cây cỏ thổi qua. Thiết Ngũ ngay tại cơ thủ sắt, xèn động lên vũng bùn, hắn nhìn thấy phương xa vùng bỏ hoang xuất hiện mơ hồ quang hoa. Thấy không rõ lắm cụ thể hình tượng, nhưng lờ mờ có thể thấy được, là thần tọa đại nhân mang theo một người trẻ tuổi đến nơi này. Không không không. Thiết Ngũ lập tức ý thức được tư tưởng của mình xảy ra vấn đề. Không thể gọi là thần tọa đại nhân, hẳn là gọi là Cố tiên sinh. Cố tiên sinh mang đến người mới sao? Thiết Ngũ có chút khẩn trương, đồng thời đáy lòng có chút cảm giác nguy cơ, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng vùng bỏ hoang màn sáng bên kia đụng, chỉ là cảnh tượng nơi đó quá mơ hồ, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Đây là Thẩm Ly lúc tỉnh lại, túi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, viên địa gậy băng ghế đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn biến thành một sợi du hồn. Mà Cố Thận thì ngồi to lớn vương tọa phía trên, bốn phương tám hướng có dâm mát cơn gió thổi qua, gợi lên ẩm ướt không khí, đập tại Thẩm Ly trên mặt, hắn bị ép ngẩng đầu, ngước nhìn Cố Thận. Đi vào cái này tòa cự đại thế giới tinh thần nhưng thật ra là một cái rất rung động chuyện. Tại Thẩm Ly nhận biết bên trong, tinh thần hệ siêu phàm giả mong muốn ngưng tụ lĩnh vực của mình, phải chờ tới biển sâu tầng thứ 7 về sau, mà mong muốn sớm ngưng tụ lĩnh vực, liên phải đồng thời hiểu thấu đáo kinh chập cốc vũ hai quyển hô hấp pháp, đây là so tiến vào biển sâu tầng thứ 7 còn muốn càng khó khăn chuyện. Có thể Cố Thận làm được. Tòa này vùng bỏ hoang chính là trong truyền thuyết hiểu thấu đáo xuân chi hô hấp sau sản phẩm a. Thẩm Ly tại lúc này cảm nhận được vạn phần rung động, bởi vì khoảng cách Cố Thận lĩnh hội xuân chi hô hấp thật chỉ mới qua một đêm. Chương 327, rèn sắt 2, chương 327, rèn sắt 2, thì ra trên thế giới này, thật sự có người ngay từ đầu tu hành liền có thể làm được một ngựa tuyệt trần. Thắng bại đã phân. Cố Thận mỉm cười mở miệng, nói, thực thiết chi độ là rất mạnh năng lực, nếu như ngươi bất loạn ăn cái gì lời nói, sẽ thay đổi càng mạnh. Thẩm Ly cắn chặt răng, cái trán có gân xanh nâng lên. Cùng tinh thần hệ siêu phàm giả quyết đấu, lớn nhất chú ý hạng mục chính là không nên bị thôi miên, không nên bị kéo vào đối phương tinh thần lĩnh vực bên trong. Theo kia sợi xích hỏa xâm nhập chính mình tinh thần một khắc kia trở đi, hắn liền thua. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Cố Thận sẽ như thế âm hiểm. Tại sắc gãy băng ghế bên trong ẩn giấu một sợi tinh thần ngọn lửa, chắc không được lúc trước chọn lựa lựa. Ta không phục. Thẩm Ly cắn răng, mặc dù nói như vậy rất mất mặt, nhưng hắn vẫn làm mở miệng, không công bằng. Ta muốn trọng thi đấu. Cố Thận bình tĩnh nhìn xem Thẩm Ly. Lần này, tại tinh thần vùng bỏ hoang bên trên nhìn chăm chú, Thẩm Ly cảm nhận được trên linh hồn rung động. Hắn cảm thấy mình phảng phất tại nhìn thẳng một tòa tân thế giới thần linh. Mà loại kia trên linh hồn rung động cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Vùng bỏ hoang gió từ từ khuếch tán. Thẩm Ly mở hai mắt ra, hắn đã một lần nữa về tới trong sân, cảnh vật bốn phía cũng đều khôi phục bình thường. Cố Thận giơ tay lên một cái, một sợi ngọn lửa bèo theo Thẩm Ly lồng ngực mũi tên sắc bên trong lướt đi. Ngươi đã thua, lại không chịu thua. Cố Thận chậm rãi mở miệng. Thẩm Ly mặt đỏ tới mang tai, gian khó nói, dùng loại thủ đoạn này tập kích bất ngờ, có thể nào xem như được? Cố Thận nhíu nhíu mày. Theo bắt đầu siêu phàm tu hành đến nay, hắn liền không có tập kích bất ngờ không tập kích bất ngờ khái niệm, bởi vì trải qua mỗi một trận chiến đấu đều liên quan đến sinh tử của mình. Tại sân thượng hỏa hoạn bên trong, nếu như mình không toàn lực ứng phó, như vậy trong lửa thi thể chính là mình. Tại giang than đối mặt khúc thủy, tại diên đan nhai đối mặt tỷ lệ, hắn nhất định phải bắt lấy mỗi một cái cơ hội. Trường Giã là Giang Bắc đại thành đệ nhất, hiêu chiến, tranh đấu. Tại ở độ tuổi này, thờ phụng sinh tử thực chiến siêu phẩm giả, đã rời đi Tuyết Cấm thành, đi hướng một tuyến chém giết, tỉ như 8 năm trước Cố Nam Phong. Mà giống Thẩm Ly dạng này còn lưu tại trong sư môn, ngẫu nhiên chấp hành nhiệm vụ, càng giống là tại trong tã lót được bảo hộ hải tử. Tuyết Cấm thành bên trong tranh đấu có rất nhiều quy củ, đây là vì bảo hộ thiên tài, không ở bên trong bộ chết yểu. Trên thực tế những quy củ này là hợp lý. Ba chỗ cùng ngũ đại gia, chút xuống đại lượng tài nguyên, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu suy nghĩ, cũng không phải là vun trồng một vị năm gần mười mấy tuổi thiếu niên thiên tài, bọn hắn muốn vun trồng là 30 tuổi lúc có thể một mình đảm đương một phía thanh niên lĩnh tụ, bởi vì tại siêu phàm tu hành trong chuyện này có quá dài quá lâu đường muốn đi, cho nên Trường Giã hệ thống bên trong thiên tài nhóm mãi cho đến người mới chiến kết thúc trước đó cơ hội đều chọn giữ lại tại nội thành tích lũy thực lực. Cố Thận có chút minh bạch, có lẽ cái này chính là mình không muốn cùng những người khiêu chiến này nhóm giao thủ nguyên nhân, chính mình sớm đã tại sinh tử chém giết bên trong nên đến cực hạn tỉnh táo mang tới khoái cảm, như thế nào lại thỏa mãn với chiến đấu như vậy. Tốt đa Cố Thận nghĩ rõ ràng về sau, hắn ung dung thở ra một hơi, chân thành nói, kế tiếp ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, giải quyết trận chiến đấu này. Hắn ở trong lòng mặc niệm, chân lý chi thước, khải, sát vương tọa, khải, sinh hỏa, khải. Thẩm Ly giật mình, hắn bỗng nhiên cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi lưu động trong thân thể, có đồ vật gì tại của mình. Đông, đông. Hắn dường như nghe được trái tim của mình đang nhảy nhót. Sau một khắc, cái kia thanh dung nhập thân thể mình bên trong mũi tên sắt, dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, đúng là từng chút tự hành ra bên ngoài rút ra. Thực thiết chi đồ năng lực giống như là thao thiết, chỉ nuốt không nôn, cho nên mới sẽ có bạo thực dạng này trạng thái mất khống chế. Nhưng bây giờ, là chuyện gì xảy ra? Làm tòa viện sắc nguyên tố đều đang sôi trào, Thẩm Ly đột nhiên thoáng nhìn lúc đến cửa sắt, khối kia đã bị tan rã hợp nhất cục sắt, vậy mà tràn lan ra mắt trần có thể thấy nước ép. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau một khắc, trong sân nhỏ sôi trào sắc nguyên tố cùng nhau quanh mình. Cố Thận một nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chân lý chi thức ra chỉ phía dưới, hắn trong chớp nhoáng này khởi động thậm chí lộ ra âm bạo. Một quyền, vẹn vẹn một quyền. Thẩm Ly tốc độ phản ứng cực nhanh, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chọn ra đưa tay chống đỡ động tác, hai cánh tay của hắn hóa thành ngưng kết khối sắt, giao nhau đón đỡ tại trước mặt, mà sau một khắc hai cánh tay của hắn liền không bị khống chế hóa lỏng trở thành nước thép, hướng về bốn phương tám hướng nước bắn. Một quyền này đánh vào Thẩm Ly trên mặt. Tại ý thức ném bung lúc, Thẩm Ly nghe được Cố Thận nói nhỏ: "Thật có lỗi." Dạng này nhanh nhất. Thiết Ngũ hai tay xử lấy thủ sắt, đứng tại trong mầm ngóng xuống hô trước hướng phương xa nhìn ra xa. Thần tọa đại nhân mang theo một cái lạ lẫm ra hỏa tới. Thần tọa đại nhân dẫn người đi. Hắn mặc dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng vẫn như cũ có thuộc về mình một tia năng lực nhận biết, trên thực tế Cố Thận cho Thiết Ngũ tương đối lớn quyền hạn, chỉ có điều mảnh này vùng bỏ hoang bây giờ quá mức thô ráp, Thiết Ngũ năng lực nhận biết cũng tương đối có hạn. Thiết Ngũ mơ hồ cảm ứng được, cái này đi vào tân thế giới làm khách ra hỏa, dường như trên thân mang theo chính mình quen thuộc siêu phàm khí tức, cũng là một cái chơi sắt. Thiết Ngũ suy đi nghĩ lại, dưới đáy lòng nhẫn nhịn một chút lời nói, chuẩn bị đợi đến thần tọa đại nhân trở lại hắn nói. Hắn rất muốn nói, nếu như nói tân thế giới ban đầu khai hoang trồng cây cần thủ sắt, như vậy một mình hắn như vậy đủ rồi. Lúc đầu cũng không có cái gì việc, hiện tại lại tới một người, chính mình còn thế nào tại tân thế giới tiếp tục chờ đợi. Không đợi Thiết Ngũ đem những này lời nói cấu tứ hoàn thành, vùng bỏ hoang trên không lần nữa hạ xuống của sáng. Cố tiên sinh lại trở về. Thiết Ngũ giật mình. Lần này, còn mang theo tên kia. Bất quá lần này màn sáng ảm đạm một chút, hắn thấy rõ vùng bỏ hoang phía bên kia cảnh tượng, tên kia phi thường trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, mà dáng lâm thời điểm, thần tọa đại nhân năm đấm còn dừng lại tại trên mặt của đối phương. Ta hắn Thẩm Ly che mũi, ngã nhào về phía sau. Hắn đặt mông ngã ngồi tại vũng bùn phía trên, giật mình. Thẩm Ly trước ý thức được, một quyền này dường như cũng không tính đau, sau đó mới ý thức tới, chính mình dường như lại tới tòa này thế giới tinh thần. Đừng hiểu lầm, bởi vì sợ ngươi quá đau, cho nên đem ngươi kéo vào đến. Cố Thận chậm rãi thu hồi nắm đấm. Hắn nghiêm túc nói, thế giới hiện thực bên trong, mặt của ngươi hẳn là sẽ đau bên trên cả ngày. Dù là ngươi là thiết nhân. Thẩm Ly sắc mặt một mảnh xám trắng, hắn không dám tin túi đầu, nghẹn ngào hỏi, tinh thần của ta phong ấn vào đâu? Vì cái gì nó không có đạt hiệu quả? Có hiệu quả, chỉ có điều có chút chậm. Cố Thận bình tĩnh nói, lần này thôi miên, kỳ thật cùng lần trước nguyên lý như thế. Làm Cố Thận nắm đấm rơi vào Thẩm Ly trên mặt, liền mang ý nghĩa sắc nguyên tố giao hòa. Một sợi sinh hỏa, liền có thể trực tiếp tại tinh thần hải dương bên trong nhóm lửa. Đối Thẩm Ly mà nói, đây cơ hội là vô giải một quyền. Nói cách khác, sắc vương tọa thêm chân lý chi thức thêm sinh hỏa chuyên đánh thực thiết chi đồ. Cố Thận chậm rãi ngồi xổm người xuống, đối vùng bỏ hoang bên trên Thẩm Ly vươn tay, hỏi, hiện tại, ngươi phục sao? Chương này là 4 ca chữ, cầu nguyện phiếu, ban đêm còn có một chương. Chương 328, Thanh Tịnh Chi Địa. Chương 328, Thanh Tịnh Chi Địa. Hình ảnh quen thuộc cảnh tượng. Có lẽ còn có quen thuộc lời kịch. Thiết Ngũ tâm tình phức tạp, nhìn xem vùng bỏ hoang phía bên kia cảnh tượng, Cố tiên sinh đưa tay tuy là hy vọng về sau tân thế giới người càng ngày càng nhiều. Nhưng ở chỉ có một hạt giống thời điểm, Thiết Ngũ cũng không hy vọng lại nhìn thấy một vị thiết nhân. Thật có lỗi. Ta kéo người, đánh một trận. Thiết Ngũ trong đầu đống nhiên vang lên Cố Thận thanh âm. Chờ tân thế giới lại hoàn chỉnh một chút, cảnh tượng như vậy ngươi cũng sẽ không thấy được. Tòa này vùng bỏ hoang cũng không tính lớn, trên tinh thần cấu đắp cũng không đủ hoàn chỉnh, Cố Thận mặc dù có được trí cao vô thượng quyền hạn, nhưng hắn cũng cần một chút thời gian, khả năng đem thuộc về mình vùng bỏ hoang, chế tạo chân chính như một tòa thế giới. Trước mắt đến xem, tinh thần lực của mình có thể hoàn toàn ngăn cách chính mình. Nhưng nếu như kéo người tiến vào vùng bỏ hoang, những này động tĩnh còn không thể xong toàn bộ che đậy. Bất quá không có gì đáng ngại, Thiết Ngũ cách mơ hồ màn sáng, cũng thấy không rõ lắm mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Chờ tinh thần lực lại thành lâu một chút, loại tình huống này liền sẽ không phát sinh. Cố Thận chỉ là thuận miệng nhắc lên, hắn cũng không biết rõ một câu nói kia. Nhưng Thiết Ngũ cả người nuối lòng một đại khẩu khí. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Ở thời điểm này, thần tọa đại nhân làm sao lại tùy tiện đưa người tiến đến? Thiết Ngũ như chút được gánh nặng, ngay sau đó xì một tiếng kinh miệt, nói khẽ với chính mình ngược lại, về sau muốn cứ gọi Cố tiên sinh, về sau muốn cứ gọi Cố tiên sinh. Trong sân nhỏ, Thẩm Ly ngửa mặt nằm trên mặt đất, hình chữ đại, không nhúc nhích, giống như một người chết. Máu tươi từng chút theo trên mặt của hắn chảy ra, mà hắn không có đi che, cũng không có đi xoa, cứ như vậy mặc cho máu tươi chảy xuôi lấy. Thì ra thiết nhân cũng là sẽ máu chảy. Cố Thận hơi xúc động, hắn chậm ung dung rót chén trà, ngồi trở lại trên ghế bành, nheo cặp mắt lại hưởng thụ lấy sáng sớm kiếm không dễ tắm nắng. Một lát sau, nâng chung trà lên, thổi thổi nóng hổi nước trà, Cố Thận nhớ tới trên mặt đất còn nằm một người. Muốn tới một chén sao? Thẩm Ly chậm rãi lắc đầu. Tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Cho tới bây giờ, hắn còn không có nghĩ rõ ràng. Cố Thận một quyền kia là làm sao làm được, trong nháy mắt đồng thời đột phá thực thiết chi đồ cùng tinh thần phong ấn vật song trọng phòng ngự. Suy đi nghĩ lại, cùng nó thừa nhận Cố Thận tốc độ quá nhanh, hắn càng muốn đem vấn đề đổ cho chính mình. Quá yếu, mặc dù ta còn là không phục, nhưng ta sát thực thua, hơn nữa thua rất hoàn toàn. Qua thật lâu, Thẩm Ly từ dưới đất bò dậy, hắn nhìn thẳng Cố Thận, nói, ngươi có thể yên tâm, thua chính là thua, đáp ứng ngươi chuyện, ta biết làm tới. Hơn nữa trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, ta cũng sẽ không lại hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. A, Cố Thận nhấp một ngụm trà nước, cười nói, Thẩm huynh, đây chính là cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Á Thẩm Ly bộ mặt hơi hơi run rẩy. Cố Thận đưa một đầu tuyết trắng sạch sẽ khăn mặt. Thẩm Ly không có đi tiếp, mà là mặc cho máu tươi ở trên mặt lung tung chảy. Hắn trầm giọng nói, về phần lần thứ hai khiêu chiến vẫn như cũ chiến bại. Tin tức này, ta sẽ ở Thâm Thủy khu diễn đàn công bố. Cố Thận khẽ giật mình, chợt lắc đầu cười nói, như thế không cần. Thua, chính là thua. Thẩm Ly lại một lần nữa lặp lại, chân thành nói, hơn nữa, tin tức này phát ra ngoài, đối với chúng ta đều tốt. Một đám người muốn khiêu chiến Cố Thận, mặc kệ những người này có tổ chức có dự mưu, vẫn là không biết tự lượng sức mình hoặc là phát ra từ chân tâm mong muốn đánh một trận. Cố Thận muốn cự tuyệt, đều cần một cái lý do. Hắn là lớn tài quyết quan đệ tử, lý do không làm, có lẽ liền sẽ rơi lên trên tranh chiến cùng sợ chiến tên tuổi. Mà Thẩm Ly, chính là tốt nhất lý do. Giống Sở Quyết dạng này mặt hàng, không có tư cách khiêu chiến ngươi. Nếu như ngươi thật muốn từng bước cùng bọn hắn giao thủ, đã là đối S cấp vũ nhục, cũng là đối vũ nhục của ta. Thẩm Ly hít sâu một hơi, hai cung đánh xong, mặc dù ngoài miệng nói không phục, nhưng trên thực tế, hắn dưới đáy lòng đã thừa nhận, chính mình trước mắt đúng là không bằng Cố Thận. Ta muốn nói, chính là những thứ này. Cáo tử. Đang lúc Thẩm Ly chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, một đạo ôn hòa hữu lực thanh âm gọi hắn lại. Chờ một chút, Thẩm huynh. Hắn có chút mở mịt quay đầu. Ngươi bằng lòng nói với ta những lời này, ta rất cảm động. Cố Thận bưng lấy chén trà, đánh giá một mảnh hỗn độn sân nhỏ, chân thành nói, nhưng trước khi đi, ngươi muốn trước đem tổn thất phí kết một chút. Gió đến xem trong sân nhỏ. Lục Nam Cận kết thúc một đêm tu hành, mở hai mắt ra. Trước mặt nàng có một thanh lơ lửng đao gỗ, trôi này đao gỗ giản dị tự nhiên, cũng không phải là động dùng cái gì tài liệu quý hiếm chế tạo danh khí, thậm chí không có khai phòng, đặt vào người bình thường trong tay, coi như giết một con gà, đều mười phần phí sức. Mà giờ khắc này, theo Lục Nam Cận mở mắt, chôi này đao gỗ đã mất đi gió chèo trống, đột nhiên hạ lạc, đâm vào sân nhỏ thổ nhưỡng bên trong, đúng là thẳng tắp không có vào chôi đao. Đúng lúc này, có người vừa đúng gõ cửa. Cửa gỗ bị gió thổi mở. Ba người chậm rãi tiến vào nhỏ thự trong viện, Cố Nam Phong, La Ngọc, cùng tinh thần hệ vải bị liễu qua trùng quỷ hình vân. Lục cô đương, xem ra Bắc Châu tu hành pháp rất thích hợp ngươi. Cố Nam Phong nhìn xem cắm vào mặt đất đao gỗ, trung âm thanh tán tưởng nói, ngươi tiến cảnh so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh, bất quá một tuần mà thôi, đã trải qua sơ bộ nắm giữ yếu lĩnh. Lục Nam Cận thiên phú kỳ thật cũng không chênh lệch. Lão sư của nàng cũng không kém, Tây Tiên Sinh là có tiếng thực chiến phái đệ tử học tập theo hắn cơ hồ đều khai chi tán diệp, đi hướng Đông Châu thậm chí bên ngoài châu khác biệt địa phương, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Chu Tế Nhân dạy bảo phong cách là tương đối nghiêm khắc. Có thể duy trì có đối Lục Nam Cận căn dặn là không cần tham thắng, chậm rãi tiến lên, ổn bên trong có thang lập tức. Mười năm này, Chu Tế Nhân không chỉ một lần muốn Nam Cận thả lỏng không cần căng đến thật chặt. Đạo lý này, Lục Nam Cận minh bạch, nhưng lại chưa bao giờ chân chính làm được. Rất nhiều chuyện đều là như thế này, luôn luôn tại trôi qua về sau, mới có thể chân chính hiểu thấu. Bây giờ sư tử hạng án cáo một giai đoạn, đối 10 năm trước chuyện xưa chém xuống một đao về sau, Lục Nam Cận tu hành tâm cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Buông xuống về sau, biến lại càng dễ cầm lấy. Tối hôm qua trưởng giã đã xảy ra một chút có ý tứ chuyện. Cố Nam Phong tiện tay vung ra một phần văn kiện. Lục Nam Cận tiếp nhận, hơi lướt qua. Lo cho gia đình Phong Đồng giám sát lấy Cố Thận nhất cử nhất động. Phần văn kiện này bên trên viết Cố Thận rời đi thanh trùng về sau, Phong Đồng bắt đến hành động quy tích, tuyệt phần lớn thời gian đoạn đều rất hoàn chỉnh. Vẹn vẹn có một đoạn thời gian ngắn có thiếu thốn. Kia đoạn thiếu thốn thời gian đánh dấu là Lý Thị ra tay. Trường Giã ngũ đại gia thay nhau xuất động một lần, nghe nói còn có hai vị phong hào nho nhỏ đánh một trận. Cố Nam Phong mở miệng cười, tiểu cố cuối cùng đi Tuyết Cấm Thành thuê sân nhỏ, thật đúng là một cái cử chỉ sáng suốt. Phần văn kiện này tinh tường thuyết minh cái gì gọi là người đỏ thị phi nhiều. Cố Thận bây giờ chính là toàn bộ Trường Giã tiêu điểm, nhất cử nhất động đều bị Phong Đồng nhìn chằm chằm. Hy vọng tiểu cố huynh tại Tuyết Cấm Thành chơi đến vui vẻ. Trong khoảng thời gian này tốt nhất vẫn là đừng trở về. La Ngọc dùng thiết thủ vô đầu vai Hạ Tuyết, hắn hồi tưởng đến đi ngang qua Xuân Vũ Quan nhỏ thự trước cửa lúc cảnh tượng, lòng còn sợ hãi. Nơi này trước kia là nhất đẳng thanh tịnh chi địa, có thể đêm qua có hơn trăm người tại Xuân Vũ Quan bên ngoài khiêu chiến, đợi một cái tịch mịch. Những người này thật rất điên cuồng. Mặc dù không được bao lâu, Cố Thận di chuyển đến Tuyết Cấm Thành tiểu viện tự tin tức liền sẽ truyền ra. Đến lúc đó, Xuân Vũ Quan trước khiêu chiến đám người liền sẽ chạy tới địa phương mới nằm vùng. Nhưng qua một đoạn thời gian, có lẽ khiêu chiến người số lượng cũng sẽ không nhiều như vậy. Suy nghĩ vừa dứt, phương xa chuyển đến rối loạn tương mừng. Có người hét to nói, trở về, Cố Thận trở về. Chương 329 Bệ nghệ quần hùng. Chương 329, bệ nghệ quần hùng. Cố Thận trở về. La Ngọc sắc mặt có chút cổ quái, nghĩ thầm chính mình tiếng nói còn chưa rơi xuống đất đâu. Tiểu Cố Minh làm sao lại tuyển tại khoảng thời gian này trở về? Sau một khắc, phương xa lại truyền tới một đạo tiếng vang. Vang một tiếng, giống như là cửa sắt bị nổ nát thanh âm. Phồng lên trong bụi mù, có người rất là khoa trương hô to, giết người rồi. Thẩm Ly giết người rồi. Cố Thận. Thẩm Ly. Đây là tình huống như thế nào? La Ngọc giật mình. Khi hắn còn đang suy tư bên ngoài xảy ra chuyện gì thời điểm, Lục Nam Cận cùng Cố Nam Phong đã dùng lam thiết trước tiên liền thấy cửa sắt chỗ cảnh tượng. Cửa sắt bị người một cước bị đá bay ra mấy chục mét, bụi mù sắt thực văng khắp nơi, cảnh tượng cũng sắt thực hỗn loạn. Chỉ có điều lại không có giống người nào đó kêu khoa trương như vậy. Bay ra cửa sắt không có đập phải người, chỉ là đem mặt đất nện vào rạn nứt, đồng thời nhấc lên một vũng lớn vẩy ra bụi đất. Xuân Vũ Quan chức vây quanh một đống lớn siêu phàm giả. Hiện tại những này siêu phàm giả nhóm lui tụ đến cùng một chỗ, hai mặt nhìn nhau, nhìn xem vất tay xua tan cho bụi thiếu niên kia. Thẩm huynh ra tay cũng quá nặng đi, vạn nhất làm bị thương người có thể sẽ không tốt. Cố Thận phất phất tay, chụp khói tan bụi, chăm chú mở miệng. Mà một bên khác, Thẩm Ly thì là không nhìn những này bụi bặm, một chân giẫm tại sụp đổ trên cửa sắt, thực thiết chi đổ phát động, kia phiến lớn cửa sắt lớn nhanh chóng tăng dã, đồng thời tại bàn tay hắn lòng bàn tay vị trí, một cây cực độ ngưng tụ côn sắt chống đỡ mặt đất thoát tay áo mà ra. Bình một tiếng trầm đủ, mặt đất rung động. Cây thiết côn này nhất định rất nặng, chư vị người cùng sở thích đều tại đây cho ta. Cố Thận cười cười, tiên lễ hậu binh, xem ra đại gia tựa hồ cũng đợi đã lâu. Ngoài cửa đợi chiến giả nhóm thần sắc cổ quái, có ít người còn đỉnh lấy mắt quan tâm. Trong này rất đa số là bị người chỗ thuê phụ trách hơi mạo tranh chấp, gây phiền toái, ở chỗ này chờ Cố Thận một đêm, theo đêm qua đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi. Trên đường vất vả, Cố Thận nhẹ giọng cười hỏi, có nên đi vào hay không uống một chén trà? Đừng nói nhảm. Cố Thận, chúng ta là tới khiêu chiến ngươi. Trong đám người có người khẽ quát một tiếng. Cố Thận meo cặp mắt lại. Tại âm thanh âm vang lên một phút này, hắn liền phóng xuất ra mi tâm kia một sợi xích hỏa. Cố Thận biết, theo chính mình tiến vào trường giã thành một khắc kia trở đi, Hàn Dương liền mướn một nhóm tay chân, chuyên môn đến tìm phiền toái với mình. Chính mình là kẻ ngoại lai, bởi vì ép cấp cho điểm, dễ dàng gây nên căm thù. Cho nên chỉ cần vậy một cái toa, lại một kích hóa, mâu thuẫn liền thành lập. Hôm nay Cố Thận trở lại Xuân Vũ Quan, không chỉ muốn đem đăng đỉnh khiêu chiến phiền toái giải quyết, còn muốn đem những này để mắt tới chính mình có chủ tâm gây chuyện bọn lâu la bắt tới. Không nên hiểu lầm. Hắn bình tĩnh nói, đi vào uống trà câu nói này. Ta là đối Thẩm huynh nói. Cố Thận đống nhiên ra tay. Kia một sợi ngọn lửa chống rông lướt đi, trên không trung gào thét liên miên, hóa thành một đầu trường xà, hướng về trong đám người mạnh mẽ chui vào. Ngay sau đó có người bén nhọn tê kêu một tiếng, bị xích hỏa đục trúng, coi là thật như bị rắn cắn một cái, che lấy cái mông cao cao nhảy lên, sau một khắc, người kia toàn thân quần áo đều đốt lên. Về phần ngươi, Cố Thận tiến lên một bước, nắm chặt đối phương cổ áo, lạnh lùng nói, ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy ta liền thành toàn ngươi. Không xuất từ mình sở liệu. Tránh ở sau lưng châm ngòi thổi gió ra hỏa, thường thường thực lực là yếu nhất cái kia. Đừng bị nắm chặt cổ áo về sau, người kia luống cuống. Hắn còn chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ. Cố Thận đưa tay chính là một bạt hai, hắn ra tay nhanh chuẩn hung ác, ba thanh thúy một tiếng, đánh cho người kia lăng không xoay nhanh hai vòng, giống như là một cái con quay, một bạt hai này đánh cho rất có thưởng thức tính, hơn nữa cường độ tương đối giảng cứu. Bị đánh người sau khi rơi xuống đất, hai mắt nổi đom đóm, vẫn còn giữ lại có ý thức. Cố Thận gõ chỉ, đem một sợi ngọn lửa kích nhập đối phương trong óc, sau đó ngay trước người vây xem mặt ung dung hỏi, nói đi, là ai phái ngươi tới? Hốt hoảng ở giữa, người kia trả lời, là Tài Quyết Sở. Tiểu Hàn sư huynh đám người một mảnh xôn xao, đa số người vẫn còn chấn kinh trạng thái, chưa kịp phản ứng. Còn có bao nhiêu người? Cố Thận liếc mắt đám người, phát hiện đã có người lén lút chuẩn bị trốn đi, hắn tiếp tục hỏi, ta không rõ ràng, ta chỉ biết là ở chỗ này náo bên trên một tuần. Tiểu Hàn sư huynh sẽ đưa tặng một cái phong ấn vật lấy đó báo đáp hỏi đến nơi đây, như vậy đủ rồi. Đã có thật nhiều mộ danh mà đến siêu phàm giả, trên mặt hiện ra giật mình cùng thần sắc tức giận. Người này là bị thuê tới. Vị kia cái gọi là Tài Quyết Sở Tiểu Hàn sư huynh, không phải liền là Hàn Đường a? Ta muốn cảnh cáo ngươi. Cố Thận cười cười, giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, ngươi cũng không nên nói xấu Hàn Đường sư huynh, hắn nhưng là biển sâu 11 tầng chuẩn phong hào, lại cùng ta xuất từ cùng chỗ, như thế nào khắc ý làm khó ta đây. Ngay sau đó, hắn đứng người lên, nhìn quanh một vòng, chân thành nói, chuyện này chân tướng, ta liền không truy cứu, ai chỉ thị cũng không quan trọng. Trọng yếu là, ta tôn trọng Tuyết Cấm Thành mỗi một vị người khiêu chiến, nếu như chân chính muốn cùng ta đánh một trận, liền mời lưu tại nơi này, ta cùng Thẩm huynh đi vào uống một chén trà, 10 phút sau trở ra. Nếu như thay đổi chủ ý, hiện tại liền có thể đi. Nói xong, Cố Thận cùng Thẩm Ly trực tiếp vượt qua đám người, vào sân nhỏ. Không đến một lát, Xuân Vũ Quan ngoài cửa liền chỉ còn lại trước kia không đến một nửa người. Những cái này mới là thật chính là muốn luận bàn khiêu chiến người. Mà trước kia một nhóm hô khẩu hiệu hung mãnh nhất, trước tiên liền co cẳng trốn đi, hiện tại đã liền cái bóng đều nhìn không thấy. Mà lúc này, khiêu chiến người ở trong nào đó người, chợt phát hiện một cái tại trường giã thâm thủy khu diễn đàn vừa mới phát ra thiệp mời. Là Thẩm Ly phát thiệp mời. Ngay tại một giờ trước Thẩm Ly lần thứ hai khiêu chiến Cố Thận. Thất bại cái này thiệp mời không ngừng bị điểm kích, đọc, bình luận, nhiệt độ càng ngày càng cao. Cái này tiếp mời ý vị như thế nào? Tất cả mọi người rất rõ ràng. Thẩm Ly là một cái vô cùng không chịu thua ra hỏa, mà tự mình tại Thâm Thủy khu phát bài viết thừa nhận chiến bại, cái này là năm đó Bạch Tụ đều không làm được chuyện. Đây là bị Cố Thận thu phục. Mà sau một khắc, Xuân Vũ Quan cửa một lần nữa mở ra, lôi cuốn lấy dị sắc khí bị gió lớn lắc lư thổi ra. Thẩm Ly mang theo giày đặc côn sắt, xử tại cửa ra vào, hắn nhìn về phía này một đám muốn khiêu chiến S cấp người cùng sở thích. Lúc này ngoài cửa siêu phàm giả nhóm mới phát hiện, Thẩm Ly bộ mặt dường như thật bị thương, hiện tại còn mơ hồ có máu tươi chảy ra. Chư vị, nếu như bây giờ vẫn không rõ, vì cái gì ta sẽ lại tới đây? Có thể nhìn một chút trường giã diễn đàn. Thẩm Ly tích chữ như vàng, nói tóm lại, muốn khiêu chiến Cố Thợ. Chọn trước chiến ta. Lo cho gia đình nhỏ tự lối vào chỗ trống rỗng. Kia phiến tính bằng tấn cửa sắt bị thực thiết chi đổ dung thành cây thiết côn này. Bị Cố Thận đánh cho đáy lòng đầy bụng tức giận, rất là biệt khuất Thẩm Ly, đem côn sắt khiêng ở đầu vai, nhìn quanh một vòng, bệ nghệ quân hùng, các ngươi. Ai tôi trước thử một lần. Điều chỉnh một chút thời gian đổi mới, đêm nay liền một chương. Ngày mai sẽ có bộc phát. Chương 330, người trên người chương 330, người trên người đông. Đông, đông. Xuân Vũ Quan bên ngoài đất trống, côn sắt âm thanh không ngừng vang lên. Lần này không có người khoa trương hô to Thẩm Ly giết người rồi, nhưng thỉnh thoảng có thân ảnh bị Thẩm Ly đánh cho bay ra ngoài, giống như là diều đứt dây, bay qua nhỏ thự trước cửa đất trống, cắm tới Xuân Vũ quan đối diện trong rừng. Gió đến xem ba người đứng tại sân thượng. Thẩm Ly ra tay thật hung ác. Cố Nam Phong hơi xúc động. Tiểu tử này tại Tuyết Cấm Thành xưa nay lấy tâm ngoan thủ lạt chứ danh, chỉ muốn động thủ, tỷ lệ lớn sẽ đem đối phương đánh tới trọng thương. La Ngọc nheo cặp mắt lại, nắm chặt lại quyền, trêu chọc nói, có người nói tiếp qua mấy năm, thiết thủ xưng hảo, hẳn là đưa cho Thẩm Ly. Có ý tứ. Cố Nam Phong cười. La Ngọc cũng cười, bất quá hắn là thẳng tính võ sĩ, bị ngục giam chỗ bên kia xem như bảo bối bồi nuôi, cùng Tuyết Cấm Thành bên trong cái khác tử đệ khác biệt, gia hỏa này đầy trong đầu đều là tu hành, đánh nhau, mạnh lên. Bởi vì đã thương người chuyện, liên bang an toàn ủy viên hội xuất động nhiều lần, ta người bạn kia. Đỗ Bi sớm đã nhìn chằm chằm Thẩm Ly, chỉ có điều đều bị thứ tư thẩm phán quan ngăn lại. Nói đến đây, La Mập Mạp từ đáy lòng cảm khái nói, tiểu Cố Minh thật sự là không đơn giản à, vậy mà có thể khiến cho loại người này tại Thâm Thủy khu phát bài bột thừa nhận chiến bại có cái này thiết mời. Muốn khiêu chiến Cố Thật người, nhất định phải chọn trước chiến Thẩm Ly. Âm Nhu Dương Nhu cùng nhau hủy đi chi. Lần này trở về, hắn chân chính muốn làm. Hẳn là vạch trần Hàn Dương cho vặn. Cố Nam Phong cười cười, chân tâm khiêu chiến, ngựa không có gì, vẻ lũ xu nịnh, thực sự đáng ghét. Hoàn toàn chính xác. La Ngọc nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá hắn có chút hiếu kỳ, Cố Thận tiểu tử này không giống như là yên sự hơi thở người chủ, đã đem Hàn Dương theo phía sau màn nắm chặt đi ra, vì cái gì không tiến một bước giúp cho đánh trả. Cố Nam Phong liếc mắt mập mạp. Hắn nhìn ra tâm tư của đối phương, nói khẽ, ngươi đang suy nghĩ, vì cái gì Cố Thận thay Hàn Dương không thừa nhận. Chuyện này là hắn làm chủ. Nếu như là ta, sẽ không dễ dàng buông tha việc này. La Ngọc thiết thủ nhẹ nhàng gõ sân thượng lan can, hắn lắc đầu, chân thành nói, Hàn Dương ở sau lưng chơi những thủ đoạn này, không coi là gì mánh khóe, đầy đủ hắn uống một bình. Là, cũng không phải. Cố Nam Phong cũng ghé vào trên lan can, đám người kia lại thế nào cũng hay, cũng không thể trở thành Hàn Dương làm chủ trực tiếp chứng cứ. Coi như chọc thủng trời, Hàn Dương cũng bất quá là bị người mắng hơn mấy câu, hắn cái này khẩu Phật tâm xả mỹ danh dường như đã sớm tồn tại à, sẽ quan tâm những này tiếng mắng sao? La Ngọc như có điều suy nghĩ. Chuyện này, Cố Thận khẳng định không có buông tha. Cố Nam Phong thẳng như nói, cùng nó giống chống thua trên mặt, không bằng yên tĩnh chờ đợi thời cơ, chân chính phản kích. Nhất định là trầm mặc ý mắng. Hắn nhìn về phía Xuân Vũ Quan. Ngồi trong sân nhỏ phơi nắng hong gió Cố Thận, ngay tại liền ngoài cửa Thẩm Ly đánh người âm thanh, từng ngụm uống trà, đột nhiên cảm ứng được quen thuộc Lam Thiết Chi Phong. Một lát sau, Cố Thận cũng đi tới sân thượng. Hai tòa nhỏ thự mặc dù cách một khoảng cách, nhưng cùng lên trời đài về sau, ngược là có thể trông thấy, mấy người thị lực cũng là phi phạm, như thế khoảng cách, cũng là không coi vào đâu. Chúc mừng, giải quyết một cọc phiền toái. Cố Nam Phong lấy Lam Thiết trên không trung ngưng tụ thanh âm, cười chúc mừng. Hạ, việc này còn phải nhờ có Thẩm Minh hỗ trợ. Cố Thận cười cười. Xuân Vũ Quan bên ngoài côn sắt thanh âm không vang lên nữa. Chiến đấu kết thúc, chỉ có Thẩm Ly một người độc lập, nhìn có chút thở hổn hển, nhưng ánh mắt lại là chiếu sáng rạng rỡ. Hiển nhiên là đánh xong rồi. Không hổ là thiết nhân, tại bộ mặt bị thương dưới tình huống còn có thể anh dũng tác chiến, hơn nữa không đến nửa giờ, liền đem trước tới bái phòng mấy chục người toàn bộ làm nằm xuống. Cảnh tượng một mảnh hỗn độn. Mấy người dập ở phương xa trên cây, mất đi ý thức, giống sợi dây qua lại lăn lư. Thẩm huynh, vất vả. Cố Thận dùng sức hô một tiếng nói, cười hỏi, kết thúc công việc rồi, muốn hay không đi lên phơi phơi nắng a? Những cái kia còn không có mất đi ý thức khiêu chiến đám người, thần sắc biến mười phần cổ quái, bọn hắn nhao nhao dương mắt u oán nhìn về phía trên sân thượng xem trò vui thiếu niên, nghĩ thầm cuối cùng xem như chuyện gì xảy ra. Hồi tưởng dự tính ban đầu, chính mình rõ ràng là tới khiêu chiến S cấp Cố Thận, kết quả lại bị Thẩm Ly một gậy làm khó chịu. Đánh trước uống trà, đánh sau phơi nắng, đây cũng quá phết lối, quá mức một chút a. Xử lấy côn sắt, Thẩm Ly nheo cặp mắt lại, lạnh hư một tiếng, sở dĩ ở chỗ này ra tay, bất quá là bởi vì tuân thủ hứa hẹn mà thôi. Sau khi đánh xong, hắn một phút cũng không muốn chờ lâu. Thẩm Ly không thèm để ý trên sân thượng cái kia vung tay xem trò vui ra hỏa, khiêng côn sắt liền chuẩn bị rời đi. Không linh tỉnh Cố Thận nhìn trời đài bên kia ba người nhún vai, ra hiệu chính mình bất đắc dĩ. Hắn cao giọng nhắc nhở, kia Thẩm huynh ngày mai nhớ phải tiếp tục a, vẫn là cái điểm này. Thẩm Ly bước chân dừng lại, thần sắc trở nên khó coi, lạnh lùng nói, biết. Thay Cố Thận thanh lý tạp binh, chính mình thế nào thấy giống như là một cái làm việc vặt. Mặt chữ nhìn lại, chính mình chẳng phải là một cái làm việc mà sao? Bất quá hôm nay một trận này, đánh cho còn rất thoải mái. Thẩm Ly quay đầu mắt nhìn chính mình chiến quả, coi như hài lòng gật gật đầu. Mấy chục người ngã trái ngã phải, rất lâu không có đánh cho sảng khoái như vậy qua. Đã thật lâu không có lý do thích hợp ra tay đánh nhau. Trong lòng lệ khí, biệt quất cũng đều thả ra rất nhiều. Mập mạp, an bài một chút nhân thủ, đem những này người bị thương kiếm đi. Cố Nam Phong nói khẽ, có thể liên hệ tới sư môn, liền để ba trong sở chức quan đến lĩnh người. Không liên lạc được, lo cho gia đình thay bọn hắn đem tiền thuốc men rút. La Ngọc nao nao. Trường Giã thượng võ, so với tại Tuyết Cấm Thành quang huy vạn trượng thiên tài càng nhiều siêu phàm giả cũng không có như vậy hậu đãi đãi ngộ. Nơi này cùng đại đô không giống. Không có giống thành tâm hội dạng này loại cực lớn tổ chức ngầm, thế là những cái kia không có gia nhập ba chỗ, năm thế nhà siêu phàm giả nhóm, chỉ có thể một mình phân chiến, một thân một mình truy tìm lấy mạnh lên con đường. Đây cũng là rất nhiều người khiêu chiến lai lịch. Tán tu. Bọn hắn mong muốn đánh thắng ba chồng bồi thiên tài, từ đó gây nên chú ý. Sau đó gia nhập ba chỗ. Ai không mong muốn dùng mãi không cạn tài nguyên. Ai không muốn chân chính đứng ở trường khống tòa cổ thành này vận mệnh lớn trong trận doanh. Mà lo cho gia đình, đối với những này siêu phàm giả nhóm thái độ. Rất nhiều năm qua, đều là nhìn tới không thấy. không phải là bởi vì tận lực coi thường, mà là bởi vì bọn hắn thật quá nhỏ bé. So với năm thế nhà, so với ba chỗ, những này quân lính tàn mạn, tựa như là một hạt bụi. Ở thời đại này phiêu linh, rơi xuống, bao phủ, ngũ đại gia cùng ba chỗ, chỉ cần chọn lựa trong đó lóa mắt như vậy mới hạt, bỏ vào trong túi liền có thể. Thiếu chủ, những người này đều rất bình thường. La Ngọc nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nhắc nhở, bọn hắn khiêu chiến cố thật, khả năng chỉ là vì một cái manh lưới, cùng S cấp đánh qua, bất luận thắng thua, vậy cũng đều xem như đánh qua. Về sau sẽ còn có rất nhiều khiêu chiến người, vì như thế một cái manh lưới ngàn dặm xa xôi chạy tới. Thua, không lỗ. Thắng, mau kiếm. Dù là không có một chút xíu khả năng được, chỉ cần hơi có hào quang, hấp dẫn tới ba chỗ chú ý, liền xem như thành công. Chỉ là tốn hao một chút tục vật mà thôi. Cố Nam Phong đứng tại trên sân thượng, tắm rửa gió nhẹ, nắng ấm. Hắn nhìn xem phương xa, ngã xuống đất lần lượt từng thân ảnh, nói khẽ, La Ngọc, ngươi cũng là trải qua vũng bùn dãy rùa người, hẳn là minh bạch đạo lý này, dưới người người, muốn đem mình làm người nhìn, người trên người, muốn đem người khác làm người nhìn. La Mập Mạp lâm vào trầm tư, ngai ngai nhấm nuốt câu nói này mấy lần, thấp giọng nói, minh bạch, ta cái này an bài. Hắn móc ra máy truyền tin, mới phát hiện Thẩm Ly đã rời đi. Mắt nhìn trống rông tự khu nhập khẩu, liền nghĩ tới thực thiết chi đổ mang đi cây kia côn sắt. La Ngọc gãi đầu một cái, hắn nhíu mày, lầu bầu nói, tiểu tử này là không phải đem cửa sắt bắt đi. Chương 331, quân cờ cùng kỳ thủ, 1, chương 331, quân cờ cùng kỳ thủ, 1, không bao lâu. Lo cho gia đình nhân viên y tế đổi tới, đem khiêu chiến người nâng lên, đưa tiễn. Thự khu rốt cục yên tĩnh trở lại. Tiểu Cố Minh, bội phục. Hai nhóm người đứng tại hai tòa trên sân thượng, cùng một dương quang, La Ngọc mở miệng cười, nói, trước kia coi là những phiền phức này, muốn đủ ngươi đau đầu tốt một đoạn thời gian. Hoàn toàn chính xác đau đầu. Cố Thận ngồi trên sân thượng đưa mắt nhìn Thẩm Ly đi xa, hắn cũng cười cười, bất quá ta vận khí cũng không tệ lắm. Gặp Thẩm Ly, vận khí cũng không tệ lắm. Cố Thận không có khiêm tốn. Hắn biết rõ, nếu như không phải Thẩm Ly đưa tới cửa ước chiến, hắn thật đúng là không có biện pháp gì, chỉ có thể trốn tránh bọn gia hỏa này, không phải từng bước đánh nhau, cũng sẽ không giống hôm nay đơn giản như vậy. Bắt được phía sau màn phụ mệnh quấy rối tiểu lâu la, không có ý nghĩa. Bọn hắn sợ chính là một trận đánh sao? Sợ chính là ăn đòn, còn không mất được chỗ tốt. Nếu là mình động thủ, đám gia hỏa này coi như ăn đòn, cũng phải đem chuyện này làm lớn, dạng này quay đầu cũng có thể đi tìm Hàn Dương đòi hỏi một cái bảo bối, nhưng nếu như đổi thành Thẩm Ly, nhưng là khác rồi. Không chỉ là bởi vì thực thiết chi đổ ra tay đủ hắc, càng là bởi vì cùng Thẩm Ly đánh, cùng mình đánh, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thẩm Ly thay Cố Thận cả chiến, ước chiến người, chỉ có thể càng đánh càng thiếu. Nếu là S cấp tự mình lên chiến, người chỉ có thể càng đánh càng nhiều. Ngươi tìm hiểu Xuân Chi hô hấp, cảm giác như thế nào? Cố Nam Phong cười hỏi. Môn này hô hấp pháp rất đỉnh cấp. Cố Thận chân thành nói, vẹn vẹn một ngày, tinh thần lực của ta liền sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không thể không thừa nhận, có ít người là thiên tài chân chính. Cho dù tại Bắc Châu lịch luyện 8 năm, kiến thức vô số huyết hỏa bên trong chém giết đi ra thiên tài, Cố Nam Phong cũng không thể không thừa nhận, tại mộng cảnh cùng tinh thần trong lĩnh vực, những người này chỗ triển lộ tiềm lực đều không thể cùng Cố Thận so sánh. Theo Cố Thận tiến vào Lam Thiết tinh thần phạm vi cảm ứng một khắc kia trở đi, Cố Nam Phong liền cảm ứng được thiếu niên này tinh thần lực biến hóa, so với hôm qua, tinh thần của hắn càng thêm ngưng tụ, hơn nữa càng thêm cường đại. Có một bộ phận nguyên nhân là Cố Thận ngưng tụ thuộc về mình tân thế giới, mà một phần khác nguyên nhân thì là hắn đang tiêu hóa thần tử sơn nguyên chất. Chuyện tối ngày hôm qua, ta có thể đều nghe nói. Cố Nam Phong nhẹ nhàng run lên văn kiện, buông tay về sau, lớn gió thổi qua. Những văn kiện này trang giấy bị phong lang loạn thổi lên. Cuối cùng bay tới Xuân Vũ quan sân thượng thời điểm, lại là một trường cung rơi, chỉnh tề trong điện, lướt vào Cố Thận lòng bàn tay. Cố Thận liếc qua, hắn yên lặng cười một tiếng. Đêm qua ngũ đại gia bên trong duy nhất không có ra mặt chính là lo cho gia đình, nhưng trên thực tế lo cho gia đình cũng chú ý nhất cử nhất động của mình. Cố Thận hiện tại rất hiếu kỳ, trường giã trên không đến cùng có bao nhiêu mai phong đồng, lại có bao nhiêu người nắm giữ điều động phong đồng quyền hạn. Tài quyết sở, ngục giam chỗ, sở chỉ huy, cùng liên bang an toàn ủy biên hội, hẳn là đều nắm giữ phong đồng quyền hạn. Mà ngũ đại gia bên trong, có thể điều động phong đồng dường như chỉ có lo cho gia đình cùng bạch gia. Cung mục lý cái này ba nhà. Theo tối hôm qua sẽ gặp đến xem, dường như cũng không có cái này năng lượng. Đúng rồi, Cố Thận thu hồi văn kiện, cười hỏi, tối hôm qua lo cho gia đình chuẩn bị trận kia bày tiệc mời khách đến, hẳn là rất náo nhiệt à? Lo cho gia đình không có trình diện, tự nhiên có lo cho gia đình nguyên nhân. Cũng không phải là bởi vì ỷ vào thân phận mình cư cao ngạo chậm, mà là bởi vì lo cho gia đình. Có chuyện trọng yếu hơn, 8 năm phiêu bạt bên ngoài tương lai gia chủ, rốt cục trở về trường giã, chỉ sợ cũ mới hai phái người đều cùng nhau trình diện. Náo nhiệt. Cố Nam Phong cười lắc đầu, nhìn về phía La Ngọc, thản nhiên nói, nhưng là đều là giả. Lo cho gia đình ở vào trường giã ngoại ô Bắc Thự khu rất lệch, nhưng vài tòa nhỏ tự mặt sau, dựa vào một tòa tiểu sơn, đêm qua rơi xuống tuyết lớn, đường núi che kín một tầng bạch, phương xa mơ hồ có róc rách nước chảy thanh âm chạy qua. La Mập Mạp đích thật là thất khiếu linh lung người, từ khi thiếu chủ ở lại, hắn liền điều động mấy món phong ấn vật, đến gắn bó thự khu bốn phía nhiệt độ đã không có nhường tuyết tan, cũng không đến nỗi sơn lĩnh cảnh sắc quá mức tiêu sát. Cố Thận cùng Cố Nam Phong hai người tại đường núi bên trên đơn độc dạo bước, đây là hai người lần thứ nhất đúng nghĩa đơn độc ở chung. Mặc dù phong đồng có thể nhìn thấy người đi nơi nào, gặp người nào, nhưng phong đồng nghe không được ngươi cùng bọn hắn nói cái gì, cho nên kia phần văn kiện bên trên chỉ tiêu chú hành tung của ngươi. Cái này là muốn an ủi ta sao? Cố Thận cười cười, ta biết còn có khâu loại vật này tồn tại phong đồng là dùng đến xem, mà khâu chính là dùng để nghe. Cố Nam Phong yên lặng cười một tiếng, Tuyết Cấm Thành bên trong không bí mật, chắc hẳn đây là chúng ta đều biết chuyện. Kỳ thật nào chỉ là Tuyết Cấm Thành, hắn bỗng nhiên lại nói, chỉ cần kết nối biển sâu địa phương, liền sẽ không còn có bí mật có thể nói. Chúng ta là ước vạn con sâu kiến, đi chỗ, tất nhiên sẽ có chân dấu vết. Liên bang có một vạn loại biện pháp, biết nói chúng ta mỗi ngày đang làm cái gì, đang nói cái gì. Cố Thận chậm rãi nhìn về phía Cố Nam Phong, vị này tương lai Cố gia gia chủ, lấy nhẹ nhõm giọng điệu, cười hỏi, đây thật ra là một loại bi ai, đúng không? Cố Thận chậm rãi ngẩng đầu lên, bao quát một màn này, kỳ thật Phong Đồng cũng đều đang nhìn. Chỉ có điều, Cố Nam Phong cùng cao thúc như thế, làm thực lực đủ cường đại, liền có thể chọc mù không chung những cái kia nhìn mình chằm chằm chán ghét ánh mắt. Chương 331, quân cờ cùng kỳ thủ 2, chương 331, quân cờ cùng kỳ thủ 2, liên bang coi như biết, cũng không có gì có thể nói. Nam đấm mới là trường giã thành lớn nhất đạo lý. Nếu như cho rằng đạo lý này không thành lập, rất đơn giản, đó nam đấm còn chưa đủ cứng rắn. Sở dĩ tuyển ở chỗ này nói chuyện, là bởi vì nơi này kiến thiết thời điểm, lưu lại một tay, ít ra còn có như vậy một chút xíu tư ẩn có thể nói. Cố Nam Phong nhẹ nhàng gõ gõ đao gỗ, mơ hồ có yếu ớt huy quang theo giữa núi rừng chảy ra. Đại đô trong trạch viện có đăng lung ba phủ, tòa này thử khu giống nhau có tương tự vật, ngoại trừ lại thêm lam thiết lĩnh vực phong thích. Cố Thận cảm giác được đỉnh đầu có trận trận lưu phong hỗn loạn lướt qua, mái vòm những cái kia phụ trách giám sát phong đồng tại lúc này có khả năng bắt được hình tượng, cũng chỉ là một đoàn qua lại quanh quẩn vô tự chấn động khí lưu. Đây coi như là đến chậm, lo cho gia đình nói chuyện sao? Cố Thận nhìn thấy chiến trận này, nhịn cười không được, hắn nhớ tới ngày hôm qua bốn nhà ước đàm luận chính mình lúc cảnh tượng. Quả nhiên, đây là áp trục đăng tràng. Mặc dù trễ tất nhiên tới, hắn cũng tin tưởng, liên quan tới chính mình lo cho gia đình sớm muộn cũng sẽ có như thế buổi lời nói, không có nghiêm túc như vậy. Cố Nam Phong lắc đầu, hắn tự cười nhạo nói, dù sao, ta hiện tại cũng không tính là mặt chữ trên ý nghĩa người Cố gia. Cố Thận có chút hoang mang, người cũng giống vậy, ta cũng giống vậy, đi vào trường giã chính là vì ngăn cản dự luận. Hắn đi thẳng vào vấn đề, nói, giáp tỉnh pháp án không thể tại Đông Châu thông qua, về phần cái khác châu như thế nào, tay của ta rồi không đến xa như vậy, muốn quản cũng không quản được. Nhưng là mình trước cửa nhà, luôn luôn muốn thử một lần. Cố Thận biết, hơn phân nửa là tối hôm qua bữa cơm kia xảy ra vấn đề. Thứ không dám dâu dếm, tối hôm qua bữa cơm kia ta ăn đến rất biệt khuất. Cố Nam Phong thản nhiên nói, cũng mới hai phái đều tới. Chỉ có điều, so với bảy tiệc mời khách, bữa cơm kia càng giống là hai nhóm nhân mã gặp mặt ôn chuyện, phát sinh tất cả đều không liên quan gì đến ta. Đây chính là lúc trước tự dễ nguyên nhân. Đường đường lo cho gia đình thiếu chủ, trở lại trường giã, liền chỉ còn lại một cái hư danh. Bằng lòng đi theo làm tùy tùng, chỉ còn lại nhớ thương tình cũ la mập mạp mà những người khác, thì là chưa hề cảm thụ qua cái gọi là thiếu chủ uy tín. Bằng lòng đem tin tức này nói với mình, Nam Phong huynh là thật không có đem mình làm người ngoài. Cố Thận nói khẽ, hợp tình lý. Rời đi trường giã 8 năm, không hiện sơn không lộ thủy, trở về liền muốn làm gia chủ lo cho gia đình ban đầu những người đang nắm quyền kia, làm sao có thể tùy tiện được bộ, thần phục. Gia chủ chi danh, ta không quan tâm. Cố Nam Phong trầm giai nói, ta quan tâm là dự luật đàm phán. Nhưng bây giờ chuyện thú vị chính là, nếu như ta không quan tâm gia chủ chi danh, như vậy dự luật đàm phán sự tình, ta liền không khả năng lời nói có trọng lượng. Cái này xác thực rất thú vị, nhưng cũng rất chân thực. Nam Phong huynh quyết định làm thế nào? Kỳ thật ta tại Bắc Châu có chút bằng hữu cũ. Cô Nam Phong nhẹ giọng cười cười, nói, nhưng rời đi thời điểm, ta từ chối rất nhiều ý tốt, giữ lại, cho nên lần này trở về, ta cũng không định vận dụng Bắc Châu giao thiệp quan hệ. Hắn không có nói cho Cố Thận, chính mình tại Bắc Châu đến tột cùng là thân phận gì, lực ảnh hưởng gì. Công nhân 021 hồ sơ, là độ cao cơ mật. Có thể Cố Thận biết. Cố Nam Phong những lời này phía sau quyết tâm. Tại Bắc Châu, hắn là tú cốt đại tướng đắc lực dưới trướng, thả đến bất kỳ một tòa cứ điểm cũng có thể trở thành chói mắt lĩnh tụ. Mà trở lại Cố Hương, Cố Nam Phong bước hết Bắc Châu từng nâng lên tất cả, đã chọn rời đi. Như vậy, liền phải dùng phương thức của mình đến giải quyết vấn đề. Ta khả năng cần một chút trợ giúp. Cố Nam Phong nhìn về phía Cố Thận, chân thành nói, hoa chí trợ giúp. Vào lúc này, Cố Thận mới mơ hồ tỉnh ngộ. Lúc trước Cố Nam Phong trở lại quê hương trạm thứ nhất, không phải trường giã, mà là đại đô. Có lẽ cũng là bởi vì hắn sớm liền đoán được, sẽ có cục diện hôm nay xuất hiện. Một mình phân chiến, cũng nên có đồng đội. Mà hoa chí, là tại Đông Châu có thể tìm tới, có thể dựa nhất cũng cường đại nhất đồng minh. Bởi vì tại sứ đồ chi chiến ngăn cơn sóng dữ nguyên nhân, Cố Nam Phong đã cùng Lục Nam Chi thành lập tương đối đáng tin tín nhiệm quan hệ, lần này bắt thượng đàm phán, lại cùng dự luật tương quan, Hoa Chí không có lý do gì không ủng hộ. Cố Nam Phong lần này về trường giã, mang theo ba người. Cố Thận, Lục Nam Cận, Hình Vân. Ba người, không có một cái nào là đơn giản mặt hàng. Liên lấy nhất không rõ ràng Cố Thận nêu ví dụ tử. Bên ngoài hắn là tài quyết sở phán quyết làm nhưng trên thực tế thông lãng toàn cục, biết được vị này ép cấp bị bố trí tới đại đô về sau, kinh nghiệm gì gì đó người, đáy lòng đều tin tưởng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Cố Thận là Hoa Chí một cái trọng lượng cấp quân cờ. Một lời một hành động của hắn, nhất cử nhất động đều cùng Hoa Chí có quan hệ. Vị kia Lục phu nhân ngay tại ở ngoài ngàn dặm, chú ý trường giã gió thổi cỏ lay. Ngươi mong muốn Hoa Chí giúp thế nào? Cố Thận nheo cặp mắt lại, hỏi. Ta cần Hoa Chí đứng ra, đứng ở sau lưng của ta. Cố Nam Phong chăm chú mở miệng. Như thế nào đứng ra? Kỳ thật rất đơn giản. Hoa Chí rất xa, Hoa Chí cũng rất gần. Cố Nam Phong bình tĩnh nói, tại Trường Giã, ngươi, nàng, hắn, chính là Hoa Chí. Hắn hít sâu một hơi, hỏi, chuyện này, ngươi có thể thuyết phục phu nhân sao? Cố Thật cười. Hắn đương nhiên minh bạch Cố Nam Phong dụng ý ba cái theo đại đô đường xa mà đến người trẻ tuổi mang ý nghĩa Hoa Chí rỗi ra ba cái tay. Tiềm lực, kinh tế, kỹ thuật. Tin tưởng Trường Giã nhiều như vậy đại nhân vật, đều cho là mình là một quân cờ. Một cái rất nặng quân cờ. Mà bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Chính mình, không phải quân cờ. Mà là kỳ thủ. Không có vấn đề. Cố Thận chậm rãi nói, Hoa Chí sẽ đứng ở sau lưng của ngươi. Chương 332, trở lại quê hương người. Chương 332, trở lại quê hương người. Thấy Cố Thận bằng lòng như thế bằng đàng. Cố Nam Phong có chút kinh ngạc. Kỳ thật phu nhân ở trước khi chuẩn bị đi, liền từng có dặn dò. Cố Thận vội vàng cười nói, dự luật tôi động, trực tiếp quan hệ tới đại đô khu tương lai vận mệnh, đối với việc này, Hoa Chí đương nhiên sẽ tận hết sức lực trợ giúp. Nếu là không nguyện ý cứu, nàng như thế nào lại thả người tới Trường Giã? Lục Nam Cận là phu nhân thân muội muội, mà chủng quỷ loại này biết được Hoa Chí phần lớn bí mật người. Nếu là vô dụng, tốt nhất xử lý phương pháp chính là giết chết. Cũng là Cố Nam Phong nhẹ gật đầu. Mấy ngày nữa, ta sẽ còn đơn độc cùng lão gia tử thấy một trận. Thanh âm hắn hơi có chút trầm thấp, còn mang theo ba phần lo lắng. La Ngọc cũng tốt, Cố Nam Phong cũng tốt, đều không có gọi thẳng tục danh. Bởi vì vị lão gia kia, thật bối phận quá lớn, kia là Cố Trường Chí tiên sinh nhìn thấy, cũng muốn cung cung kính kính tôn sưng một tiếng thúc phụ tổ đại. Cố Thận nghĩ nghĩ hỏi, nghe nói lão gia tử tính cách vô cùng dũng mãnh. Cố Nam Phong nhẹ gật đầu, nói, không đủ dũng mãnh, có thể nào chấn được bốn phương tám hướng như vị xà thần. Lần này gặp mặt, ta sẽ thuyết phục hắn. Thiếu chủ hít sâu một hơi. 8 năm trước cũ mới chi tranh, đã để lo cho gia đình tinh bị lợi tẫn, bây giờ hòa bình kiếm không dễ. Vũ đại gia đều tại dấu tài, bởi vì hỏa chủng nguyên nhân, lo cho gia đình ổn thỏa ngao thủ đã có vài chục năm. Cái khác tứ đại gia đều tại yên lặng chờ xoay người cơ hội, bọn hắn ước gì nhìn thấy lo cho gia đình một lần nữa nội chiến. Cố Nam Phong nói, nhất là Bạch gia. Bạch Trầm, Bạch Tụ hai vị đỉnh lấy vô địch chi tư, hoành không xuất thế, chống đỡ đủ Bạch gia cái này 20 năm lực lượng. Ta không hy vọng hòa bình bị phá hư, nhưng ta càng không hy vọng dự luật sau khi thông qua, Đông Châu nên đón vĩnh vô chỉ cảnh phân tranh. Giữa núi rừng có gió thổi qua, ẩn trong khói áo choàng theo gió phiêu khởi. Cố Nam Phong đứng tại sườn núi, nhìn ra xa phía nam rơi đầy ngân bạch tuyết cấm thành, bình tĩnh nói, đến lúc đó, không có người nào có thể đặt mình vào ngoại vận. Tất cả mọi người đều là bên thua, lo cho gia đình, cũng không ngoại lệ. Cho nên, cho dù sẽ khơi mào tranh chấp, hắn cũng nhất định phải thôi động trận này đàm phán. Cố Thận yên lặng nghe, cái này trước mắt, hắn chỉ cần làm tốt một cái quân cờ liền có thể. Chú Tuyết đại nhân, ta đã xem ngài nguyên thoại đưa đến cổ bảo cứ điểm. Một đoạn hình ảnh tại trước bàn sách bắn ra mà ra. Bây giờ ta đã trở lại xương rồng cứ điểm. Nhưng nếu như ngài hạ lệnh, ta có thể cam đoan tại 12 giờ bên trong đem Lâm Lâm mang về tiền tiến thành mang theo màu đen thiên cầu mặt nạ nam nhân, chăm chú mở miệng. Đây càng giống như là một loại thỉnh cầu. Nghe câu nói này, hắn cũng không e ngại cổ bảo mang lấy kia vài khung nguyên năng áo, càng không quan tâm Lâm Lâm trong miệng 13 trung đội đội trưởng, chỉ cần một đạo triệu lệnh, liền nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không cần. Chú Tuyết đại công theo trước bàn sách đứng dậy, đi vào lầu các sân thượng, phương xa là phồn hoa tiền tiến thành, hình tròn như vòng thành thị bên trong, quân đội, bình dân, thương nhân, máy móc khu động người, mô phỏng sinh vật người, sinh hoạt chung một chỗ, tầm mắt nhìn thấy, có bảy biển hàng vỉa hè vô cùng náo nhiệt chợ, cũng có cao cao tại thượng lướt qua trời cao nguyên năng phi thuyền. Chính như thành thị chi danh, tiền tiến thành. Đây là một tòa quanh năm tiến lên chi cự thành. Cả tòa thành thị giống như là một chương thao thiết miệng lớn, tại quần quận hồng lưu bên trong bay nhanh đi tới, đã tham lam gặm ăn khoa học kỹ thuật nghiên cứu tiến đầu thành quả, cũng điên cuồng hấp thu siêu phàm diễn sinh rời bọn văn minh. Ta chưa hề đánh giá thấp qua quyết tâm của ngươi. Chú Tuyết cười cười, nhưng có một số việc không phải có đầy đủ quyết tâm liền có thể làm được. Nếu như Lâm Lâm không nguyện ý, ngươi không có cách nào đem hắn theo cổ bảo mang về. Bàn đọc sách bên kia hình chiếu mà ra thiên cầu, nao nao. Đại nhân tại bước vào cổ bảo khu vực thời điểm, hắn đã dùng tinh thần lực tra xét cự bích bắc pháo đài, nhân viên phân bố, cùng đơn giản nhất hành động lộ tuyến. Nếu như lập thủ, hoàn toàn chính xác sẽ có khó khăn, nhưng như thế nào hành động thất bại? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, cổ bảo những cái kia nguyên năng pháo đối ngươi mà nói hoàn toàn chính xác không tính là gì. Thiên cầu đã nhìn ra. Hôm nay lớn người tâm tình dường như rất không tệ. Người đánh giá thấp chính mình, cũng đánh giá thấp Lâm Lâm. Chú Tuyết đại công lưng tựa lan can, nhẹ nhàng hít thở một cái tiền tiến thành trên không không khí mới mẻ, cười nói, hắn là một cái rất đặc thù người. Đây chính là nhiều năm như vậy, ta từ đầu đến cuối chỉ là phái người tiến đến đưa tin, mà chưa chân chính hạ lệnh phái về nguyên nhân. Ta hy vọng hắn có thể lý giải tiền tiến thành một phen khổ tâm. Đối với rời nhà phân đấu hài tử, chúng ta cũng nên cho một chút khẳng định, một chút cổ vũ. Chú Tuyết đại công ánh mắt đu hòa, giống như một đợt nước xanh, cười hỏi, ngoại trừ Lâm gia, có thể có mấy vị ngậm lấy vững chắc thìa ra đời quý tộc bằng lòng bỏ xuống mũ miệng, có thể chân chính làm được xem quyền vị tại cát bã. Tiến đến che chở gia viên phía trước, hắn nhìn về phía Trầm Mặc Thiên cầu mặt nạ, nhún vai cười cười nói, tốt đa công nhân không hai một cũng coi là một cái, có thể người loại này thực sự quá ít không phải sao? Ra ngoài anh hùng chắc chắn sẽ có mệt mỏi ngày đó, mà cố thổ chính là tránh gió cảng. Công nhân không hai một lựa chọn trở lại Trường Giã, cổ bảo chuẩn tướng dưới trướng sẽ lựa chọn thế nào đâu? Thiên cầu ánh mắt ngơ ngẩn, hắn không biết rõ chú Tuyết đại công đang nói cái gì. 6 giờ trước, số hiệu JB096 phi thuyền theo cổ bảo trên không khởi động, tại đang cánh về cướp tựa ở trên lan can nam nhân, ánh mắt vượt qua thư phòng, nhìn về phía gian kia đóng chặt cửa gỗ, cười nói, dựa theo đời thứ 3 nguyên năng phi thuyền tốc độ, theo cổ bảo đến tiền tiến thành cần 5 tiếng đồng hồ 43 phút. Nếu như chỉ là trải qua mà không ngừng lại, đối với ta như vậy mà nói, hôm nay vẫn như cũng là vui sướng một ngày, chỉ có điều hơi có vẻ bình thản. Chú Tuyết Đại Công ôn nhu nói, nếu như JB096 tại tiền tiến thành bên trong vòng lơ lửng, như vậy tính toán thời gian, hắn cũng đã tới. Thiên Cổ ngơ ngẩn. Sau một khắc, ngoài cửa vang lên thô bạo hai đạo tiếng đập cửa. Đông, đông. Nếu như không phải cửa gỗ cực nhanh mở ra, dường như tiếng gõ cửa này ầm cũng sẽ không dừng lại. Một cửa mở ra một phút này, một đầu lạc dạ đỏ đại cầu vào bảo, nó mở ra huyết buồn đại khẩu hướng về tựa ở thư phòng lan can chỗ âm nhu nam nhân bay nhào mà đi. Vẹn vẹn theo hình chiếu bên trong thấy cảnh này, liền nhường Thiên Cầu trong lòng giật mình. Hắn biết rõ đầu này ác quyển lấn yếu sợ mạnh tính cách, rõ ràng hơn cổ bảo cứ điểm hướng chú Tuyết Đại Công vấn an ác thú vị. Từ đầu đến cuối lưng tựa lan can, đối mặt thư phòng chú Tuyết Đại Công, trên mặt mang một vẻ nhạt nhẽo cười. Sau lưng của hắn có gió thổi qua, bố trí ở trên bàn sách bút lông chim, vũ linh chập chờn, giãn ra. Theo trên bàn sách, một đống văn kiện rầm rầm phát động, trên cùng kia tờ giấy trắng bay lượn mà ra, đa số đều là tuyết trắng, chỉ lây dính hời hợt mấy bút mực tàu vết tích, cứ như vậy nhẹ nhàng che hướng đầu kia bay nào mà đến ác quyển. Mà sau một khắc, đầu kia ác quyển tiếng lẩm bẩm âm im bặt mà dừng. Giấy trắng rơi xuống đất, gió tái khởi, vẽ lấy một đầu ác quyển giấy trắng phiêu hốt về tới chú Tuyết Đại Công trong tay, trọng lượng dường như so lúc trước hơi hơi nặng một chút xíu. Hắn nhìn về phía ngoài cửa thư phòng nam nhân trẻ tuổi, mở miệng cười nói, tuổi trẻ tài cao chuẩn tướng dưới trướng, có thể nhìn thấy ngươi, thật là đẹp tốt một ngày a. Ta có thể không cho là như vậy. Lâm Lâm mang theo kính râm, thản nhiên nói, nhìn thấy ngươi, thật sự là hỏng bét đấu. Chương 333, 073, tặng chương 333, 073, tặng có biết bát như vậy sao? Chú Tuyết Đại Công cười nhẹ nhàng vung vẩy giấy trắng. Ầm ầm một tiếng, thư phòng mặt đất truyền đến một đạo vang vọng, lạp dạ đỏ ác quyển theo trên giấy bị quăng đi ra, trung điệp quẳng xuống đất, chồng bó, mặt chó bên trên viết đầy mở mịt. Khi phản ứng về sau, nó lập tức xoay người đi vào chủ bên người thân, hạ giọng hung tợn gầm nhẹ, lại là nửa bước không dám tiến lên. Kỳ thật cũng không biết bát như vậy. Lâm Lâm phối hợp đi vào bàn đọc sách, không có trải qua chủ nhân cho phép, ngay tại trước bàn sách nết lên chân bắt chéo, hắn nhìn trời đài âm nhu nam nhân, dù sao, ta chỉ là đến chào hỏi. Quá 2 phút liền đi. Đây coi như là qua loa sao? Chú Tuyết tiến lặng. Hắn hàng năm đều sẽ phái người đi hướng cổ bảo cứ điểm, đầu tiên là ôn hòa dặn dò, sau đó chậm rãi biến thành thỉnh cầu, tới cuối cùng những thủ đoạn này toàn bộ vô dụng, thế là đổi thành cường ngạnh thái độ, yêu cầu Lâm Lâm về tiền tiến thành nhìn một chút. Hôm nay, Lâm Lâm hoàn toàn chính xác trở lại tiền tiến thành, nhưng chỉ là chờ 2 phút liền đi. Lần này bãi phỏng, liền lộ ra 10 phần không có thành ý, hơn nữa có chút trào phúng. Người muốn rời khỏi Bắc Châu. Chú Tuyết không có chút nào tức giận, mà là tiếp tục mở miệng cười. Hắn cúi đầu gãy điệt lấy lòng bàn tay tấm kia tuyết trắng giấy trắng. Tại vung ra lạp dạ đỏ ác quyển về sau, trên trang giấy vốn có mấy giọt mực tàu, đã biến mất không thấy gì nữa, dường như cũng theo kia hất lên động bị quăng ra mặt giấy, cái này một lần nữa biến thành một chương khiết bạch vô hà bình thường các giấy. Ta chỉ là muốn ra ngoài hóng gió một chút, thuận tiện hô hấp một chút, không khí mới mẻ. Lâm Lâm bình tĩnh nói, ngươi cũng biết, cổ bảo cái chỗ kia quá lạnh, hàng năm các tướng sĩ đều sẽ luân chuyển cương vị, bọn hắn đều có thuộc về mình nghỉ ngơi ngày. Ngươi cũng không ngoại lệ, chỉ là ngươi theo không nghỉ ngơi. Vĩ đại cổ bảo cứ điểm nhìn ra xa người, đang cánh ủi điểm thủ giả nhân, cùng Bắc Châu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất chuẩn tướng dưới trướng. Chú Tuyết túi đầu gãy điệt lấy giấy trắng, khỏe môi mang cười. Lâm Lâm trầm mặc chốc lát, nghe được trong lời nói này ý trào phúng. Một cái cho tới bây giờ không nghỉ ngơi người, làm sao lại bỗng nhiên mong muốn nghỉ ngơi đâu? Chú Tuyết giống như là ném ra một vấn đề, càng giống là tự hỏi tự trả lời. Ta nghĩ đến hơn 10 năm trước, chúng ta đi theo lão sư đằng sau học tập thời điểm, ngươi từ trước đến nay không thích nghe khóa, tổng là ưa thích đào ngũ, tại trên lớp quấy rối, mà có một ngày bỗng nhiên biến nhu thuận trung thực. Không phải là bởi vì ngươi khai thiếu, mà là bởi vì ngươi ngủ thiếp đi. Người thói quen là không thể nào một ngày từ bỏ. Cho nên chân tướng chỉ có một cái. Lần này xuất hành, không chỉ là hít thở mới mẻ không khí đơn giản như vậy, chú Tuyết Đại Công đống nhiên giơ bàn tay lên, cười biểu hiện ra lòng bàn tay mới vừa ra lò hàng mỹ nghệ, nói, đường 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 đường. Ngắn ngủi một hai câu công phu, kia tờ giấy trắng đã bị xếp thành một khung đơn giản máy bay giấy. Vậy lên chân bắt chéo Lâm Lâm, trầm mặc nhìn xem nam nhân ở trước mắt. Tại tiên tiến thành bên trong, rất nhiều người e ngại chú Tuyết cái tên này. Bởi vì cái này danh tự đại biểu cho thiết huyết, mặt lạnh, vô tình. Chú Tuyết không có bằng hữu, cho nên không có người thấy. Vị này đại công tức một mạch nói nhiều lời như vậy cảnh tượng. Không ngoài sở liệu của ta, nhìn thấy ngươi chính là rất tồi tệ chuyện. Lâm Lâm chậm rãi phun ra một câu nói như vậy, vậy lao tử trực tiếp ngả bài tốt, đem JB096 hành tung quỹ tích biến mất. Mỗi người đều có bí mật. Chú Tuyết đại công nheo lại mắt, nói, ngươi đi đâu, ta có thể không hỏi. Nhưng biến mất hành tung quỹ tích loại chuyện này, ta nhưng là muốn có lớn trách nhiệm. Đây không phải bí mật, ta sẽ đem tất cả nói cho chị ta biết. Lâm Lâm nói ra một câu nhường chú Tuyết không cách nào phản bác. Chú Tuyết chỉ có thể cứng miệng không trả lời được. Mấy giây về sau, hắn ngắm nghĩa lòng bàn tay viên kia máy bay giấy, khe khẽ thở dài, hỏi, ta rất muốn biết. Xong xuôi chuyện này, liền không tại tiền tiến thành chờ đợi. Lâm Lâm trầm mặc. Chú Tuyết cười hỏi, một phút cũng không đợi. Chú Tuyết lại thở dài, tỷ tỷ ngươi muốn gặp ngươi, tự ôn chuyện cũng không được. Trong thư phòng yên tĩnh kéo dài thật lâu. 6 giờ trước, tại ngươi khi xuất phát, ta liền đã xóa sạch ghi chép. JB096 bộ này phi thuyền sẽ không bị liên bang nghị hội phát hiện, ta đưa cho nó tiền tiến thành cao nhất quyền hạn, hiện tại nó chính là một cái phiêu phù ở ngũ châu trên không âm hồn. Chú tuyết chuyển người, đối với máy bay giấy nhẹ nhàng hà hơi. Nhà kia tuyết trắng trang giấy trên không trung đảo quanh. Tiền tiến thành trên không trà sát một hồi gió lớn, khí lưu hỗn loạn, nhưng máy bay giấy bay bình ổn, xa xa lái về phía trong cao không, biến mất tại nhạt nhẽo trong tầng mây, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chú tuyết meo cặp mắt lại, nhìn qua phương xa tầng mây, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, người thất thường luôn luôn có hảo vận làm bạn. Chúc mừng ngươi rồi, lại tự do. Trong thư phòng, sớm đã không có một ai. Đại đô khu, Bắc Bộ biên giới, một mảnh núi hoang đỉnh núi, đốt lên mười mấy ngọn đăng lung. Nương theo lấy những này đăng lung ánh lửa giấy lên, mảnh này núi hoang đỉnh núi, hoàn toàn che giấu biển sâu mạng lưới số liệu giám sát. Trên thực tế nơi này vốn chính là đại đô khu giám sát chỗ yếu nhất, ngày bình thường người ở thưa thớt, số liệu lớn cơ hồ sẽ không hướng nơi này chuyển vận tính lực, giám sát mật độ cũng không cách nào cùng đại đô trung tâm phồn hoa khu so sánh. Mặc dù không rõ ràng là giao dịch gì, nhưng ngài kiên trì tự mình ra mặt, liền đăng lung đều đã vận dụng, lại không mang theo hộ vệ, có phải hay không quá thỏa đáng? Đỉnh núi ánh mắt mười phần trống trải, nơi này chỉ có một người. Lục Nam Chi đứng tại sơn trong gió, bình tĩnh nói, anh tập còn tại nằm trên giường bệnh. Nếu như thân thể của hắn khỏi hẳn, ta rất tình nguyện đem hắn mang theo trên người. Thôi Trung Thành tại máy truyền tin một bên khác, ngắn ngủi trầm mặc một lát. Hoa Chí tại mấy ngày trước nhận được bố trí Kim Kỳ Sơn nhiệm vụ, kỳ thật nơi này là tương đối vắng vẻ núi hoang. Cái gọi là bố trí nhiệm vụ, chính là tại tận khả năng che đậy biển sâu số liệu giám sát dưới tình huống, xếp vào Hoa Chí chính mình giám sát thủ đoạn. Xem như nhiệm vụ người phụ trách. Thôi Trung Thành chỉ biết là phu nhân sẽ ở hôm nay hoàn thành một trận giao dịch. Về phần giao dịch nhân vật, vật cùng với khác tất cả cũng không được cho biết. Trên đời này 99% người đều sẽ hiếu kỳ, có thể Thôi Trung Thành lại vẫn cứ là kia 1% người. Hắn không hỏi, chỉ là bởi vì hắn không muốn hỏi, hoặc là nói, hắn không thèm để ý. Thôi Trung Thành liếc mắt thời gian, nói, đã đến ước định thời gian, giám sát trong tranh mây, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Như ngài lời nói, nếu như giao dịch bắt đầu, giám sát cần cắt ra kết nối. Nếu như ngoại ý muốn nổi lên, chúng ta nên như thế nào cam đoan an toàn của ngài? 5000 mét bên ngoài, đã sớm mai phục tốt tay bán địa, chức quan, cùng thành tâm hội tổ biên. Bọn hắn tùy thời chuẩn bị xong ứng đối trận này giao dịch tình huống đột phát. Lục Nam Chi ngẩng đầu, trước mặt nàng trên tầng mây không có trầm thấp phong vân khuấy động âm thanh âm vang lên. Mây trên đỉnh không dường như lặn lấy một đạo cá voi giống như nhàn nhạt cái bóng, không chung có đồ vật gì cực tốc hạ xuống thanh âm. Tất cả mọi người rất khẩn trương, nhưng chỉ thấy một cái hợp kim trọng trang cái dương theo vạn mét không trung rơi đập vô cùng tinh chuẩn rơi tại Kim Kỳ Sơn trên đỉnh núi, tung tóe đạn xuất một bãi cho bụi về sau. Giữa mặt ngoài thân thể lông tóc không tổn hao gì. Sau một khắc, kia to lớn cá voi dường như phun ra một vòng đuôi khói, giống như là cao vút huy giải. Chờ ở chỗ này mỗi một vị siêu phàm giả đều không có thấy rõ người đến chân thực hình dạng. Tất cả liền đã kết thúc. Ngay cả Thôi Trung Thành đều rơi vào trầm mặc, không quá chắc chắn mà hỏi thăm, kết thúc ca. Ân thật đúng là tới vô ảnh đi vô tung giá hỏa. A Lục Nam Chi nheo cặp mắt lại, cố gắng bắt giữ lấy tầng mây đi xa cái bóng, cuối cùng là không có kết quả. Nàng lắc đầu, nói khẽ, giao dịch hoàn thành, có thể nhường người bên ngoài rút lui. Vừa mới cái bóng là Bắc Châu phi thuyền 073 thật tới. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, cuộc giao dịch này vấn đề lớn nhất không phải có thể hay không đưa đến hàng hóa, mà là 073 có nguyện ý hay không phó ước. Nàng đi vào to lớn hợp kim dương trước, chỉ thấy dương mặt ngoài thân thể khắc lấy một hàng chữ nhỏ. 073, tạo. Chương 334, làm việc vặt, 5K chữ đại trường, 1. Chương 334, làm việc vặt, 5K chữ đại trường, 1. Toàn bộ giao dịch chỉ dùng không đến một phút. 073 vô cùng cẩn thận. Ngàn dặm xa xôi đến một chuyến, ta chỉ có thể nhìn thấy phi thuyền cái bóng, bất quá có một chút có thể chứng thực, thật sự là hắn là Bắc Châu quân bộ người. Lục Nam Chi ngồi trong phòng làm việc, ngắm nghĩa theo Bắc Châu vận chuyển mà đến dương kim loại, đối máy truyền tin một bên khác nói, cũng không biết hắn có phải hay không bản nhân tới trước. Lần giao dịch này kỳ thật rất thành công, bởi vì song phương trao đổi không phải vật mà là tín nhiệm. Đối với Cổ Văn Hội mất đi liên hệ chư vị thành viên, khó khăn nhất một bộ chính là tại trong thế giới hiện thực nỗ lực đầy đủ tín nhiệm. Bắc Châu phi thuyền trực tiếp lái hướng Đại Đô giao dịch, đặt ở 10 năm trước, chìa khóa chưa từng xuất hiện thời đại, đây thật ra là một cái rất ma huyễn chuyện. Chỉ là một trận bình thường giao dịch, 073 có một vạn loại biện pháp đem đồ vật đưa đến Đại Đô, mà đã mở ra phi thuyền liền mang ý nghĩa. Hắn không quan tâm. Cố Thận nói khẽ, 073 bằng lòng đem đồ vật bỏ ra đến, đủ để chứng minh. Hắn thấy được thành ý của chúng ta. Toàn bộ Hoa Chí cao tầng cũng không biết giao dịch vật là cái gì, càng không rõ ràng vì cái gì Lục Nam Chi muốn đích thân tham dự cuộc giao dịch này. Cho nên, bọn hắn kiên trì muốn điều động nhân viên tương quan, cùng thực lực đầy đủ siêu phẩm giả, đối giao dịch hiện trường tiến hành bài khống, bây giờ Đại Đô không chịu nổi lần thứ hai sứ đồ ám sát. Nếu như Lục Nam Chi gặp phải ngoài ý muốn, Hoa Chí sẽ lâm vào từ trước tới nay nhất đại nguy cơ. Mà cái này chính là giao dịch thành công nguyên nhân. Trên phi thuyền 073 thấy được mai phục, kỳ thật những này mai phục cũng không trọng yếu, bởi vì đến đây cùng mình giao dịch vị kia thân phận thật sự là quá tôn quý. Trên thực tế Kim Kỳ Sơn trung quanh mai phục chỉ là một góc của băng sơn, một khi cuộc giao dịch này xuất hiện ngoài ý liệu biến cố, như vậy Thôi Trung Thành bộ đội sở thuộc tự chọn vẹn khẩn cấp biện pháp liền sẽ lập tức thực hành. Tất cả mọi người rất căng thẳng, duy chỉ có phu nhân, nàng tâm tình tương đối buông lỏng, thậm chí so tham dự dự bị nghị viên lúc còn muốn nhẹ nhõm. Nàng đối với 073 tín nhiệm xây dựng ở nhiều năm ở chung nhận biết phía trên. 073 tiến vào phòng họp thời gian tương đối chế, nhưng ngưng tụ hình tượng lại tương đối đáng tin. Mỗi một lần tổ chức hội nghị, chỉ cần có 073 tham dự, cuối cùng xóa đi hội nghị ghi chép, bảo đảm phòng họp an toàn người. Liền nhất định là hắn. Có ít người mặc dù theo không thấy mặt, nhưng trên thực tế, sớm đã là quen biết cũ. Lục Nam Chi trong lòng kỳ thật có một ít nho nhỏ tiếc nuối, nàng muốn mượn giao dịch tự mình nhìn thấy trong truyền thuyết 073, chỉ tiếc chính nàng cũng tin tưởng, cái này là không thể nào. Xóa đi phòng họp ghi chép cũng có thể thấy được, 073 là một cái vô cùng chú trọng an toàn người. Người loại này, lần thứ nhất giao dịch, tự mình lộ diện xác suất quá thấp. Lần giao dịch này, là chìa khóa xuất hiện về sau, tản mát ngũ châu cổ văn hội thành viên, lần thứ nhất xảy ra thực chất trên ý nghĩa hiện thực gặp nhau. Ở trước đó, tất cả mọi người tận lực khắc chế, tận lực rời xa, bởi vì bại lộ liền mang ý nghĩa hủy diệt. Liên bang nghị hội nhằm vào cổ văn hội tiêu sát, đã lề mề kéo dài mười mấy năm. Nói tóm lại, cuộc giao dịch này so ta tưởng tượng bên trong muốn đơn giản. Lục Nam Chi vớt vớt mi tâm, nói, trong dương đồ vật ta đều kiểm tra qua, ngươi cần những tài liệu kia đều ở bên trong, hơn nữa chuẩn bị hai phần. Những tài liệu khác, Hoa Chí Cơ vốn chuẩn bị hoàn thành, tùy thời đều có thể phát hướng Trường Giã. Chỉ là, có một cái vấn đề rất trọng yếu. Bây giờ Trường Giã có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi. Phu nhân khẽ chọc mặt bàn, trầm giọng nói, nhất cử nhất động của ngươi đều bị người nhìn ở trong mắt. Hoa Chí đưa tới vật cũng không cách nào đào thoát phong đồng giám sát. Trường Giã rất lớn, tổng có nhiều chỗ là ánh mắt điểm mù. Cố Thận nhẹ giọng cười cười, nói, phái một cái người tin cậy, đem đồ vật đưa đến nơi này a. Thông tin cúp máy về sau, Lục Nam Chi nhìn xem Cố Thận gửi tới địa đồ tọa độ, lâm vào trong suy tư. Trường Giã bắc bộ, biên giới đường cái, 447 hảo. Thẩm Ly tại Xuân Vũ Quan làm việc vặt nhanh một tuần, lại là một cái hoàn thành ngày. Hắn nhíu mày, nhìn trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo khiêu chín người, phát hiện hôm nay tan tầm có chút quá sớm, bởi vì đến đích xác rất ít người, chỉ có ngày hôm qua một nửa. Thẩm Ly nhớ kỹ hôm qua chính mình đến nhà thời điểm, ngoài cửa đất trống còn hội tụ một lớn bát khiêu chiến người, chỉ mặt gọi tên muốn cùng Cố Thận đánh nhau. Thế nào hôm nay cứ như vậy thiếu đi đâu? Những người này có thể sáng sớm tuân ra đến nơi đây, nguyên nhân là lo cho gia đình tự khu cửa sắt bị phá hủy, ai cũng có thể đi vào. La Ngọc vốn định lại an một cái cửa sắt, nhưng ở Cố Nam Phong yêu cầu hạ, tự khu cổng cứ như vậy trống không, hơn nữa nhân viên bảo an cũng không ngăn trở bất luận người nào xuất nhập. Bởi vì kế tiếp không được bao lâu, trước kia phiến bị tháo ra cửa sắt, liền sẽ hóa thành một cây côn sắt, đánh vào những này khiêu chiến người trên thân. Mà 2 giờ về sau, lo cho gia đình sẽ lo liệu lấy người đến đều là khách lý niệm, đem những này người bị thương đưa đi bệnh viện, tiếp nhận trị liệu. Trên đời này luôn có chút người thật kỳ quái. Tựa hồ là cảm thấy có chút tiện nghi, không chiếm thì phí. Tại lo cho gia đình chuyển ra bị đánh về sau miễn phí trị liệu tin tức về sau, Xuân Vũ Quan ngày thứ 2 người so ngày đầu tiên còn muốn càng nhiều. Mà tại chịu một trận đánh đập về sau, ngay trong bọn họ có chút người mới minh bạch, miễn phí mới là quý nhất. Thẩm Ly ra tay phi thường lớn lực. Hắn hoàn toàn không quan tâm thanh danh của mình, cũng không quan tâm thực lực của đối thủ, mỗi một quyền, mỗi một côn đều đã vận dụng 12 thành lực. Căn bản lại không tồn tại hữu hảo luận bàn hay là điểm đến là dừng. Hoặc là, hắn đem ngươi đánh ngã, hoặc là, ngươi đem hắn đánh ngã. Chỉ cần ngươi lại tới đây, cũng sẽ không tồn tại loại thứ ba khả năng. Cho dù là nhìn tình huống không đúng, chính mình chủ động nằm xuống, cũng biết chúng vào một vậy. Ban đầu mấy ngày, Xuân Vũ Quan trước cửa còn có một số ưa thích xem náo nhiệt người quan chiến, vốn cho là sách băng ghế đập lấy hạt dưa là có thể đem hí nhịn. Kết quả đều không ngoại lệ, cũng tất cả đều bị Thẩm Ly đưa đi bệnh viện. Không hắn, Thẩm Ly ghét nhất chính là xem kịch hành vi. Vừa nghĩ tới trong sân nhỏ xem kịch tên kia, hắn liền tức giận đến nghiến răng. Treo lên ngoài cửa những người gây ra họa kia, cũng liền càng thêm đại lực. Hôm nay, Cố Thận đồng dạng là đang xem kịch. Hắn thậm chí xách cái ghế đi vào ngoài cửa viện, một bên phơi nắng, một bên nhìn Thẩm Ly làm việc vặt. Đa tạ Thẩm huynh. Cố Thận cười tủm tỉm nói, dựa theo cái này xu thế xuống dưới, không được bao lâu, bên hai ta liền có thể thanh tịnh. Thẩm Ly lạnh hừ một tiếng, thần sắc phức tạp. Nhìn thấy Xuân Vũ Quan trước cửa, khiêu chiến người càng ngày càng ít, trong lòng của hắn ngược lại có chút thất lạc. Mấy ngày nay bên ngoài lưu ngôn phỉ ngữ tán loạn, rất nhiều người nói mình là thay Cố Thận làm việc vặt, có thể Thẩm Ly căn bản liền không quan tâm. Ở chỗ này độc thủ, thuộc về hợp pháp hợp lý đánh nhau, không cần lo lắng bị liên bang an toàn ủy viên hội truy cứu trách nhiệm, cũng không cần lo lắng đánh xong người về sau bồi thường giải quyết tốt hậu quả. Đối với một cái võ sĩ mà nói, từ chỗ nào tìm tốt như vậy việc cực kỳ khủng khiếp. Có thể theo như bây giờ tình huống đến xem, mấy ngày nữa, nơi này liền sẽ khôi phục bình tĩnh. Đến lúc đó, chính mình chẳng phải là không người có thể đánh, không giá có thể hẹn. Nhưng trong lòng lại là tiếc nuối, Thẩm Ly trên mặt cũng không lộ mảy may, vẫn như cũng là bộ kia ghét bỏ biểu lộ, lạnh như băng nói, "À, ta ước gì sớm một chút kết thúc phải không?" Cố Thận nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, "Thẩm huynh còn muốn cùng ta lại đánh một trận a, lần này, ta không động dùng xích hỏa." Thẩm Ly nheo cặp mắt lại, thận trọng nói, "Ngươi là chăm chú sao?" "Đương nhiên là chăm chú. Chỉ là lần này tái chiến, bất luận ta được không thắng, ngươi đều phải lại ưng thuận với ta một việc." Cố Thận chăm chú dựng thẳng lên một ngón tay, nói, "Xuân Vũ Quan có lẽ chỉ có thể thanh tịnh một đoạn thời gian, nếu như về sau khiêu chiến người lại nhiều lên, hy vọng ngươi còn có thể đến giúp đỡ, thua thắng đều không lỗ, trên đời này còn có chuyện tốt bằng này." Thẩm Ly mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Lúc trước tuy nói, chính mình một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không lại đi khiêu chiến Cố Thận. Thật là làm đối phương ném ra mời. Đấy lòng của hắn vẫn là bưng lòng. Đương giả bộ, đồ đần đều có thể nhìn ra, ngươi là không đánh không vui võ sĩ a. Cố Thận đấy lòng thở dài. Hắn cười hỏi, "Có đánh hay không, cho ngươi 3 giây cân nhắc." Đồng thời dưới đáy lòng đến thầm, "3, còn chưa tới 2." Thẩm Ly liền vội mở miệng, cao giọng nói, "Đánh." Cố Thận tại Xuân Vũ Quan thanh tĩnh tu hành nhanh một tuần. Một tuần thời gian, sinh hỏa ăn no nê nguyên chất, tiêu hóa 7-8 phần. Đương nhiên cũng bao quát 4 mùa vùng bỏ hoang bên trên mưa xuống suối đất trèo chống thiết ngũ sinh hoạt chờ nguyên chất chi tiêu. Nhất là có thể phỏng đoán, ngọn lửa nhỏ ăn no một lần, trước mắt có thể duy trì một tuần tả hữu tự nhiên tiêu hao. Theo về sau ngọn lửa tăng trưởng, thời gian này sẽ càng ngày càng dài. Có lẽ có một ngày, cố thận có thể tự mình hình thành tốt tuần hoàn, tân thế giới không cần tiêu hao nguyên chất, cũng có thể tự phát mưa xuống. Chi Sở Dĩ nói ra, muốn cùng Thẩm Ly lại đánh một trận. Một là bởi vì, cố thận mong muốn tại cuộc phong ba này về sau, tiếp tục lắc lư Thẩm huynh thay mình ra mặt làm việc vặt. Chương 334, làm việc vặt, 5 ca chữ đại trường, 2, chương 334, làm việc vặt, 5 ca chữ đại trường, 2, 2, là bởi vì cố thận mong muốn tu hành Bắc Châu cái gọi là Thẩm Diệp Pháp. Đây cũng chính là sát vách gió đến xem, Lục Nam cận từ đầu đến cuối tại tu hành đồ vật, Bắc Châu thực chiến phái, từ bỏ dựa vào thâm thủy khu thí luyện đến tăng thực lực lên phương pháp xử lý, bọn hắn thông qua bản thân minh tưởng, đem hậu thiên giác tỉnh năng lực đổi dưỡng thành tiên thiên quen thuộc. Lấy Lam Tiết nêu ví dụ, Lục Nam cận tại quan tưởng bên trong cảm ngộ mỗi một sợi gió lưu động, đây là thâm thủy khu thí luyện ở trong cơ sở nhất đồ vật, đối nàng loại này tay chuyên nghiệp đã không có bất kỳ độ khó. Có thể hoàn toàn vứt bỏ biển sâu phụ tá về sau, lúc trước xe nhẹ đường quen ngự phong chi thuật, biến mạch phát lên. Ngắn ngủi nửa tháng, Lục Nam cận tâm cảnh biến đến mức dị thường trầm tĩnh. Trước kia đi qua đường, một lần nữa lại đi một lượt. Đây là thâm thủy khu không cách nào mang cho nàng, nhưng lại là thật sự tăng cường. Mà trong khoảng thời gian này, cố thận tại vận chuyển hô hấp pháp đồng thời, ngay tại tu hành Thẩm Diệp Pháp. Hắn không còn tiến vào thâm thủy khu, cũng không còn đối năng lực của mình tiến hành thí luyện. Cho dù là nguyên dấu hiệu cũng không có khả năng xóa đi chính mình tại thâm thủy khu lưu lại thí luyện ghi chép. Hắn tu hành Thẩm Diệp Pháp nguyên nhân lớn nhất chính là lo lắng về sau có một ngày liên bang chính phủ có thể nhẹ nhõm theo trong biển sâu thu hoạch năng lực của mình tin tức. Nói trắng ra là, thâm thủy khu tại cung cấp cho siêu phàm giả tính lực trèo chống đồng thời, cũng tại hoàn thiện lấy siêu phàm hệ thống ra phả đồ đem mỗi một hạng năng lực mở ra phát chi nhánh đều đặt vào kho số liệu ghi chép bên trong. Sinh hỏa nuốt lấy nguyên chi tháp cựu thần tọa sứ đồ thiết ngũ, mà chính mình cung cấp đoạt thiết ngũ ban đầu năng lực. Nếu như thâm thủy khu rình mò đồng thời cảm ứng được chính mình sắt vương tọa năng lực, chuyện này cố thận không cách nào giải thích. Cho nên hắn căn bản cũng không khả năng dùng thâm thủy khu thí luyện phương thức đi tăng lên sắt vương tọa cảm ngộ. Lựa chọn Thẩm Diệp Pháp tu hành cũng coi là sau này mình thoát ly 12 tầng tiến hành cân nhắc. Duy nhất phiền toái chính là người mù qua sông không biết sâu cạn. Cố thận mong muốn kiểm nghiệm một chút chính mình trong khoảng thời gian này tu hành thành quả, mà Thẩm Ly chính là lựa chọn tốt nhất. Xuân Vũ Quan trong sân nhỏ, hai người kéo ra một khoảng cách. Thẩm Ly lần này học thông minh, hắn không có trực tiếp tiến công, cũng sớm đem cây kia côn sắt lắp tại ngoài cửa, triển khai quyền giá, chờ đợi cố thận đến công. Địch không động, ta không động. Đây là lúc trước tại cố thận trên tay liên tục bị thiệt lớn, mới tổng kết ra giáo huấn. Yên tâm, lần này ta không động dùng xích hỏa. Cố thận thấy cảnh này, cười lắc đầu, mà Thẩm Ly thì là chân mày nhíu chặt, không có chút nào buông lỏng. Không sử dụng xích hỏa, cái kia còn dùng cái gì cùng chính mình đánh? Chỉ thấy cố thận nhẹ nhàng nhặt lên một cây nhánh cây, nắn bước, trọng lượng phù hợp. Một trận này chính là vì sắt vương tọa mà đánh. Chất gỗ bốn phía quanh quẩn lấy vụn sắt vô cùng yếu ớt, chỉ cần chính mình kết thúc suy nghĩ, trong vòng 3 giây, cái này sẽ trở thành một cây cái quan sát. Chỉ có điều cố thận cũng không có làm như vậy. Hắn meo cặp mắt lại, có chút nhìn về phía phương xa. Có người đang quan chiến. Bởi vì thực thiết chi đồ năng lực nguyên nhân, làm tòa tiểu viện tử đều bao phủ tại sắt nguyên tố sôi loạn hoàn cảnh bên trong, chính mình sắt vương tọa có thể bị cực tốt ẩn giấu. Phương xa do đến xem. La Ngọc xử lý xong tàn cuộc, vừa vặn đi vào sân thượng, Lục Nam cận cùng Cố Nam Phong hai người đều tại đứng xa nhìn cuộc tỷ thí này. Sách La mập mạp ghé vào trên lan can, cười nói: "Thiếu chủ, ngươi cảm thấy một trận này sẽ như thế nào?" "Sẽ kết thúc rất nhanh." Cố Nam Phong nói khẽ, Thẩm Ly hẳn là sẽ rất tức giận. La Ngọc giật mình, vuốt ve cái cằm, mới trôi qua một tuần thời gian, hai người chênh lệch hẳn là sẽ không lớn như thế a. Cố Nam Phong chỉ là cười lắc đầu, không có nói tiếp cái gì. La mập mạp nhìn về phía một bên khác, cái kia ôm ấp dao gỗ, lâu dài như bằng sơn nữ nhân. Nam Cẩn trực tiếp quay người, liền nhìn đều không muốn xem. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, cái này Thẩm Ly khí tức rõ ràng lại có tăng trưởng, xem bộ dáng là ổn định tại Thâm Thủy khu tầng thứ 6. La mập mạp thấy rất rõ ràng, một tuần này, Thẩm Ly mỗi ngày đều đang đánh nhau, mỗi đánh một trận, vị này võ sĩ khí tức liền sẽ vững chắc 3 phần. Trên thực tế, thứ tư thẩm phán quan đều hẳn là cảm tạ cố thận. Không có Xuân Vũ quan cái này to to nhỏ nhỏ mấy trăm trận nghiền ép chiến, Thẩm Ly còn cần càng lâu thời gian, khả năng ổn định trước mắt cảnh giới. Mà cố thận La mập mạp nhìn về phía cố thận, chỉ cảm thấy thiếu niên này khí tức sâu cạn, chính mình đã là không cách nào thăm dò. Kia sợi ngọn lửa nhỏ quả thực chính là một chiếc đăng lung ngăn cản sạch tất cả ngoại giới cảm ứng. Chỉ có điều, đang nhìn hướng cố thận thời điểm, hắn thiết thủ có quắc một chút. La Ngọc nhíu mày, thật sâu suy tư. Mà sau một khắc, giữa hai người chiến đấu quả nhiên kết thúc thật nhanh. Cố thận chủ động tiến công, hắn ném ra nhánh cây, tốc độ xuất thủ cực nhanh, cây kia nhánh cây xuyên thẳng qua tại trong tiểu viện, bốn phương tám hướng có rầm rầm phong thanh chảy xuôi, tại thời khắc này đều phá thành mảnh nhỏ, tại ngắn ngủi mười mấy mét hư giữa không trung, tung tóe tạo nên một hồi lại một hồi sát chi gợn sóng. Tại La Ngọc xem ra, đây là nhánh cây đột phá Thẩm Ly quanh thân lĩnh vực, có thể hắn không thể nào hiểu được. Không có sử dụng xích hỏa cái này chỉ là một cây thường thường không có gì lạ nhánh cây, làm sao có thể đột phá thực thiết chi đồ sắt lĩnh vực? Mà Thẩm Ly cũng động, dị thường cấp tốc. Một đạo âm bạo tại trong tiểu viện vang lên. Hắn một quyền nện phát nổ nhánh cây, Vào tay một phút này cảm nhận được cực kỳ nhỏ ngăn cản cái này, nhánh cây dường như biến thành một cái bén nhọn chi vật, chỉ tiếp trong nháy mắt liền bị nắm đấm của mình hòa tan. Một bãi nước thép chống rông nổ tung. Mà Thẩm Ly thế như mãnh hổ, lao về phía Cố Thận, hai đạo hư ảnh trong sân giao điện, Cố Thận cúi người, xê dịch, không ngừng tránh né lấy Thẩm Ly quyền ảnh. Hắn không có sử dụng xích hỏa tiến công, nhưng lại đọc đối phương tất cả tiến công ý đồ, sớm chọn ra dự phán, mỗi một lần trốn tránh đều có thể ném ra loạn thất bát tao vận, xem như phản kích. U đá, ấm nước, ghế mây, bàn gỗ. Không qua mấy chục giây, Xuân Vũ Quan trong viện vật liền bị Cố Thận từng cái ném ra, sau đó bị Thẩm Ly từng quyền toàn bộ đánh nổ. Vụn sắt văng khắp nơi. Thẩm Ly mạnh mẽ một quyền đánh về phía Cố Thận hai gò má. Cuối cùng một quyền, Cố Thận không có tranh né. Hắn không có sử dụng xích hỏa, cũng không có sử dụng thước, chỉ là chắp tay trước ngực, ý đồ ngăn lại một quyền này. Vô số vụn sắt theo sát vương tọa hội tụ, giờ phút này Thẩm Ly con ngươi co vào, hắn dường như cảm nhận được cùng mình cực kỳ tương tự lực lượng. Là Cố Thận phong ấn vật a. Hắn vô ý thức đem cố lực lượng này đổ cho thần bí phong ấn vật. Sau đó, Thẩm Ly gia tăng cường độ. Phanh một tiếng, vụn sắt tầng tầng nổ tung, một thân ảnh quăng ra ngoài. Cố Thận tại tối hậu quan đầu thu lại sát vương tọa năng lực, hắn cảm nhận được thực thiết chi đồ lực lượng khổng lồ, đối cứng chính diện, chính mình bèn bèn dựa vào sát vương tọa còn chưa đủ. Sát chiều cuộn cuộn, bụi mù bay lên. Cố Thận phi thân cấp tới Xuân Vũ quan lầu nhỏ mái nhà, hít một hơi thật sâu. Một trận này đánh đến nơi đây, chính mình mục đích xem như đạt thành. Bốn mùa vùng bỏ hoang tiếp nhận thiết ngũ về sau, chính mình nắm giữ tùy tâm sở dụng vận dụng sát vương tọa năng lực. Nhưng hẳn là chỉ là lúc đầu giai nhập môn giai đoạn, không dựa vào thâm thủy khu tu hành dưới tình huống, khả năng tại tầng thứ 2, tầng thứ 3 bộ dáng. Vẹn vẹn dựa vào sát vương tọa có thể cùng Thẩm Ly hòa giải. Nhưng nếu như đối phương toàn diện bộc phát, chính mình cũng chỉ có trốn ở đó phần. Vẫn là phải nhiều hơn tu hành. Như là đã đo ra chính mình sát vương tọa sâu cạn, tiếp tục đánh xuống, liền không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Cố Thận nhẹ nhàng vỗ tay, chấn đi trên thân cho bụi, cười nói, Thẩm huynh lợi hại, bội phục bội phục. Là ta thua, tự thẹn không bằng. Tại gió đến xem quan chiến lang ngọc, rơi vào trong trầm mặc, hắn vạn lần không ngờ thiếu chủ nói tới. Chiến đấu kết thúc sẽ rất nhanh, chỉ là như vậy kết thúc. Cố Thận nhận thua. Cái này là muốn nhường Thẩm Ly trong lòng công bằng một chút sao? Đứng ở dưới lầu, Thẩm Ly thần sắc đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó là phẫn nộ. Hắn nổi giận nói, ngươi có ý tứ gì? Đã muốn cùng mình đánh nhau, kia nhất định phải toàn lực ứng phó. Tại sao có thể một mực thối lui, một mực tránh, sau đó nhận thua? Hắn là quan tâm thua người thắng sao? Cố Thận có chút bất đắc dĩ, ta đã vừa mới xuất toàn lực. Tại không sử dụng xích hỏa dưới tình huống, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Ai bảo ngươi thu tay lại? Thẩm Ly giận tím mặt, vén lên tay áo, đánh. Tiếp tục đánh. Đem xích hỏa lộ ra đến. Hôm nay, ta chỉ muốn đem ngươi đánh ngã, hoặc là bị ngươi đánh ngã. Cố Thận nhìn xem cái này võ sĩ vướt tay áo động tác, nhìn rất có đem cả tòa phòng ở đều bị đi ý tứ. Hắn than nhẹ một tiếng. Cố Thận như yến tử đồng dạng, theo Xuân Vũ quan lầu nhỏ mái nhà rất xuống. Chân lý chi thức thêm sắt vương tỏa thêm xích hỏa. Toàn bộ khởi động. Tại sắp rơi xuống đất một phút này, kề sắt đất quét sạch, mà tiếp theo một cái chớp mắt Thẩm Ly trước mắt nhoáng một cái, chỉ thấy một đoàn to lớn ánh lửa ở trước mắt nhanh chóng phản chiếu, phóng đại, lại phóng đại. Cố Thận ra quyền. Vang một tiếng. Cả người hắn tinh thần tựa hồ cũng bị ánh lửa kia bao phủ. Cái này giản dị tự nhiên một quyền, vẫn là đánh vào Thẩm Ly trên mặt. Hắn thẳng tắp ngã xuống. Chương 335, Tiềm Long chương 335, Tiềm Long đại ác nhân, lại đang khi dễ tiểu bằng hữu. Một chiếc xe đen dừng ở Xuân Vũ quan trước. Lý Thanh Tuệ từ trên xe bước xuống, vẫn như cũng là một thân váy ngắn. Nàng vượt qua cửa, thấy cảnh này, có chút đồng tình mở miệng, đáng thương Thẩm Ly giúp ngươi đánh người, quay đầu còn muốn bị ngươi đánh. Cố Thận có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc trước đã nhận thua. Chỉ có điều Thẩm Ly yêu cầu thực sự quá kỳ hoa. Nếu như trong hai người, nhất định phải nằm kế tiếp. Như vậy thì chỉ có thể là Thẩm Ly. Phi, nói ai tiểu bằng hữu đâu? Nghe nói như thế, Thẩm Ly lập tức nổi giận. Hắn nằm trên mặt đất, ý thức từng chút chậm lại, giờ phút này chỉ cảm thấy mình mặt bên trên truyền đến đau rát đau nhức, kia là thiết nhân đều không thể gánh chịu đánh mặt thống khổ. Sinh hỏa lại một lần nữa đem hắn đánh bại, mà lần này hậu kình mười phần mãnh liệt. Hắn giống như là một cỗ thi thể, chỉ có thể nằm, liên động đầu ngón tay đều khó khăn. Cho dù dạng này, hắn vẫn như cũ cắn răng, từ chối người đến ý tốt nâng, nói, không cần dịu ta, chính ta có thể đứng lên đến. Còn tại mạnh miệng đâu, Lý Thanh Tuệ cười tủm tỉm ngồi xổm người xuống, nói, phải bị đánh, lần sau không thay người nói chuyện. Thẩm Ly cái này mới nhìn rõ cái này váy ngắn thiếu nữ khuôn mặt. Hắn nhíu nhíu mày, không hiểu cảm thấy thiếu nữ này nhìn vào mắt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên nhớ tới, cô bé này là Ngũ Đại gia bên trong thần bí nhất Lý thị tương lai gia chủ. Lý Thanh Tuệ đã từng tới một lần đạo quán, một lần kia đến, đưa tới không nhỏ náo động, cuối cùng là lao sư của mình, thứ tư thẩm phán quan tự mình ra mặt, toàn bộ hành trình tiếp khách. Ngươi? Thẩm Ly lúc này mới ý thức được, chính mình lúc trước mở miệng có chút thô lỗ. Ngươi cái gì ngươi? Lý Thanh Tuệ nhìn ra được, gia hỏa này là nhận ra mình thân phận, chợt cười nói, hiện tại biết mình nói sai. Ta không sai. Thẩm Ly lạnh hừ một tiếng. Mình nói như thế nào sai? Theo tuổi tác mà nói, chân chính tiểu bằng hữu chính là Lý Thanh Tuệ mới đúng. Gia hỏa này tính cách so với sắt còn cứng rắn. Cố Thận hơi hợp nói, ngươi muốn cho hắn túi đầu, so với lên trời còn khó hơn. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Thẩm Ly hai mắt nhắm lại, gian nan vạn phần nâng lên hai tay, bày đắp ở sau gót hóng mát tư thế, nơi này mát mẻ, dễ chịu. Ta bằng lòng tại cái này nằm. Lý Thanh Tuệ đứng người lên, chật chật cảm khái, thật đúng là một khối sắt ta, cưỡng thật sự, vậy liền hảo hảo tại cái này nằm một hồi a. Hai người tới ngoài cửa, Cao Thúc đã sớm tại bên cạnh xe chờ. Cố Thận cùng Lý Thị tiểu cô nương này dường như rất thân cận a. Một màn này bị La Ngọc nhìn thấy, hắn meo cặp mắt lại, trong lòng nghĩ đến trước đó không lâu lo cho gia đình trên văn kiện phong đồng đi chép. Cố Thận từ chối bạch ra, cung ra, mục ra, lại duy chỉ có không có cự tuyệt Lý ra. Không thể không thừa nhận, lúc ấy Cố Thận ngồi Lý Thanh Tuệ xe là bởi vì Cao Thiên ở đây. Đó là cái khởi sướng hung ác đến liền Bạch Trầm cũng dám đánh mạnh nhân, tại dạng này loại người hung ác trước mặt, Cố Thận không có tư cách cự tuyệt mời. Nhưng hôm nay ngắn ngủi một tuần, đây đã là lần thứ hai gặp mặt. Thiếu chủ, chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao? La Mập Mạp hiếu kỳ đặt câu hỏi. Phải biết, Cố Thận thật là bây giờ trường giã người người đều muốn gặp một ngụm bánh trái thơm ngon ép cấp thiên phú, lương tựa hoa trí, tài quyết sở, không có tiếp nhận bất kỳ một cái nào thế gia cảnh ô lưu. Cái này thật rất mê người, mà lo cho gia đình. Tại đưa Xuân Vũ quan về sau, liền không có bất kỳ cái gì biểu thị ra. Trước đó không lâu thiếu chủ cùng Cố Thận đơn độc tại Hậu Sơn Hàn Huyên một phen. Về phần nói chuyện là nội dung gì, La Ngọc không rõ ràng. Hắn chỉ tin tưởng, từ ngày đó về sau, thiếu chủ liền không có đi ra ngoài, từ đầu đến cuối chờ tại xem bên trong tiệm tu, toàn bện không đề cập tới chính mình trước kia đi vào trường giã việc cần phải làm. Mỗi ngày chính là mình luyện đao, cùng chỉ điểm Lục Nam cận luyện đao, cũng mới hai phái đều hết sức vui mừng. Nếu như Cố Nam Phong một mực dạng này, dường như cũng rất tốt. Ít ra lão gia tử nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Ý của ngươi là, chúng ta hẳn là đi cản một chút Cao Thiên xe sao? Cố Nam Phong thanh âm trong gió quen quẩn, mang theo ý cười. La Mập Mạp có chút lúng túng hò khan hai tiếng. Bạch Trầm trước đó không lâu thử một lần, nghe nói bị đánh thành vết thương nhẹ, phải tĩnh dưỡng tốt một chút thời gian, khả năng khôi phục. Cố Nam Phong thản nhiên nói, nếu không ta cũng đi thử một lần, nhìn xem có thể hay không ngăn được. Ta cảm thấy ta so Bạch Trầm mạnh hơn, ngươi cảm thấy thế nào? Đừng, La Ngọc liền nội mở miệng, nói, thiếu chủ ngươi khẳng định so họ Bạch lợi hại, chỉ có điều cái này mấu chốt, có thể tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ, kia họ Cao ra tay không nhẹ không nặng, vạn nhất đem ngươi đả thương làm sao bây giờ? Cố Nam Phong vẫn như cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Yên tâm đi, thật muốn cản xe của hắn, ta cũng không đến nỗi yếu đất như vậy, vẫn có thể đánh một trận chỉ có điều thắng bại. Hoàn toàn chính xác khó mà nói. Cố Nam Phong lời nói xoay chuyển, Cố Thận bên trên xe của ai, là tự do của hắn, cần gì phải nhìn chằm chằm không thả. La Ngọc khẽ giật mình. Đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, hắn đã ở tại lo cho gia đình. Không phải sao? Cố Nam Phong mở miệng yếu đất, câu nói này về sau, dừng lại thật lâu, nói bổ sung, nếu như ta coi như lo cho gia đình thiếu chủ lời nói. Câu nói này, lượng tin tức đủ lớn. La Ngọc cái trán rịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên nhớ tới. Lúc trước chính mình vẫn là vô ý thức nói ra thiếu chủ hai chữ, mà lần này, Cố Nam Phong không có nhắc nhở chính mình muốn uốn nắn xưng hô, mà là bình tĩnh chịu chi. Mấy ngày nữa, chính là cùng lao ra tự ước định cẩn thận gặp mặt thời gian. Những ngày này Cố Nam Phong dốc lòng tu đao, đóng cửa không ra, tất cả mọi người cho là hắn là thấy rõ cục diện, lựa chọn trầm mặc. Mà giờ khắc này La Ngọc cảm thấy, chuyện sẽ không như thế đơn giản. Cố Nam Phong bất động chỉ là tại xúc tích lực lượng mà thôi. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. La Ngọc lúc trước nghe nói, lo cho gia đình tân phái mong muốn mượn cơ hội lần này, triệt tiêu cái gọi là tương lai gia chủ chi miệng, đến bỏ dở kéo dài 8 năm nội chiến phân tranh, tiến hành cũ mới hợp lưu. Mà lao gia tử dường như có chút đầu đồng ý xu thế. 8 năm trước gia chủ chi danh, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là đặt thành hòa bình ánh dạng đông, lo cho gia đình cũ phái gửi hy vọng ở tương lai gia chủ thúc đẩy hợp lưu. Mà bây giờ, triệt tiêu gia chủ cũng có thể hoàn thành hợp lưu. Như vậy kết quả này, dường như cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đều thối lui một bước, trời cao biển rộng. Cố Nam Phong không chỉ một lần biểu đạt chính mình không quan tâm hư danh suy nghĩ, mà những năm gần đây, hắn thân ở Bắc Châu, từ đầu đến cuối treo Cố gia gia chủ chi danh, nhưng từ chưa từng sử dụng một lần gia chủ thực quyền, cũng coi là dùng hành động ấn chứng ý nghĩ. Như vậy, hôm nay hái đi gia chủ chi danh, cũng không coi vào đâu, đúng không? Nhưng La Ngọc bây giờ càng phát giác, chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Hắn thần sắc phức tạp, nhìn về phía xếp bằng ở tiềm long xem dưới cây tĩnh tâm tu hành thiếu chủ. Là ảo giác của mình a? Thiếu chủ dường như có chỗ nào cùng lúc trước không giống như vậy. Hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy là Cố Nam Phong khí tức trên thân phát sinh biến hóa, trước kia mới đến những cái kia nhuệ khí, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Không phải bị mại đi, mà là hoàn toàn tu liễm. Phong thanh lượn lờ, phát động nát lá, lướt qua bảng hiệu. La Ngọc tựa hồ nghe tới kia bảng hiệu cùng gió giao kích, rung động ra long ngâm thanh âm, hắn chăm chú nhìn lại. Đầy viện trưởng gió quét sạch lá khô, cùng nát tuyết cùng nhau tung bay, che đậy ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hai chữ: Tiềm Long. Tiềm Long tại Uyên. Chương 336, hợp tác vui vẻ. Chương 336, hợp tác vui vẻ. Cao Thúc, ngươi thật đem Bạch Trầm đánh. Cố Thận ngồi sau khi lên xe, câu nói đầu tiên là cái này. Lần trước tại Tuyết Cấm Thành ly biệt, chính mình dùng Cao Thúc danh nghĩa hù chạy Hàn Đường, kết quả lại bị Bạch Lộ vây quanh, nghe nói Bạch Trầm vì muội muội, ra tay đoạn ngừng Lý Thanh Tuệ xe. Sau đó hai vị phong hào cấp siêu phàm, ngay tại trên đường lớn đánh một trận. Một trận này tình huống cụ thể, Phong Đồng không có bắt được. Đến phong hào cấp độ, liền có thể vận dụng tinh thần lực, che đậy trên trời những cái tia ánh mắt giám sát. Tại hai vị người đối chiến cộng đồng ý chí ảnh hưởng dưới, một trận chiến này không có để lại một tơ một hào hình ảnh cùng video. Mà Lý Thị cũng khá là khiêm tốn, không có đối ngoại tuyên dương. Chỉ có điều, ngục giam chỗ bên kia truyền đến tin tức, nghe nói là đêm hôm đó một trận chiến, Bạch Trầm bị thương nhẹ, có người trông thấy hắn tại Sơn Tiên Sinh cùng đi phía dưới đi làm kiểm tra. Không quản giam ngục chỗ bên kia tin tức là thật là giả, Cố Thận dùng xích hỏa chăm chú quan sát một chút. Ít ra Cao Thúc, lông tóc không thương, đây là sự thực. Chỉ có thể nói là nho nhỏ giáo dục một chút. Cao Thiên lái xe, thản nhiên nói, Trường Giã về sau là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ, nhưng bây giờ, nơi này vẫn là chúng ta định đoạt. Lợi hại lợi hại. Cố Thận chật chật cảm khái một câu, đem thân thể hướng trong ghế rụt rụt, có ý riêng nói, trách không được người nào đó có thể ở Trường Giã đi ngang đâu. Lý Thanh Tuệ cũng không thèm để ý, cười nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi như thế chịu khó, vừa mới qua đi một tuần, liền liên hệ với cửa, chủ động muốn tới Thần Từ Sơn làm nhân viên quét dọn. Liền không sợ những người khác thấy được, hiểu lầm. Bi bi, chú ý dùng từ a. Cẩn thận ta đi tỉ ngươi kia cáo trạng. Cố Thận nghe được nhân viên quét dọn hai chữ, có chút bất đắc dĩ, hắn nhún vai nói, huống hồ Cao Thúc đều vì ta xuất thủ, còn có cái gì tốt hiểu lầm? Ta cùng Lý gia, không chính là mọi người trong tưởng tượng loại quan hệ đó a? Cũng là. Lý Thanh Tuệ hừ một tiếng, cùng Cố Thận đơn độc chung đụng thời điểm, nàng thu lại bên ngoài bộ kia đại gia khuê tú văn tính bộ dáng, ta có thể phải nhắc nhở ngươi, tiến vào Thần Từ Sơn, khiêm tốn một chút, nếu là dám vụng trộm cáo trạng, ta liền như thế nào? Cố Thận cười tủm tỉm nói, ta thế nào nhớ kỹ, rời đi Thần Từ Sơn trước, có người đáng thương cầu ta nói đến một nửa, tiếng nói im bặt mà dừng. Đây là Cố Thận cố ý mà vì đó. Hắn cố ý nói đến đây, sau đó dừng lại. Người Lý Thanh Tuệ trừng lớn hai mắt, nghĩ đến chính mình lúc trước câu kia vì tỷ tỷ, làm cái gì đều có thể. Cũng may Cố Thận điểm đến là dừng, không có đem nguyên thoại nói hết ra, nếu không nàng hiện tại liền phải tìm một cái lỗ chui vào. Hối hận, vô cùng hối hận. Gia hỏa này như thế nào như thế? Vô sỉ. Cao Thúc thông qua kính chiếu hậu, nhìn xem tiểu thư hai gò má ửng hồng, có chút kinh ngạc. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi bảo mật. Cố Thận tìm tới chế trụ tiểu nha đầu này phương pháp xử lý, thản nhiên nói, nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi muốn yên tĩnh điểm, có thể tuyệt đối đừng uy hiếp ta nữa, con người của ta chịu không được đe dọa. Bạn nhất ngày nào không cẩn thận nói lỡ miệng, vậy coi như hỏng bét rồi. Phi. Lý Thanh Tuệ chỉ có thể nhận sợ, giả bộ hung ác vùng câu tiếp theo, họ Cố, ngươi làm đủ trò xấu. Đại khái ý tứ chính là, xem như ngươi lợi hại. Đa tạ khích lệ Cố Thận không quan trọng đúng bay, ta vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Khó được nhìn thấy Lý Thanh Tuệ kinh ngạc bộ dáng. Cố Thận rất là vừa lòng thỏa ý hắn đánh rắn theo bên trên côn, điều điều châu ngồi, cười hỏi, đúng rồi. Thanh Tuệ đại tiểu thư. Dưới mắt vừa vặn có kiện sự tình, cần ngươi dơ cao đánh khẽ, giúp một chút. Lý Thanh Tuệ cắn răng, có dám mau thả. 5 phút sau, Lý Thanh Tuệ nhướng mày, vạn phần kinh ngạc. Ngươi là chăm chú. Đương nhiên. Cố Thận nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói khẽ, ta có thể cam đoan, không có người ngoài tiến vào Thần Từ Sơn, ta chỉ là mang một ít vật. Ân, là tử vật. Người ngoài không ngoài người. Cũng là tiếp theo. Tiến vào diệu cảnh, cũng không có nghĩa là trực tiếp tiến vào Thần Từ Sơn. Trong lúc này còn có một quãng đường rất dài trình. Chỉ có điều Cố Thận nói tới thỉnh cầu lại là ngoài Lý Thanh Tuệ dự kiến. Hắn mong muốn tại Thần Từ Sơn cất giữ một nhóm hàng hóa. Rất rõ ràng, đây là nhìn chúng Lý thị cấm địa, sẽ không bị phong đồng giám sát đặc tính. Cố Thận, ngươi tại Thần Từ Sơn cất trữ tử vật? Lý Thanh Tuệ nhíu lên lông mày nhỏ nhắn, mơ hồ bắt được một chút không thích hợp, xác nhận hỏi, là vì tránh né phong đồng a? Không tệ. Cố Thận không có không thừa nhận. Thay Lý thị tu bổ Thần Từ Sơn, thật là một cái khổ sai sự tình. Hắn ung dung thản nhiên, chậm rãi nói, có nỗ lực, có hồi báo. Ta hướng Lý gia tìm lấy một vài thứ, cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Đúng không? Này cũng không giả. Nếu như Cố Thận chỉ có một cách là Thần Từ Sơn nỗ lực, Lý Thanh Tuệ ngược lại sẽ cảm thấy không hợp lý, dưới gầm trời này không có xả thân tự ưng thiện nhân, ít ra Cố Thận không phải loại này thiện nhân. Cất giữ tử vật chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ta cần phải biết, ngươi những này vật đến cùng là cái gì? Lý Thanh Tuệ bình tĩnh nói, ta không có khả năng mặc kệ không hỏi. Dù sao nơi này là Lý thị bảo hộ 600 năm cấm địa. Những vật này Cố Thận luốt luốt bí tâm, hắn cũng không muốn tiết lộ thanh chủng bí mật. Không phải là bởi vì giai đoạn này, hắn còn không tín nhiệm Lý Thanh Tuệ, mà là bởi vì Lý gia thân làm năm thế trong nhà trọng yếu một viên. Những năm này độ cao chú ý Cố Trường Chí sinh tử, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên cái khác ngũ đại gia hoài nghi. Mỗi người đều có bí mật. Đúng lúc này, Cao Thúc nhẹ giọng mở miệng, xem như thay Cố Thận giải vây, nếu như ngươi không muốn nói, ta có thể dùng tinh thần lực đơn giản quét mắt một vòng. Ta có thể xác nhận ngươi mang tới những này vật, đối Thần Từ Sơn có uy hiếp hay không. Cố Thận không nghĩ tới, Cao Thúc sẽ thay chính mình nói chuyện. Hắn ném đi ánh mắt cảm kích. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn chỉ cảm thấy Cao Thúc trên người có một cỗ lạnh thấu xương không thể tới gần khí thế, chỉ là thực sự tiếp xúc về sau, hắn mới phát hiện, Cao Thúc kỳ thật cũng không khó ở chung. Đã như vậy Lý Thanh Tuệ nhẹ gật đầu, nói, nếu như Cao Thúc cảm thấy không có vấn đề, như vậy đồ vật, ngươi có thể đưa vào Thần Từ Sơn. Cố Thận nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, ta có một việc muốn nói rõ ràng. Lý Thanh Tuệ ngồi thẳng người, thần sắc đã không có chút nào trò đùa chi sắc, gàn từng chữ, nếu như ngươi lựa chọn mượn nhờ Thần Từ Sơn để trốn tránh phong đồng đi hoàn thành chính ngươi nào đó một số chuyện, như vậy chia tay lần trước thời điểm, chúng ta nói tới cái chủng loại kia quan hệ. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ phải sửa lại một chút. Ngươi hẳn là tinh tường a, đem đồ vật thay vào Thần Từ Sơn sau, Lý thị muốn làm được không chỉ có riêng là giữ vững bí mật. Cố Thận thần sắc cũng nghiêm túc. Ta đương nhiên biết rõ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Tuệ, bình tĩnh nói, hơn nữa vừa lên xe thời điểm, ta dường như đã nói qua, ta cùng Lý thị hiện tại quan hệ, không phải là đại gia chỗ hiểu lầm như thế a. Lý Thanh Tuệ cười. Nàng đưa tay, hợp tác vui vẻ. Cái này là học của ai, giống như là địa để giao dịch như thế. Cố Thận nhìn xem tiểu cô nương này, chậm rãi vươn chính mình một lúc, lễ phép cung kính hỏi, gia chủ tương lai đại nhân, ngươi năm nay hẳn là vừa mới 16 tuổi. Dùng ngéo tay treo ngược có phải hay không càng phù hợp khí chất một chút?
Ngươi,
Lý Thanh Tuệ tức giận đến nghiến răng. Hợp tác vui vẻ, thấy tốt thì lấy là Cố Thận trước sau như một phong cách. Hán đội vàng lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thế, nắm chặt tiểu cô nương tay, đồng thời đối cao thúc nói, số 447 công lộ tới. Phiền thoái sang bên dừng xe, tạ ơn.